Chương 577 liền vượt 4 đại cảnh giới, Lý Xuyên hợp thể cảnh chương 577 liền vượt 4 đại cảnh giới, Lý Xuyên hợp thể cảnh ngũ giác tiên lưu tiên vương không màn đến gần đó có thành trì hay không, công kích của nó không chút kiêng dè. Linh Phong Thành nhờ có trận pháp bảo vệ, miễn cưỡng có thể đứng vững. Nhưng bên ngoài Linh Phong Thành đã là một đống đổ nát. Vùng đất nối liền với thành, giờ đã tách rời, cả tòa thành tựa như một hòn đảo cô độc. Đứng trên tường thành nhìn xuống, chỉ thấy vực sâu vô tận. Vô số tảng đá lớn trên mặt đất dưới sức mạnh cường đại của ngũ giác tiên lưu tiên vương bắn tung tóe khắp nơi, nếu bây giờ có người ở xung quanh, chắc chắn sẽ bị những tảng đá này đập thành thịt băng. Đương nhiên, trong đó chắc chắn không bao gồm Phương Tử Tỉnh và các nàng. Đừng nói những tảng đá này, ngay cả công kích của ngũ giác tiên lưu tiên vương, các nàng cũng không né tránh, dùng thân thể cứng rắn chống đỡ. Ngũ giác tiên lưu tiên vương sau khi cuồng bạo, không giành được chiến thắng áp đảo, ngược lại dưới sự tấn công liều mạng của Phương Tử Tỉnh và các nàng, trên người nó bắt đầu bị thương. Nếu nó không sử dụng cuồng bạo, thì bây giờ nó sẽ chọn rời đi. Dù sao cũng đã chịu thiệt một lần, nó cũng nên ghi nhớ. Tuy nhiên, khi sử dụng cuồng bạo, nó đã bị ảnh hưởng bởi cuồng bạo. Không hạ gục được Phương Tử Tỉnh và các nàng, trong lòng nó chỉ có một ý nghĩ, nghiền nát các nàng, nghiền nát các nàng. Gầm. Tiếng thú gầm rung trời chuyển đất vang vọng khắp nơi, máu từ ngũ giác tiên lưu tiên vương phun ra, thật sự còn khoa trương hơn cả suối phun. Cứ như thể nước trong sông đổ ra, tràn ngập khắp nơi. Trận pháp của Linh Phong Thành bị bắn tung tóe không ít máu. Sức mạnh ẩn chứa trong máu này khiến trận pháp dao động dữ dội. Thanh Xương thấy vậy, lập tức rút trận pháp, lượng lớn máu lập tức đổ xuống thành. Người đông nghịt từ trong thành bay lên, điên cuồng lao về phía những giọt máu đang đổ xuống. Đây là máu của Tiên Thú Vương, có thể cải thiện đáng kể thể chất của con người, dù là phàm nhân hay tiên nhân, đây đều là phú quý ngút trời đối với họ. Chỉ cần có thể luyện hóa hoàn toàn, dù chỉ là một giọt, cũng có thể khiến người ta lột sắc thành tiên. Đương nhiên, lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro cao. Không ít phàm nhân có thực lực thấp và vận may kém, vì không thể chịu đựng được sức mạnh cuồng bạo trong máu này, trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng đối với đa số người mà nói, đây chính là cơ duyên tuyệt thế. Chủ nhân Thanh Xương điều khiển một đống máu lớn bay đến trước mặt Lý Xuyên, nói với hắn, máu của Tiên Thú Vương này có thể nâng cao thực lực, thay đổi tư chất, thân thể phàm nhân bình thường không thể chịu đựng được sức mạnh trong đó, nhưng chủ nhân có bất diệt chi thể, chắc hẳn không có vấn đề gì. Ồ, vậy đây đúng là bảo bối. Lý Xuyên hai mắt sáng rực nhìn khối máu đủ để bao bọc toàn bộ cơ thể hắn. Thanh Xương thấy vậy, vội nói, quá trình hấp thụ máu Tiên Thú Vương có thể hơi đau đớn, mong chủ nhân chịu đựng. Chủ nhân, nữ nô mạo phạm rồi. Thanh Xương điều khiển khối máu bao vây Lý Xuyên, trong khối máu lập tức truyền ra tiếng gầm giận dữ của Lý Xuyên. Sự kích thích của sức mạnh tiên vương này quả thật đau đớn dị thường, khiến Lý Xuyên cũng phải gào thét. Thanh Xương nghe mà lòng lo sợ, tuy nàng có ý tốt, nhưng ai biết sau này Lý Xuyên có trừng phạt nàng không. Dù sao, nữ nô không có nhân quyền, chủ nhân nếu nhất định muốn đổ lỗi chuyện chịu tội lên nữ nô, nàng cũng không có cách nào. Nhưng Lý Xuyên gầm lên dù lớn đến mấy, cũng không lớn bằng tiếng gầm của ngũ giác tiên lưu tiên vương. Tiếng động rung trời đó e rằng cách vạn dặm cũng có thể nghe thấy. Ngũ giác tiên lưu tiên vương bị thương ngày càng nặng, còn Lý Xuyên bị máu tươi bao bọc, cảnh giới lại đang tăng lên điên cuồng. Nếu chỉ là một tu sĩ nguyên anh bình thường, dù có thể may mắn chịu đựng được sức mạnh khủng khiếp trong máu tiên thú vương này, cũng chắc chắn không thể hấp thụ nhanh chóng. Nhưng Lý Xuyên thì khác, vạn diệt tinh thần thể của hắn cường đại vô cùng, hơn nữa, đại thần thông này cũng cần các loại tài nguyên để thăng cấp. Vì vậy máu của ngũ giác tiên lưu tiên vương bị Lý Xuyên hấp thụ điên cuồng, vừa nâng cao cường độ thân thể của hắn, vừa thay đổi tư chất của hắn, vừa nâng cao cảnh giới của hắn. Xuất hiếu, hóa thần, luyện hư, hợp thể. Phần lớn tinh hoa trong máu đều bị vạn diệt tinh thần thể hấp thụ, nhưng ngay cả phần nhỏ được chia cho Lý Xuyên, cũng trực tiếp nâng cảnh giới của hắn từ nguyên anh kỳ lên hợp thể kỳ. Tốc độ thăng cấp cảnh giới khủng khiếp như vậy, quả thật xưa nay chưa từng có, ngay cả ở tiên giới cũng vậy. Mọi thứ đều cần tuần tự tiến lên, đặc biệt là tu luyện. Nếu tâm cảnh không theo kịp, sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng đối với Lý Xuyên mà nói, đây hoàn toàn không phải vấn đề, vì hắn bình thường vốn đã không coi mình là người. Đúng như câu nói thối nát đến cùng, thì cũng chẳng còn gì để thối nát nữa. Khối máu biến mất, thân ảnh Lý Xuyên hiện ra. Lúc này Lý Xuyên đã thay đổi rất nhiều. Dáng vẻ vẫn là dáng vẻ đó, thân hình cũng vẫn là thân hình đó, nhưng lúc này khuôn mặt hắn góc cạnh như được dao khắc dịu đẽo, so với trước đây, càng thêm cương nghị, cũng càng trẻ trung hơn. Thân hình hắn vẫn bà bỡ, da thịt săn chắc, nhìn vào đã cho người ta cảm giác tràn đầy sức mạnh. Dưới lớp da thịt như có sóng ngầm cuộn trào, ẩn chứa sức mạnh có lượng. Ánh mắt của Thanh Xương, Tử Ngọc, Lam Dạ và các nữ nô khác rơi xuống Lý Xuyên, đều không kìm được nuốt nước bọt. Chủ nhân của các nàng dường như càng có sức mạnh hơn. Như vậy, chủ nhân chẳng phải sẽ có nhiều năng lượng hơn để trừng phạt các nàng sao? Ý nghĩ này không thể kìm nén dâng lên trong đầu, khiến các nàng mặt đỏ tim đập không ngừng. Thanh Xương đang mê mẩn nhìn Lý Xuyên, thì Lý Xuyên lại giơ tay tát nàng một cái. Chủ nhân xin trừng phạt. Thanh Xương đội vàng quỳ xuống, chán chạm đất, cả người gần như năm vóc sát đất. Nàng nghĩ Lý Xuyên vì quá đau đớn trong quá trình hấp thụ máu tiên vương nên chút giận lên nàng, là nữ nô, được chủ nhân chút giận là phúc khí của nữ nô. Nhưng Lý Xuyên lại mắng, đồ ngu, máu của ta bị bọn giá hỏa kia hấp thụ nhiều như vậy, ngươi lại không hề biết đoạt lại cho ta sao? Thanh Xương sững sờ, mới hiểu ra ý Lý Xuyên là gì. Đây là coi số máu mà ngũ giác tiên lưu tiên vương đã phun ra là vật sở hữu của hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây quả thật là sai sót của các nàng. Sự chú ý của các nàng đều đổ dồn vào Lý Xuyên và trận chiến bên ngoài thành, tâm trí hoàn toàn không để ý đến số máu mà ngũ giác tiên lưu tiên vương đã phun ra. Dù sao con tiên thú vương này có thân hình lớn như vậy, chỉ cần có thể giết chết, toàn bộ cơ thể nó đều là của các nàng, chút máu đó thì đáng là gì? Dù sao đi nữa, máu của tiên thú vương đều là bà bối, các nàng quả thật không nên ngồi yên không làm gì. Chủ nhân, nữ nô biết lỗi rồi, nữ nô đi ngay đây. Thanh Xương đội vàng đứng dậy, bay lên không trung, Tử Ngọc, Lam Dạ đã bay lên trước nàng một bước, và một lần nữa khởi động trận pháp, chặn lại những giọt máu đang đổ tới. Cách làm này, tự nhiên khiến những người chuẩn bị tắm máu đổi mệnh bất mãn vô cùng. Nhưng phủ thành chủ thế lớn, cả tiên thành đều do phủ thành chủ kiểm soát, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một nhóm nữ nô của phủ thành chủ bắt đầu thu thập máu tiên thú vương cho Lý Xuyên hấp thụ, còn trận chiến bên ngoài thành vẫn tiếp diễn. Dù đã trở thành tiên thú cấp tiên quân, nhưng ngũ giác tỷ ạc tiên lưu tiên vương vẫn không phải là thứ có thể giết chết trong chốc lát. Chương 578 Lý Xuyên độ kiếp chi đỉnh, đã là nửa bước tiên nhân. Chương 578 Lý Xuyên độ kiếp chi đỉnh, đã là nửa bước tiên nhân. Trận chiến này kéo dài hơn dự kiến, tổng cộng đánh 3 ngày, vị trí chiến trường đã dịch chuyển đến ngàn dặm ngoài Linh Phong thành. Ngũ giác tiên lưu tiên vương toàn thân không biết bị đâm bao nhiêu lỗ, nhưng sinh mệnh lực biến thái của nó vẫn khiến nó chiến đấu không ngừng. Rõ ràng trông lung lay sắp đổ, nhưng chính là không ngã xuống được. Để máu của nó không lãng phí một chút nào, Thanh Xương và các nàng cũng đều đi theo xung quanh, thu thập máu của nó. Lý Xuyên tự nhiên cũng đi theo, hắn vẫn luôn hấp thu sức mạnh trong máu tiên thú vương này. Sau những nỗ lực không ngừng, cảnh giới của hắn cuối cùng đã đạt đến độ kiếp tầng 10 đỉnh phong. Những trận lôi kiếp trong thời gian đó hắn không thiếu một trận nào, nhưng lôi kiếp cường đại dưới đại thần thông vạn diệt tinh thần thể của hắn, không khác gì gãi ngứa. Bây giờ chỉ cách tiên nhân một bước, chỉ cần đi ra bước cuối cùng, hắn chính là tiên nhân chân chính. Nhưng bước cuối cùng này cũng là bước khó đi nhất. Ở linh giới, không biết bao nhiêu người bị kẹt ở bước cuối cùng, dù mấy vạn năm cũng không thể vượt qua. Ngay cả những người cuối cùng phi thăng, người tốn ít thời gian nhất cũng mất 500 năm. Loại này chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lý Xuyên có phải yêu nghiệt không? Không, hắn chỉ là không phải người, còn chưa dính dáng đến yêu nghiệt. Nhưng đó đều là ở linh giới, ở tiên giới thì thiên tài chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Lý Xuyên cũng không phải thiên tài, rốt cuộc cần bao lâu mới có thể trở thành tiên nhân, điều này cũng khó nói. Chỉ có thể nói, sức mạnh trong cơ thể hắn đã đạt đến cực hạn, chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Còn về cơ hội này rốt cuộc là gì thì không thể biết được, có thể là đột nhiên giác ngộ, cũng có thể sẽ vĩnh viễn bị kẹt dưới tiên nhân. Dù sao thì ngay cả ở tiên giới, những người bị kẹt ở độ kiếp đỉnh phong cũng rất nhiều. Cứ thế này không được. Lý Xuyên đứng ở ngoại vi chiến trường, cao mày chặt. Động tĩnh quá lớn, đã không biết hấp dẫn bao nhiêu người đến. Đặc biệt là Thanh Xương và các nàng thu thập máu của ngũ giác tiên lưu tiên vương, đã dẫn đến không ít tranh đấu. 3 ngày nay, các nàng đã đánh đuổi 4 tiên quân, hàng trăm tiên nhân. Nếu không phải các nàng thủ đoạn tàn nhẫn, còn không biết sẽ có bao nhiêu người đến tranh giành với các nàng. Các nàng cũng vì vừa thu thập vừa hấp thu, Thanh Xương, Tử Ngọc, Lam Dạ đều sớm trở thành tiên quân. Còn Bích Thủy Thu Hà và các nàng cũng có những sự thăng cấp khác nhau. Lý Xuyên bây giờ trong tay có các nữ nô, có thể nói quét ngang xung quanh không có vấn đề gì, nhưng thực lực có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi người đông. Bây giờ xung quanh không biết ẩn chứa bao nhiêu tiên nhân đang nhìn chằm chằm, các nàng có thể đuổi đi hàng trăm, nhưng nếu đến hàng vạn thì sao? Điều này không phải là không thể, dù sao tiên giới ngoài phàm nhân thì tiên nhân là nhiều nhất, tiên quân cũng đến không ít, đến hàng vạn tiên nhân cũng là bình thường. Hơn nữa, nếu hấp dẫn tiên vương đến thì không còn chuyện gì của hắn nữa, Lý Xuyên còn muốn dùng thân thể tiên thú vương này để tạo tiên khí, không muốn bảo bối sắp có được lại bị người khác cướp mất. Nghĩ đến đây, Lý Xuyên lấy ra quyển sách nhỏ màu đen. Hắn chuẩn bị thu ngũ giác tiên lưu tiên vương vào quyển sách nhỏ màu đen, từ từ đối phó nó bên trong quyển sách nhỏ màu đen. Cầm quyển sách này qua, hắn đưa quyển sách nhỏ màu đen cho Thanh Xương, bảo Thanh Xương mang đến chiến trường. Nếu không khoảng cách quá xa, không thể cưỡng chế thu vào. Thanh Xương ngoan ngoãn cầm quyển sách nhỏ màu đen đi vào chiến trường, Lý Xuyên lập tức bắt đầu điều khiển quyển sách nhỏ màu đen hấp thu ngũ giác tiên lưu tiên vương. Tuy nhiên trong cảm nhận của Lý Xuyên, ngũ giác tiên lưu tiên vương giống như một ngọn núi sắt, dù có di chuyển thế nào cũng không lay chuyển được. Lý Xuyên thầm mắng một tiếng, lau mồ hôi trên trán, vươn tay triệu hồi Thanh Xương. Không phải ngũ giác tiên lưu tiên vương có thân hình quá lớn không thể thu vào, mà là tiên thức của nó quá mạnh. Hành động của Lý Xuyên cũng không phải là vô dụng, ít nhất khi vừa thu ngũ giác tiên lưu tiên vương, ngũ giác tiên lưu tiên vương cảm nhận được lực kéo mạnh mẽ, khiến nó không thể không phân chia sức mạnh để điều khiển thân thể mình không bị kéo vào. Điều này làm phản ứng của nó lại chậm chạp hơn một chút, khiến Vương Tử Tỉnh và các nữ nô khác một lần nữa mở rộng chiến quả. Nó vốn đã trọng thương, Lý Xuyên ra tay này lại càng đẩy nhanh sự diệt vong của nó. Lại qua nửa ngày, thân thể khổng lồ của nó cuối cùng không thể chống đỡ được, ầm ầm đổ xuống đất. Từ tiếng gầm gừ không cam lòng của nó có thể nghe ra sự hoảng sợ của nó, cũng có thể nghe ra sự bất lực của nó. Nó rốt cuộc vẫn không thể đứng dậy. Theo sự tấn công tiếp tục của Phương Tử Tỉnh và nhóm nữ nô, tiếng gầm của ngũ giác tiên lưu tiên vương ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng biến mất. Áp lực ngột ngạt trên người nó cuối cùng cũng biến mất. Chia thi thể tiên thú vương đi không biết ai hô lên một tiếng, xung quanh dày đặc vô số tiên nhân chẳng ra, gan to thì chết, gan nhỏ thì đói. Bọn họ chờ đợi không phải là khoảnh khắc này sao? Cướp thi thể bọn họ không dám mơ ước, nhưng chỉ cần tùy tiện lấy một chút thịt vụn từ thi thể, cũng đủ cho bọn họ hưởng lợi vào năm. Nhiều người như vậy, nếu thật sự ra tay, dù Phương Tử Tỉnh và các nàng có thân bất tử cũng khó lòng chống đỡ. Tuy nhiên thi thể của ngũ giác tiên lưu tiên vương quá lớn, ngay cả các nàng cũng không có không gian lớn như vậy để chứa, đang do dự có nên đại khai sát giới, trước tiên uy hiếp quần tiên rồi nói, thì thân thể khổng lồ của ngũ giác tiên lưu tiên vương đột nhiên biến mất. Chuyện gì thế này? Phương Tử Tình và các nữ nô kinh ngạc lẫn tức giận, tiên thú vương mà các nàng vất vả giết chết, lẽ nào cứ thế bị người khác hưởng lợi? Lúc này, giọng nói của Lý Xuyên vang lên trong đầu các nàng, "Đi thôi." Giọng nói bình thường, không mang theo bất kỳ sự tức giận nào, tuyệt đối không giống như bảo bối bị người khác đoạt. Lẽ nào thi thể đã bị chủ nhân của các nàng thu đi? Nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt các nàng chấn động, đội vàng dùng ảnh thực tam thiên giới theo Lý Xuyên rời đi. Ảnh thực tam thiên giới biến thành đại thần thông dùng để đổi đường, còn nhanh hơn tiên thuật xúc địa thành thốn. Khi thân hình mọi người xuất hiện trong phủ thành chủ, nhìn Lý Xuyên rõ ràng trẻ hơn, Phương Tử Tình và các nữ đều ngẩn ra, nhưng các nàng vẫn lập tức hỏi Lý Xuyên, chủ nhân, thi thể của ngũ giác tiên Ngưu Tiên Vương là người thu đi sao? Lúc này bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng thi thể tiên thú vương. Lý Xuyên gật đầu, đúng vậy, thi thể ở chỗ ta. Tuyệt vời quá, làm nữ nô sợ hết hồn, nữ nô còn tưởng bị người khác hưởng lợi chứ. Tạ Trường Anh vẻ mặt sợ hãi vô ngực, sau đó lại định bợ Lý Xuyên, chủ nhân đúng là chủ nhân, nữ nô lúc đó còn đang nghĩ thi thể lớn như vậy, làm sao mà mang đi được, nhiều người đến tranh đoạt như vậy, chúng ta có thể mang đi bao nhiêu, không ngờ chủ nhân tùy tiện ra tay, đã mang đi hết rồi. Phương Tử Tình cũng cười nói, thủ đoạn của chủ nhân luôn rất lợi hại, nếu không làm sao có thể quản được chúng nữ nô này ngoan ngoãn phục tùng, nhưng một thi thể lớn như vậy, chủ nhân lại có thể thu bảo, không gian trong pháp bảo của chủ nhân thật lớn. Sau đó nàng mới phát hiện thực lực của Lý Xuyên đã thay đổi lớn. Chủ nhân, người đã là độ kiếp kỳ rồi sao? Nàng vừa nói như vậy, các nữ nô mới phát hiện thực lực của Lý Xuyên đã có một bước nhảy vọt về chất, đã đạt đến đỉnh cao của phàm nhân. Chương 579 Tiên Vương nhăn mang phi tử đến tìm Lý Xuyên. Chương 579 Tiên Vương nhăn mang phi tử đến tìm Lý Xuyên. Chúc mừng chủ nhân, tiên nhân chi cảnh đang ở trước mắt Phương Tử Tình. Tạ Trường Anh cùng các nữ nô khác đều quỳ xuống trước mặt Lý Xuyên, đồng thanh chúc mừng. Thực lực của chủ nhân đã có bước nhảy vọt lớn, chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành tiên nhân. Các nàng là nữ nô, đương nhiên phải quỳ xuống chúc mừng. Lý Xuyên khẽ gật đầu, thưởng thụ sự tân bút của các nữ nô. Chờ Phương Tử Tình và các nàng nói xong, Lý Xuyên mới nói, Sương Nô và các nàng sau khi tắm trong máu của ngũ giác tiên Ngưu Tiên Vương, thực lực đều đã tăng lên, các ngươi cũng luyện hóa một ít đi. Tạ chủ nhân, mặc dù ngũ giác tiên Ngưu Tiên Vương là do Phương Tử Tình và các nàng giết, nhưng các nàng vẫn cảm kích đến rơi lệ mà nói. Các nàng tự đặt vị trí của mình rất đúng, nữ nô chính là nữ nô, tất cả của nữ nô đều là của chủ nhân ban ơn tự nhiên phải cảm tạ. Đừng phản kháng, Lý Xuyên nói. Ngay sau đó, các nữ nô cảm thấy một lực hút truyền đến, các nàng vội vàng thả lỏng cơ thể. Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng thay đổi, các nàng đã xuất hiện trong tiểu hắc thư của Lý Xuyên. Thi thể của ngũ giác tiên Ngưu Tiên Vương nằm giữa những ngọn núi, mặc dù nó đã chết, nhưng trên người nó vẫn phát ra ánh sáng tiên mờ mịt. Máu không ngừng chảy ra từ thi thể của nó, chảy xuống đất, bị mặt đất hấp thụ. Thực vật tươi tốt không ngừng mọc lên từ mặt đất, một vòng quanh thi thể của ngũ giác tiên Ngưu Tiên Vương đang mọc ra những cây cổ thụ cao chót vót với tốc độ kinh hoàng. Tiên khí tràn ra từ thi thể, khiến không gian vốn không có linh khí này, ngay lập tức có được sức mạnh để tu luyện. Chủ nhân, đây là đâu? Lần đầu tiên bước vào không gian này, Phương Tử Tình và các nàng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Không gian độc lập có thể chứa vật sống, lại còn vô biên vô tận như vậy, ngay cả tiên thức của các nàng cũng không thể chạm tới bên dưới. Nếu đây là trong tiên khí, vậy cấp bậc của tiên khí này rốt cuộc phải cao đến mức nào? Điều này thật khó mà tưởng tượng nổi. Đây là trong bản mệnh tiên khí của ta. Được rồi, đừng hỏi nhiều nữa, đi luyện hóa máu của tiên thú vương đi. Lý Xuyên thản nhiên nói. Nếu những nữ nô này hỏi thêm vài câu, hắn cũng không giải thích rõ được, nên trực tiếp từ chối. Phương Tử Tình và các nàng bắt đầu hành động, còn Lý Xuyên thì nhìn về phía không gian đang thay đổi lớn vì sự xuất hiện của thi thể ngũ giác tiên Ngưu Tiên Vương. Từng sợi tiên khí mỏng manh tản ra xung quanh, mặc dù không ngừng nhặt đi, nhưng cũng khiến thực vật ở những nơi nó đi qua nhiễm tiên khí, bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Ngay cả những động vật hoang dã mà Lý Xuyên bắt được trước đây cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ trong tiên khí. Lý Xuyên nhìn thấy những cảnh tượng này, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu những động vật hoang dã này cứ ở đây hấp thụ tiên khí, vậy cuối cùng liệu chúng có tự ý thức và bắt đầu tu luyện không? Nếu là vậy, thì trong tiểu hắc thư của hắn sẽ thực sự là một không gian hoàn chỉnh. Thanh Xương và các nàng vì đã hấp thụ máu của tiên thú vương, cơ thể đã gần như bão hòa, hiện tại cũng không thể hấp thụ thêm, nên Lý Xuyên liền dẫn các nàng rời đi và dặn dò các nàng mang theo thủ hạ chuẩn bị rời thành. Đều là tiên nhân, hành động cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong nửa nén hương, Thanh Xương đã dẫn người rời đi. Thông thường ở thành chủ phủ, Lý Xuyên không cảm thấy có bao nhiêu người. Đến khi rời đi, Lý Xuyên mới phát hiện có đến hàng ngàn tiên nhân. Tiên nhân trong truyền thuyết của linh giới, ở tiên giới thực sự rất phổ biến. Máu của tiên thú vương đối với sự thăng tiến của Phương Tử Tình và các tiên quân khác không khủng khiếp như Lý Xuyên, vì mới trở thành tiên quân không lâu, nên các nàng cũng không thể tiến vào tiên quân nhị trọng. Điều này cũng bình thường, dù sao máu của tiên nhân cấp vương có nghịch tiên đến mấy, cũng không thể khiến tiên quân có được sự thăng tiến vượt bậc. Chờ Phương Tử Tình và các nàng đi ra, Lý Xuyên lại để các nàng dẫn đường, đi tìm những nữ nô linh giới mà các nàng đã sắp xếp ở các nơi khác nhau trong tiên giới. Bây giờ có máu của tiên thú vương, hoàn toàn có thể tẩy rửa tất cả các nữ nô đến từ linh giới, nâng cao thực lực của các nàng. Có vạn diệt tinh thần thể, ít nhất cũng có thể nâng cao thực lực của các nàng lên đến đỉnh trúc cơ như hắn, thậm chí những người có thiên tư tốt, có thể trực tiếp trở thành tiên nhân cũng không chừng. Ví dụ như Nam Cung Nguyễn Du, Mạc Hương Lăng, Tạ Thanh Hà, Sở Mộc Ly, La Nguyệt, Hách Liên. Các nàng đều là những người xuất sắc ở hạ giới. Vì phải tìm những nữ nô này, Thanh Xương dẫn theo quá nhiều người, mục tiêu quá lớn, nên Lý Xuyên tạm thời tách ra với các nàng, để các nàng về Cộng Tiên Minh báo cáo trước. Còn về việc Lý Xuyên có đi Cộng Tiên Minh hay không, vẫn chưa quyết định. Vào ngày thứ ba Lý Xuyên rời khỏi Linh Phong Thành, Liêu Nhứ đang hầu hạ hắn đông nhiên sắc mặt thay đổi, nói với hắn, chủ nhân, Châu đang liên hệ với ta thông qua bí pháp, có nên trả lời hắn không? Châu có thể liên lạc với nàng bất cứ lúc nào, nhưng điều này dựa trên việc nàng đồng ý tiếp nhận. Nếu nàng không phản hồi, thì Châu bên kia cũng sẽ không biết tình hình bên nàng. Ồ, tại sao không trả lời hắn? Mặc dù ngươi đã trở thành nữ nô của chủ nhân ta, nhưng cũng không thể cứ thế mà không nhận chủ cũ, như vậy có vẻ quá vô tình. Lý Xuyên trêu chọc. Liêu Như Bội nói, chủ nhân dạy dỗ phải, nữ nô sẽ liên lạc với hắn ngay. Khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh của Châu xuất hiện giữa không trung trước mặt họ. Liêu Như, ngươi đang ở đâu? Sao bên ngươi tối đen như mực vậy? Châu trong màn hình nhíu mày nhìn chăm chú, lo lắng vì không nhìn thấy cảnh tượng bên Liêu Như. Bên cạnh hắn còn có vài mỹ nữ tuyệt sắc, những nữ tử này đều có vẻ mặt uy nghiêm cao quý, đứng rất gần Châu, dường như là phi tần của Châu. Chỉ là lúc này giữa lông mày của các nàng đều có chút ưu sầu, không có khí thế nắm giữ đại quyền của người có địa vị cao. Liêu Như mở miệng, vậy hạ, mấy ngày trước ta bị ngũ giác tiên lưu tiên vương trọng thương, hiện tại đang trốn ở một nơi bí mật, e rằng tạm thời không thể vì bệ hạ mà cống hiến sức lực. Ngũ giác tiên lưu tiên vương cũng không biết khi nào sẽ tìm thấy ta. Nếu một ngày nào đó bệ hạ không liên lạc được với ta, thì chắc chắn là ta đã gặp phải độc thủ của nó. Nàng quả thật bị ngũ giác tiên lưu tiên vương trọng thương, chỉ là sau đó Phương Tử Tỉnh và các nàng đã giết ngũ giác tiên lưu tiên vương, nàng cũng vì thế mà được tắm trong máu của tiên thú vương, không chỉ vết thương lành lặn, thực lực cũng được nâng cao. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng đã trở thành nữ nô của Lý Xuyên, từ nay về sau sẽ nghe theo Lý Xuyên, chỉ nghe lệnh Lý Xuyên. Ngươi bị thương rồi. Châu sắc mặt tâm trầm, nói, nhưng ngươi yên tâm, ngũ giác tiên lưu tiên vương đã chết, sẽ không tìm ngươi nữa, ngươi không biết tin này sao? Liêu Như với giọng điệu mơ hồ, nói, không biết ạ bệ hạ, lúc đó ngũ giác tiên lưu tiên vương đột nhiên xuất hiện trọng thương ta, ta liều mạng chạy mới thoát được, nó chết rồi sao? Là bệ hạ đã giết nó. Nàng cố ý giả vờ không biết, Châu căn bản không nghi ngờ, nói, không phải bản vương, nghe nói nó chết dưới sự vây công của một đám tiên quân, ta đến Linh Phong Thành thì mọi chuyện đã kết thúc. À, bệ hạ ở Linh Phong Thành. Giọng của Liêu Như có chút khác thường, nhưng Châu và những người đối diện không hề phát hiện ra điều gì. Châu nói, đúng, bản vương hiện tại đang ở Linh Phong Thành, tìm ngươi là muốn hỏi ngươi, Lý Xuyên đi đâu rồi? Chương 580 bắt được Vương Phi Linh Diên. Chương 580 bắt được Vương Phi Linh Diên. Bệ hạ, khi ta rời Linh Phong Thành, ta đã dặn thành chủ Linh Phong Thành là Thanh Sương chăm sóc Lý Xuyên, lẽ nào Lý Xuyên không ở phủ thành chủ? Liêu Như giả vờ khó hiểu hỏi. Châu, phủ thành chủ Linh Phong Thành đã sớm người đi nhà trống, theo người trong thành nói, nhóm tiên quân vây công ngũ giác tiên lưu tiên vương lúc đó chính là từ trong phủ thành chủ đi ra, hẳn là người của cộng tiên minh, lần này để cộng tiên minh nhặt được món hời lớn hơn rồi. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi, bản vương sẽ bảo Nhu Phi các nàng đi cộng tiên minh mang Lý Xuyên về. Liêu Như nói, bệ hạ, nghe nói người bị thương khá nặng, sao lúc này rồi vẫn còn quan tâm đến Lý Xuyên như vậy? Châu không lập tức trả lời, hắn im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ có nên nói chuyện này cho Liêu Như hay không. Sau đó hắn chậm rãi nói, chuyện này nói cho ngươi cũng không sao, lần này bản vương bị ngũ giác tiên lưu tiên vương làm tổn thương căn cơ thân thể, cần một môn tiên pháp phục thể để khôi phục thân thể. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có môn thần thông năm xưa bị bản vương phong ấn ở linh giới mới có thể giúp bản vương nhanh chóng khôi phục, nếu lúc này học lại một môn tiên pháp, không biết năm nào mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cho nên tiểu thần thông trên người Lý Xuyên, bản vương nhất định phải đoạt lại. Và bản vương đã quyết định đi linh giới một chuyến, nếu ngươi có việc, có thể tìm Thiên Tuyết Vương hậu các nàng. Sở dĩ hắn nói những điều này với Liêu Như, là vì Liêu Như luôn là thuộc hạ mà hắn xem trọng, cộng thêm lần này liên lạc với Liêu Như không giống những thuộc hạ khác của hắn, hoặc là tránh né không kịp, hoặc là thái độ qua loa. Hắn bị thương, nhưng chưa chết, tự nhiên phải đồng sơn tái khởi, thuộc hạ có thể giữ lại tự nhiên phải cố gắng giữ lại. Mà Lý Xuyên nghe lời hắn nói, lại không nhịn được bật cười. Lúc đó chỉ là tùy tiện nói một câu, không ngờ lại thành sự thật, thân thể của Châu thật sự có vấn đề, lại muốn đoạt tiểu thần thông của hắn. Lý Xuyên nhìn mấy mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh Châu, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, bắt đầu truyền âm cho Liêu Như. Ngay sau đó, Liêu Như liền mở miệng nói, "Vậy hạ, người phái Vương phi các nàng đi cộng tiên minh đòi người, e rằng sẽ gây ra nghi ngờ cho cộng tiên minh, đến lúc đó cộng tiên minh chưa chắc đã giao người, không bằng đợi thương thế của ta hơi hồi phục, để ta đi tìm thành chủ Linh Phong Thành Thanh Sương, nàng ta chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều." Châu nghe vậy, trầm ngâm nói, "Lời ngươi nói cũng có lý, nếu để Nhu phi các nàng đi đòi người, quả thật quá thận trọng, ngươi bây giờ ở đâu, ta sẽ bảo Nhu phi các nàng đến tìm ngươi, tiện thể trị thương cho ngươi." Liêu Như nói, "Bệ hạ, ta cũng không biết ta bây giờ ở đâu, đợi ta xác định vị trí của ta rồi, sẽ liên lạc với Nhu phi các nàng." Châu gật đầu, "Được." Đợi hình ảnh của Châu biến mất, Liêu Như lấy lòng nói với Lý Xuyên, "Chủ nhân, các phi tử của Châu đều là những nữ tử được chọn lọc kỹ càng, không chỉ nhan sắc tuyệt thế, mà thực lực của các nàng đều đã là tiên quân thập trọng, trong đó Vương phi Vân Thiên Tuyết càng đã là tiên quân đỉnh phong, nếu chủ nhân có thể thuận lợi thu các nàng làm nữ nô, thì thực lực của chủ nhân lại sẽ tăng lên rất nhiều." Lý Xuyên tự tin cười nói, "Các ngươi chính là vật liệu trời sinh để làm nữ nô, dù không thuận lợi thì còn có thể không thuận lợi đến mức nào nữa. Hiện tại, ở tiên giới việc thu nữ nô chưa gặp phải khó khăn lớn, nên Lý Xuyên đối với việc thu nhóm vương phi của Châu cũng rất tự tin. Châu không biết các vương phi của mình sắp gặp phải chuyện gì, hắn chia tay Vương hậu Vân Tiên Tuyết và các nữ nhân khác, một mình đi đến linh giới. Còn Vân Tiên Tuyết và các nữ nhân khác thì ở lại gần Linh Phong Thành, chờ đợi Liêu Như liên lạc." Chớp mắt đã qua một ngày, ngày này không phải Lý Xuyên đang bố trí gì, mà là đang tiến hành giáo dục cần thiết cho Liêu Như, nữ nô mới này, để nàng ta cảm nhận sâu sắc cuộc sống hàng ngày của một nữ nô. Sau đó, Liêu Như đã liên lạc với Vương hậu Vân Thiên Tuyết, nói một địa điểm, Vân Thiên Tuyết và các nàng liền đi đến nơi Liêu Như nói. Vừa nhìn thấy Liêu Như, còn chưa kịp nói chuyện với Liêu Như, bóng tối vô tận đã bao trùm đến. Ban đầu mấy người còn không để tâm, nhưng khi các nàng phát hiện ra, bóng tối này không chỉ không thể xua tan, mà cả cảm giác và tầm nhìn đều bị cản trở trong bóng tối, các nàng mới hiểu ra sự việc có chút nghiêm trọng. Dù sao là tiên nhân, không có bóng tối nào có thể che khuất mắt các nàng. Và sau đó, mấy luồng sức mạnh cường đại từ bốn phương tám hướng ập đến. Quan trọng nhất là, Khi các nàng chuẩn bị chống cự, Liêu Như vốn suy yếu, đang ở gần các nàng, đột nhiên bùng nổ, làm bị thương liên tiếp mấy người. Liêu Như, ngươi là kẻ phản bội các nữ nhân kinh hãi và tức giận, không ngờ Liêu Như lại phản bội Châu. Nhưng đã không còn thời gian để các nàng trách cứ, Phương Tử Tình và các nữ nô khác tuy cảnh giới yếu hơn các nàng, nhưng được gia trì bởi nhiều loại đại thần thông, cộng thêm vạn diệt tinh thần thể, một môn thần thông bất tử, chỉ tấn công mà không phòng thủ, áp chế Vân Thiên Tuyết và các nữ nhân khác đến mức không thở nổi. Chạy thấy sự việc không thể làm gì được, Vân Thiên Tuyết dẫn đầu bỏ chạy. Một tiên quân muốn chạy, quả thật có chút khó bắt. Mà bốn tiên quân thì càng khó bắt hơn, đặc biệt là bốn tiên quân này đều là người tiên quân thập trọng thậm chí đỉnh phong. May mà ảnh thực tam tiên giới trong việc truy đuổi người, một chút cũng không mơ hồ, gần như có thể làm được như hình với bóng. Người đầu tiên bị bắt là Linh Nguyên, vương phi của Châu. Linh Nguyên mặc một bộ y phục đỏ rực hỗn loạn vô cùng, trên khuôn mặt trái xoan tuyệt đẹp của nàng, lúc này tràn đầy vẻ tức giận. Nàng ta mắng Liêu Nhứ, tiện nhân nhà ngươi, bình thường thấy ngươi trung thành tận tâm, không ngờ ngươi lại là người đầu tiên phản bội bệ hạ. Mặc dù các tiên quân khác vì chuyện Châu bị thương, phần lớn đã bắt đầu cố ý hay vô ý xa lánh Châu, nhưng cho đến nay, chưa có ai phản bội Châu. Loại như Liêu Nhứ, trực tiếp động thủ với phi tử của Châu, quả thật là người đầu tiên. Linh Nguyên bị Liêu Nhứ bắt giữ, hai tay bị trói ngược ra sau lưng, đường cong hoàn hảo kia đặc biệt nổi bật. Vừa rồi, nàng ta cũng là người đầu tiên bị Liêu Nhứ đánh lén. Người đầu tiên, thường bị đánh nặng nhất, nàng ta chính là bị thương quá nặng, nên là người đầu tiên bị bắt. Liêu Nhứ cười nhạt nói, ta đâu có phản bội bệ hạ, ta đây là đang đưa phúc duyên cho vương phi đấy. Đưa phúc duyên? Linh Nguyên như thể nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, lạnh lùng nhìn Liêu Nhứ, nói, ta thấy là phúc duyên của ngươi thì có. Bệ hạ mới bị thương chưa bao lâu, ngươi đã đầu quân cho người khác, không biết ngươi bây giờ đang làm việc cho ai, lại muốn bắt chúng ta một mẻ lưới. Liêu Nhứ cười nói, vương phi đã sốt ruột rồi sao? Yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ được gặp chủ nhân rồi. Linh Nguyên không biết Liêu Nhứ nói sốt ruột là có ý gì, sự chú ý của nàng ta chỉ tập trung vào cách xưng hô của Liêu Nhứ. Ở tiên giới, thông thường chỉ có phàm nhân mới gọi tiên nhân là chủ nhân. Mà tiên nhân, ai mà không phải là tồn tại cao cao tại thượng, huống hồ Liêu Nhứ còn là một tiên quân vạn tiên vô nhất. Một vị tiên quân lại có chủ nhân, khiến Linh Nguyên cảm thấy không thể tin được. Là ai? Nàng ta kinh ngạc nhìn Liêu Nhứ, quát hỏi. Chương 581 mới nữ nô, vương phi Linh Diên. Chương 581 mới nữ nô, vương phi Linh Diên đã bảo đường nội, lát nữa ngươi sẽ gặp được chủ nhân. Liêu Nhứ vỗ nhẹ lưng Linh Diên, như thể đang an ủi nàng. Thế nhưng Linh Diên không những không bình tĩnh lại vì hành động của nàng, ngược lại càng thêm kích động. Liêu Nhứ, bệ hạ sẽ không tha cho ngươi đâu. Liêu Nhứ mím môi, cười nói, vương phi, bệ hạ thân thể không còn được nữa, ta giúp phi tử của hắn tìm một nơi tốt đẹp để nương tựa, hắn sao có thể trách ta? Hắn nói không chừng còn phải cảm ơn ta nữa. Ngươi cũng sẽ cảm ơn ta. Những lời vô sỉ này khiến thân thể Linh Diên run rẩy, nàng kinh ngạc hỏi, ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nàng còn tưởng Liêu Nhứ bắt nàng chỉ để uy hiếp Châu Tức, nhưng từ những lời nói rời rạc này, nàng nghe ra những khả năng khác. Tiên nhân bình thường, đặc biệt là tiên vương, căn bản không thèm cũng không thể làm những chuyện này, nhưng lời nói của Liêu Nhứ khiến nàng không thể không nghĩ nhiều. Liêu Nhứ vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Linh Diên, nói, ta đã tìm cho vương phi một chủ nhân, sau này vương phi phải cùng ta phục vụ chủ nhân thật tốt nhé. Ngươi Linh Diên gần như không thể tin được, lời này lại phát ra từ miệng một tiên quân. Rất nhanh, Linh Diên bị Liêu Nhứ dẫn đến trước mặt Lý Xuyên. Chủ nhân Liêu Nhứ ấn Linh Diên quỳ xuống trước Lý Xuyên. Nhìn Lý Xuyên vẫn còn ở cảnh giới độ kiếp kỳ, Linh Diên trực tiếp ngây người tại chỗ. Hắn là chủ nhân của ngươi sao? Linh Diên khó tin, nàng nhìn Lý Xuyên, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Liêu Nhứ nói, chủ nhân chính là người mà bệ hạ đang tìm. Người mà bệ hạ đang tìm? Mắt Linh Diên đột nhiên mở to, kinh hô, Lý Xuyên. Bút. Liêu Nhứ đang quỳ bên cạnh nàng giơ tay tát nàng một cái. Danh hủy của chủ nhân là thứ ngươi có thể gọi sao? Sau này, ngươi phải gọi chủ nhân là Linh Diên chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, chỉ thấy nàng nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tuyệt đẹp đỏ bừng, liều mạng thúc giục sức mạnh trong cơ thể, muốn đẩy cái sức mạnh quỷ dị mà Liêu Nhứ để lại trong cơ thể nàng, hạn chế sức mạnh của nàng ra ngoài. Nhưng cuối cùng, không những không đẩy ra được, mà còn vì dùng sức quá mạnh, kích thích sự phản công của sức mạnh mà Liêu Nhứ để lại trong cơ thể nàng, khiến nàng càng thêm suy kiệt. Liêu Nhứ, tiện nhân nhà ngươi. Nàng nghiêng người đâm vào Liêu Nhứ. Liêu Nhứ cười, giơ tay lại tát một cái nữa. Chủ nhân, nô tỳ này vẫn chưa hiểu quy củ, hay là để nô tỳ dạy dỗ nàng trước cho chủ nhân được không? Liêu Nhứ nói với Lý Xuyên với vẻ định nọt. Vừa nhìn thấy bộ dạng định bợ hèn hạ của Liêu Nhứ, Linh Diên liền cảm thấy như đang mơ. Người trước mặt này, thật sự là tiên quân sao? Không cần, chủ nhân ta, tự mình đến. Lý Xuyên đi đến trước mặt Linh Diên, nhìn nàng từ trên cao. Linh Diên bị Liêu Nhứ đè xuống, buộc phải quỳ trước mặt Lý Xuyên. Mặc dù nàng có thực lực tiên quân thập trọng, nhưng lúc này ngẩng đầu nhìn Lý Xuyên, lại cũng cảm thấy có một áp lực khổng lồ. Lý Xuyên đưa tay về phía nàng, nàng theo bản năng muốn tránh đi. Nàng đương nhiên không tránh được. Nhưng Lý Xuyên không chạm vào mặt nàng, mà đặt tay sau gáy nàng, vuốt tóc nàng lại với nhau. Khi Linh Diên đang nghi ngờ hành vi của Lý Xuyên, không biết nhìn thấy gì, liền liều mạng lùi lại. Thế nhưng mặc dù nàng có cảnh giới tiên quân, nhưng bây giờ toàn thân sức mạnh đã bị Liêu Nhứ trói buộc, khiến Lý Xuyên chưa trở thành tiên nhân dễ dàng túm tóc nàng, giữ chặt nàng. Bây giờ quyền chủ động hoàn toàn không nằm trong tay nàng, đầu của nàng đã không còn thuộc về nàng nữa. Lý Xuyên muốn nàng không động, nàng liền không thể động chút nào. Lý Xuyên muốn nàng động, dù nàng vạn phần không muốn động, cũng chỉ có thể mặc kệ Lý Xuyên hành động. Linh Diên bất hạnh, nhưng cũng may mắn. Nàng tuy là người đầu tiên bị bắt, cũng nếm trải nỗi khổ mà cả đời chưa từng nếm trải. Nhưng nàng cũng từ Lý Xuyên mà có được mấy môn đại thần thông, bây giờ nàng, trong số các tiên quân, có thể nói là tồn tại vô địch. Nàng chắc cũng chưa từng nghĩ, chỉ cần nhận một chủ nhân, thực lực liền có được sự thăng tiến vượt bậc. Còn về việc nàng có thể vì thế mà trở thành tiên vương hay không, thì hơi khó xác định. Bởi vì nàng chỉ là tiên quân thập trọng, chưa đạt đến đỉnh phong. Rốt cuộc làm nô tỳ có thể khiến tiên quân cũng trở thành tiên vương hay không, vẫn còn cần kiểm chứng. Tiên quân dưới trướng Lý Xuyên nhìn có vẻ nhiều, nhưng sau khi phân tán, thực tế cũng không nhiều. Vân Thiên Tuyết, hoàng hậu của Châu Tức và hai vị vương phi khác là Tần Ngọc Đu, Hà Tuyết Giao sau khi tách ra bỏ trốn, mỗi người chỉ có hai tiên quân truy đuổi. Mặc dù người không bị mất dấu, nhưng muốn bắt những người đang hết lòng bỏ chạy, độ khó cũng khá lớn. Thời gian thoáng qua, lại một ngày trôi qua. Tần Ngọc Nhu là vương phi được sủng ái hơn, lúc này nàng đang ở trong một khu rừng rậm, liên tục liên lạc với Châu Tức. Đáng tiếc, Châu Tức sau khi biết chuyện, lại nói với nàng, bảo các nàng cứ chống đỡ trước, đợi hắn đến linh giới thu thập tiểu thần thông rồi mới quay lại cứu các nàng. Châu Tức sợ bị người khác nhanh chân đoạt trước, dù sao chuyện này, Liêu Như cũng biết. Liêu Như biết, người mà nàng mới quy phục, chắc chắn cũng biết. Theo Châu Tức nghĩ, một đám người tiên quân thập trọng và đỉnh phong, đối mặt với sự truy sát của tiên quân, trốn 10 ngày nửa tháng hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí có thể hoàn toàn cắt đuôi những kẻ truy sát mới đúng. Cho nên sau đó khi Tần Ngọc Nhu và những người khác liên lạc lại, hắn một lần cũng không thèm để ý, hắn đâu biết, Phương Tử Tình và những người khác mỗi lần đều dùng đại thần thông như hình với bóng theo sát. Nếu không phải mỗi lần xuất hiện đều có động tĩnh, khiến Tần Ngọc Nhu và những người khác có thể phòng bị, các nàng đã sớm bị bắt rồi. Ví dụ như bây giờ, hai nô tỳ đang truy đuổi Tần Ngọc Nhu đang ở xung quanh Tần Ngọc Nhu, nhưng Tần Ngọc Nhu không hề biết, nàng chỉ biết, mỗi lần người truy đuổi nàng đều sẽ mò đến bên cạnh nàng, rồi đột nhiên bạo phát làm nàng bị thương. Trong thời gian đó, mặc dù nàng đã tránh được mấy lần, nhưng cũng có hai lần không tránh được, dẫn đến vết thương càng nặng hơn. Cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết hoặc bị bắt. Cho nên nàng điên cuồng liên lạc với Châu Tức, muốn Châu Tức đến. Châu Tức, đồ hôn sược vô tình vô nghĩa nhà ngươi, Tần Ngọc Nhu không nhịn được mắng chửi. Đúng lúc cần Châu Tức nhất, Châu Tức lại từ chối giúp đỡ, khiến nàng lạnh lòng. Mặc dù Châu Tức nói sợ tiểu thần thông bị người khác nhanh chân đoạt trước, nhưng Tần Ngọc Nhu cảm thấy, đã Liêu Như đã biết chuyện hắn muốn dùng thần thông khôi phục cơ thể, dù hắn có được 4 môn tiểu thần thông của linh giới, thì vẫn còn một môn ở tiên giới, trên người Lý Xuyên của cung Tiên Minh, Liêu Như chắc chắn sẽ không để hắn toàn nguyện. Cho nên lúc này, đáng lẽ phải từ bỏ ý định dùng thần thông khôi phục cơ thể, cứu các phi tử cùng hắn hoạn nạn mới đúng. Tần Ngọc Nhu hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn hai nô tỳ đang truy đuổi nàng thì đang nghĩ xem làm thế nào để đánh lén đạt hiệu quả tối đa. Phản ứng của tiên quân thập trọng quả thực rất nhanh, các nàng chỉ tạo ra dao động sức mạnh vào khoảnh khắc đánh lén, nhưng chính khoảnh khắc này đủ để Tần Ngọc Nhu lại bỏ chạy. Đột nhiên, thần sát Tần Ngọc Nhu khẽ động, chỉ thấy trước mặt nàng một khung cảnh xuất hiện. Linh Diên, bây giờ ngươi đang ở đâu, đã trốn thoát chưa? Vừa thấy bóng dáng Linh Diên xuất hiện trong khung cảnh, Tần Ngọc Nhu liền vội vàng hỏi. Điều nàng quan tâm đương nhiên không phải Linh Diên có trốn thoát hay không, điều nàng quan tâm là Linh Diên có thể đến cứu nàng hay không. Chương 582 Vương phi Tần Ngọc Nhu vào cuộc. Chương 582 Vương phi Tần Ngọc Nhu vào cuộc. Linh Diên trong màn hình sắc mặt hường hào, vừa nhìn đã biết là kiểu người ăn uống tốt, nghỉ ngơi tốt, hoàn toàn không giống dáng vẻ bị thương. Tần Ngọc Nhu thấy vậy, trong lòng lại vui mừng. Linh Diên đáp, "Nhu tỷ tỷ, muội muội ta đã thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa còn có được một cơ duyên, hiện tại thực lực tăng mạnh, tỷ ở đâu, muội muội đến cứu tỷ." Lời này, đối với Tần Ngọc Nhu mà nói, quả thật là tiên âm. Nàng nhìn quanh bốn phía, vội nói, ta cũng không biết đây là đâu, nhưng chúng ta hẳn là không xa, ta mở cửa không gian cho ngươi, ngươi hẳn là có thể qua đây. Cách làm này của nàng, kỳ thực rủi ro khá lớn. Nếu sau khi cửa không gian mở ra, có người bị cửa không gian ngay lúc đối phương đến, thì người đến sẽ bị đẩy đến một hư không nào đó không biết. Đây cũng là lý do Tần Ngọc Nhu không nói nàng qua đó, mà để Linh Diên qua. Nàng cũng sợ bị đánh lén. Vốn dĩ cách tốt nhất là hai người hẹn một nơi cùng nhau đi đến, nhưng Tần Ngọc Nhu sợ đêm dài lắm mộng, vạn nhất giữa chừng nàng không chống đỡ nổi thì sao? Cho nên nàng tha thiết hy vọng Linh Diên có thể lập tức đến. Vì vậy, để Linh Diên chịu chút rủi ro cũng không sao, nàng không tin lại trùng hợp như vậy. Mà nói thật, đúng là có thể trùng hợp như vậy. Tuy nhiên, hai nữ nô đuổi theo nàng vừa nhìn thấy dáng vẻ của Linh Diên trong màn hình, lập tức hiểu rõ tình cảnh hiện tại của Linh Diên, biết Linh Diên đã bị chủ nhân của các nàng bắt được, tự nhiên sẽ không đánh lén. Linh Diên nói, "Bên tỷ tỷ có an toàn không? Đừng hại muội muội." Tần Ngọc Nhu căng thẳng nhìn chằm chằm xung quanh, sau đó thân hình lóe lên, lại không biết xuất hiện cách đó bao nhiêu dặm. "Linh Diên muội muội, chỗ tỷ tỷ an toàn." Nàng nói. Để đảm bảo an toàn, nàng đã làm thêm một việc không cần thiết. Cái gì gọi là như hình với bóng? Chính là nàng đi đâu thì theo đến đó. Linh Diên cười nói, vẫn là tỷ tỷ cẩn thận, muội muội đến ngay. Tiếp đó, cả hai đều bắt đầu thi pháp. Một cánh cửa không gian theo đó xuất hiện. Linh Diên từ phía bên kia bước qua. Khi Linh Diên xuất hiện trước mặt Tần Ngọc Nhu, Tần Ngọc Nhu thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi nhìn rõ bộ trang phục hở hang của Linh Diên, Tần Ngọc Nhu lập tức trợn tròn mắt. "Linh Diên muội muội, ngươi đây là?" Nàng mờ mịt vừa kinh ngạc hỏi. "Sao mới một ngày không gặp, vị vương phi ngày thường cao quý đoan trang, đông nhiên lại trở nên tục tĩu đến thế này?" Linh Diên dường như không hề cảm thấy khó chịu vì bộ trang phục hở hang của mình, nàng kéo Tần Ngọc Nhu, nói, "Tỷ tỷ, chúng ta qua đó nói sau đi, chủ nhân đang đợi chúng ta đó." "A?" Tần Ngọc Nhu còn tưởng mình nghe nhầm. Chưa đợi nàng mở miệng, nàng đã bị Linh Diên kéo xuyên qua cửa không gian. Xuyên qua cửa không gian, nơi xuất hiện là đại điện nữ nô của Lý Xuyên. Đại điện nữ nô là nơi Lý Xuyên chuyên dùng để giáo huấn nữ nô. Bình thường phần lớn thời gian của Lý Xuyên đều trải qua ở đây. Lúc này ở đây đã có không ít nữ nô. Những nữ nô này đều là từ linh giới bay lên, như Tô Văn Đường, Giang Trung Nguyệt, Lạc Khinh Nghiên những nữ nô ban đầu của Âm Dương Tông phi thăng, hiện tại đã trở thành tiên nhân, cũng là đối tượng giáo huấn trọng điểm của Lý Xuyên. Cảnh tượng trong đại điện, tự nhiên là khiến người ta hoa mắt. Nếu đổi một người đàn ông khác đến, chắc chắn là ngay lập tức không biết nên nhìn vào đâu. Thật sự là đâu đâu cũng đặc sắc. Tần Ngọc Nhu cũng bị cảnh tượng trong đại điện chấn động. Tuy nhiên, điều khiến nàng chấn động hơn là Liêu Nhứ trong đại điện. Liêu Nhứ, sao ngươi lại ở đây? Nàng chợt kinh hãi, có cảm giác bị lừa. Linh Diên muội muội nàng đội vàng nhìn về phía Linh Diên, mà Linh Diên lại không nhìn nàng. Chủ nhân, nữ nô may mắn không làm được bệnh, đã mang đến cho chủ nhân một nữ nô mới. Linh Diên kéo Tần Ngọc Nhu quỳ xuống trước mặt Lý Xuyên. Tần Ngọc Nhu lúc dãy rủa mới phát hiện, tiên lực trong cơ thể nàng đã không biết từ lúc nào bị Linh Diên phong ấn. Linh Diên muội muội Tần Ngọc Nhu kêu lên trong miệng. Lúc này, hai nữ nô đuổi theo nàng cũng hiện thân, quỳ trước mặt Lý Xuyên, cung kính thỉnh tội nói, chủ nhân, nữ nô làm việc bất lợi, không thể bắt được người, xin chủ nhân trách phạt. Các ngươi nàng hoảng sợ nhìn mọi người, lòng chìm xuống đáy vực. Nàng chưa từng nghĩ tới, Linh Diên lại phản bộ châu, còn lừa nàng đến đây. Đi bên kia nhận phạt. Lý Xuyên nhàn nhạt nói với hai nữ nô kia. Vâng, chủ nhân. Hai nữ nô kia vội vàng đi qua. Tiếp đó Lý Xuyên nhìn Tần Ngọc Nhu, cười nói, các ngươi thật biết chạy, thế này mà cũng không bắt được các ngươi, may mà nữ nô mới của ta biểu hiện không tệ. Nhìn thấy Lý Xuyên khẽ móc tay về phía Linh Diên liền ngoan ngoãn như chó, lập tức đi qua, sợ chậm nửa bước. Và sau khi vào trong lòng Lý Xuyên, Linh Diên lại ôm Lý Xuyên chủ động hôn. Phía Tần Ngọc Nhu nhìn thấy mà đầy vẻ không thể tin nổi. Nàng nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được, tại sao Linh Diên lại trở thành như vậy. Nhìn thấy Linh Diên đi rồi, người đệ nàng lại biến thành kẻ phản bội Liêu Nhứ. Mà Liêu Nhứ dù có đệ nàng, cũng đều bị gối, càng khiến Tần Ngọc Nhu tuyệt vọng hơn. Rốt cuộc là sức mạnh gì mới có thể khiến hai vị tiên quân không, trong đại điện này căn bản không chỉ có hai vị tiên quân. Khiến nhiều tiên quân và tiên nhân như vậy đều ngoan ngoãn như thế, rốt cuộc là làm thế nào? Nàng nhìn về phía Lý Xuyên, lại phát hiện Lý Xuyên ngay cả tiên nhân cũng không phải. Phàm nhân. Tần Ngọc Nhu cứng đờ quay đầu nhìn Liêu Nhứ, hắn là phàm nhân. Liêu Nhứ lắc đầu, hắn là chủ nhân. Tần Ngọc Nhu muốn cười, nhưng nàng không cười nổi. Nàng hỏi, hắn là ai? Trong các thế lực xung quanh, không hề nghe nói ai có nhiều nữ nô cấp tiên quân như vậy, cũng không nghe nói vị tiên vương nào có sở thích này. Nói chung, chỉ có phàm nhân mới có sở thích này. Cũng chính vì sở thích này, nên khó có thể có thành tựu. Ta đã nói, hắn là chủ nhân. Câu trả lời của Liêu Nhứ khiến Tần Ngọc Nhu muốn chửi người. Tuy nhiên dần dần, Tần Ngọc Nhu bị cảnh tượng bận rộn trong đại điện thu hút. Rất nhiều thứ trong đại điện đều là những thứ nàng trước đây chưa từng thấy. Hôm nay xem như khiến nàng mở rộng tầm mắt, và việc các nữ nô sử dụng những thứ này càng khiến nàng mở rộng tầm mắt hơn. Cứ nhìn mãi, nàng lại có chút quên mình. Ngươi có muốn thử không? Không biết từ lúc nào, Liêu Nhứ đã kề sát hai nàng, nhìn về hướng nàng đang nhìn, nói với nàng. Tim Tần Ngọc Nhu đập mạnh, khó khăn thu hồi ánh mắt, mở miệng vốn muốn quát mắng Liêu Nhứ, lại phát hiện miệng khô lưỡi đắng. Dáng vẻ muốn biện giải nhưng lại không nói nên lời của nàng, khiến Liêu Nhứ cười nói, đừng hòng phủ nhận, sự khao khát của ngươi đều viết trên mặt. Đi, dẫn ngươi trải nghiệm. Liêu Nhứ không nói lời nào đã kéo Tần Ngọc Nhu đi về phía nơi Tần Ngọc Nhu vừa nhìn. Tần Ngọc Nhu có chút loạng choạng, cũng không biết có phải do vừa quỳ dưới đất khiến chân tê dại, hay là vì nguyên nhân nào khác mà chân mềm nhũn. Và lúc này, Châu mà nàng vẫn liên lạc nhưng không nhận được hồi đáp, lại đột nhiên chủ động bắt đầu liên lạc với nàng. Tim Tần Ngọc Nhu lập tức thắt lại, ngay lập tức nhìn về hướng vừa xem. Trong lòng nàng lúc này lại đang băn khoăn có nên liên lạc với Châu hay không. Nếu nói cho Châu tình cảnh hiện tại, Châu đến cứu nàng, thì nàng chẳng phải sẽ không thể trải nghiệm sao? Cuộc đời chỉ có một lần, nàng cảm thấy có một số việc có thể không quản, nhưng có một số việc nhất định không thể bỏ lỡ. Chương 583, dừng lại, đó là ái phi của hắn. Chương 583, dừng lại, đó là ái phi của hắn. Trong đại điện, nam nữ ôm nhau hôn môi, nữ tử vô cùng nhiệt tình. Nếu Châu ở đây, e rằng sẽ tức đến hộc máu. Hắn nếu không phải tiên vương, thậm chí có thể tức chết. Vì nữ tử đang say đắm kia, chính là phi tử Tần Ngọc Nhu của hắn. Ban đầu Lý Xuyên còn tưởng Tần Ngọc Nhu cần phải được dẫn dắt kỹ lưỡng mới có thể dùng làm nữ nô. Ai ngờ không khí trong đại điện trực tiếp khiến nàng quên mình đắm chìm, rồi thuận lý thành chương trở thành nữ nô. Một lát sau, hai người tách ra, Tần Ngọc Nhu đỏ mặt nói, "Chủ nhân, vừa nãy Châu liều mạng liên lạc nữ nô, không biết muốn nói gì, nhưng nữ nô không để ý tới hắn." Linh Diên cách đó không xa nói, "Cũng liên lạc nô rồi." Lý Xuyên cười nói, "Chắc là hắn đi linh giới, phát hiện tiểu thần thông đều không còn nữa, bây giờ quay về cứu các ngươi đi. Các ngươi nói với hắn, các ngươi bị người của Linh Tiên Minh bắt, bây giờ đang bị lăng đục, bảo hắn đi Linh Tiên Minh cứu các ngươi." Linh Tiên Minh là do người phi thăng từ linh giới lập nên, đối với Lý Xuyên mà nói, chính là người nhà. Người nhà, đương nhiên là dùng để đổ lỗi rồi. Hắn nói không sai, Châu quả thật đã đến linh giới phát hiện tiểu thần thông mà hắn phong ấn đều không còn, bây giờ quay về cứu Tần Ngọc Nhu và các nàng. Tần Ngọc Nhu và Linh Diên hắn không liên lạc được, nhưng Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Giao hắn đã liên lạc được và đã cứu hai người ra. Những người này rốt cuộc từ đâu đến, sao lại quỷ dị như vậy? Nhìn Vương Tử Tình và những người khác hóa thành bóng tối bỏ trốn, Châu vẻ mặt tâm trầm. Tuy hắn có thể cảm nhận được vị trí đại khái của Phương Tử Tình và các nàng trong bóng tối, nhưng trước đó đã tấn công mấy lần, rõ ràng đã đánh trúng mục tiêu, nhưng Phương Tử Tình và các nàng lại không biểu hiện ra bộ dáng bị thương. Cứ như vậy mấy lần, hắn cũng từ bỏ việc tiếp tục tấn công, để mặc Phương Tử Tình và các nàng bỏ trốn. Dù sao hắn bị thương khá nặng, không muốn lãng phí thời gian vào những kẻ đánh không chết, bắt không được này. Hắn không khỏi nghĩ đến thần thông Vạn Diệt Tinh Thần Thể đã phong ấn lúc trước. Hắn cũng không liên hệ Phương Tử Tình và các nàng với Vạn Diệt Tinh Thần Thể, dù sao Phương Tử Tình và các nàng vẫn luôn ở trạng thái dung nhập vào bóng tối, Châu thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt các nàng, trạng thái thân hóa hư vô này hoàn toàn khác với nhục thân bất diệt của Vạn Diệt Tinh Thần Thể. Hắn đâu biết, Phương Tử Tình và các nàng vừa có hóa thân hư vô của ảnh thực tam tiên giới, vừa có bất diệt chi thể của Vạn Diệt Tinh Thần Thể, hai thứ kết hợp, vừa khó giết lại vừa khó bắt. Vân Thiên Tuyết bên cạnh nói, những người này rõ ràng không phải người của bất kỳ thế lực nào chúng ta biết, họ đã truy đuổi chúng ta lâu như vậy, nhưng từ đầu đến cuối, chúng ta đều chưa từng nhìn thấy bộ dạng của họ, muốn báo thủ, cũng không biết nên tìm ai báo thủ. Châu liếc nhìn nàng một cái không nói gì. Báo thủ? Chỉ với thân thể trọng thương của hắn bây giờ, lấy gì báo thủ? Dám ra tay với phụ nữ của hắn, sau lưng ít nhất có một vị tiên vương, hắn chạy còn không kịp, còn đi báo thủ. Nhưng ý nghĩ này, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Hắn nói ra, là một bộ lời nói khác. Chỉ thấy Châu hừ lạnh một tiếng, bất kể là ai, đừng để bản vương tra ra, nếu không bản vương nhất định sẽ khiến họ hối hận khi đến thế gian này. Hắn dừng lại một chút, nói, Nhu Phi và các nàng đã liên lạc với ta rồi. Trong lúc nói chuyện, phía trước hiện ra hai hình ảnh, hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cuộc trò chuyện với Tần Ngọc Nhu và Linh Diên. Tuy nhiên, khi hình ảnh xuất hiện, cả ba người họ đều sững sờ. Chỉ thấy trong hình ảnh, cả Tần Ngọc Nhu và Linh Diên đều trắng toát. Bệ hạ, cứu thiếp tiếng kêu cứu thảm thiết của Tần Ngọc Nhu và Linh Diên đã gọi thần trí của ba người Châu trở về. Nhìn hai hình ảnh người đàn ông vạm vỡ không thấy mặt, Châu chỉ cảm thấy một luồng huyết khí xông thẳng lên não. Ái phi của hắn lại bị người đàn ông khác. Châu gần như không thể tin vào mắt mình. Hỗn sược, buông các nàng ra, Châu gầm lên giận dữ, đôi mắt vốn mệt mỏi kia trong nháy mắt đỏ rực. Khí thế mạnh mẽ làm Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Giao đều bị chấn động lùi ra xa. Nhưng Châu cũng vì kích động, ho liên tục mấy tiếng, khuôn mặt đỏ bừng như gan lợn. Và trong hai khung hình đó, cùng vang lên một giọng nam, "Châu bệ hạ, hai vị ái phi này của ngươi mùi vị khá tốt, nghe nói ngươi không được, ta đặc biệt đến giúp đỡ. Ngươi xem ngươi, vui đến đỏ mặt rồi. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, dù sao ta là người, từ trước đến nay đều thích làm việc tốt." Hai người đàn ông trong hai khung hình dù thể hiện ở góc độ khác nhau, nhưng quả thật là cùng một người. Châu tức giận đưa tay, muốn dựa vào mối liên hệ với Tần Ngọc Nhu và các nàng để trực tiếp xuyên không gian đến, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không thể xác định vị trí của Tần Ngọc Nhu và Linh Diên. "Ngươi cho bản vương dừng lại, dừng lại!" Châu như dã thú phát điên, các loại tiên thuật ném về phía hai khung hình. Chỉ là không thể khóa chặt vị trí bên kia, đòn tấn công của hắn chỉ có thể xuyên qua khung hình. Sơn hà sụp đổ, hai khung hình kia vẫn ổn định như lúc ban đầu. Sự tức giận của Châu trong mắt Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Dao, ít nhiều cũng giống như sự tức giận vô năng. Tuy nhiên, lúc này sự chú ý của các nàng lại tập trung hơn vào hai khung hình. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy các nàng không nhìn Tần Ngọc Nhu và Linh Diên trong khung hình, mà là người đàn ông vạm vỡ không thấy mặt kia. Những đường nét cơ bắp trên người đàn ông như được béo gọt bằng dao và dịu, những cơ bắp nhìn qua đã biết cứng như thép, giống như nam châm, thu hút ánh mắt các nàng sâu sắc. Các nàng nhìn, lại không hề có ý định rời mắt. Giấu đầu lộ đuôi là thứ gì, có bản lĩnh cho bản vương xem ngươi trông như thế nào. Châu run rẩy toàn thân. Người trong khung hình tự nhiên là Lý Xuyên, hắn nói, muốn xem bộ dạng của ta, đến Tiên Minh hội là được. Tiên Minh hội? Châu nghiến răng nghiến lợi, lúc này Tần Ngọc Nhu đột nhiên lớn tiếng kêu, "Vậy hạ, đừng mắc bẫy hắn, hắn là người của Linh Tiên Minh, đến Linh Tiên Minh cứu chúng thiếp đi." Chỉ thấy Tần Ngọc Nhu bị người đàn ông liên tục tát mấy cái, khung hình biến mất trong tiếng kêu đau đớn liên hồi của nàng. Linh Tiên Minh Châu mắt đỏ hoe quay người, nói với Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Giao, "Các ngươi tìm một nơi trốn đi, ta đi Linh Tiên Minh cứu các nàng." Hắn nói xong, cũng không quản hai nữ phản ứng ra sao, trực tiếp bay người rời đi. Bệ hạ đợi Vân Thiên Tuyết và các nàng hoàn hồn mở miệng, người hắn đã biến mất. "Vương hậu tỷ tỷ, làm sao bây giờ?" Hà Tuyết Giao vẻ mặt khác lạ hỏi Vân Thiên Tuyết. Trong lúc nói chuyện, nàng còn vô thức nuốt nước bọt. Vân Thiên Tuyết sắc mặt cũng hồng hào vô cùng, ánh mắt nàng cũng vô thức nhìn về phía nơi khung hình vừa biến mất, lắc đầu nói, "Trước tiên tìm một nơi an toàn trốn đi, không thể gây phiền phức cho bệ hạ, tuyệt đối đừng để bị người của Linh Tiên Minh bắt đi." Trong đầu hiện lên khung hình vừa rồi, sâu trong lòng nàng thực ra không hề có chút kháng cự nào. Được Hà Tuyết Giao có chút thất thần gật đầu, hai nữ mỗi người một ý bay người rời đi. Chương 584 gọp đủ 4 cái vương phi. Chương 584 gọp đủ 4 cái vương phi. Châu ánh giận dữ rời đi, nhưng không ai thấy. Khi hắn rời khỏi tầm mắt của Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Giao, vẻ giận dữ trên mặt hắn lập tức biến mất. Trên khuôn mặt bình tĩnh đó, không hề thấy chút cảm xúc tức giận nào. Thật ra, mọi chuyện vừa rồi đều là hắn giả vờ. Một tiên vương, làm sao có thể không kiểm soát được cảm xúc của mình chứ? Hắn tuy giận, nhưng cũng không giận như tưởng tượng. Chỉ là phụ nữ thôi, người khác dùng rồi thì dùng, cũng không tổn hại gì đến thân thể hắn. Nếu có thể dùng vương hậu, vương phi của hắn để đổi lấy vết thương lành lại, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đổi. Không có gì quan trọng hơn thân thể của hắn. Đáng tiếc là không ai đổi với hắn. Khi hắn bị ngũ giác tiên nhu tiên vương trọng thương, đó mới là sự tức giận thật sự, bởi vì đối phương đã khiến hắn trọng thương, tổn hại đến thân thể hắn, khiến thực lực của hắn giảm sút nghiêm trọng. Mọi chuyện vừa rồi, chẳng qua là giả vờ cho người khác xem. Nếu hắn không có biểu hiện gì, Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Giao chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh lòng. Và nếu hắn không có biểu hiện gì, kẻ chủ mưu đối diện làm sao có thể nghĩ rằng hắn đã thành công chứ? Vân Thiên Tuyết và các nàng cũng biết, Châu Ánh lập tức quay trở lại, lén lút theo sau các nàng. Kế hoạch của Châu Ánh rất đơn giản. Bất kể đối phương có phải là người của Linh Tiên Minh hay không, hắn cũng sẽ không đi cứu người. Với tình trạng hiện tại của hắn, đến Linh Tiên Minh cũng không cần tiên vương ra tay, một đám tiên quân luân phiên lên, hắn cũng không chống đỡ nổi. Theo dõi Vân Thiên Tuyết và các nàng, là hắn cảm thấy Lý Xuyên chắc chắn sẽ ra tay với Vân Thiên Tuyết và các nàng lần nữa. Dù sao, nếu hắn không quay lại, Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Giao cuối cùng vẫn sẽ mệt mỏi chạy trốn trong vô tận sự quấy rối, cuối cùng bị bắt. Hắn không dám đi Linh Tiên Minh, chẳng lẽ còn không đối phó được mấy tên giấu đầu lòi đuôi sao? Hơn nữa, trong lòng hắn đã nảy sinh những ý nghĩ khác. Vừa rồi hắn đã thấy thủ đoạn của Phương Tử Tình và các nàng, Phương Tử Tình và các nàng lâu như vậy mà không hạ được Vân Tiên Tuyết và Hà Tuyết Dao, chứng tỏ thực lực của các nàng cũng là tiên quân. Mà tiên quân trong tay tiên vương như hắn, lại có thể trốn thoát mà không bị thương. Dù hắn trọng thương, nhưng đối phó mấy tiên quân cũng không thành vấn đề. Điều này đủ để chứng minh, bí thuật mà Phương Tử Tình và các nàng nắm giữ, địch tiên đến mức nào. Nếu hắn có thể thu bí thuật này làm của riêng, hắn dù trọng thương, cũng sẽ có thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Khi hắn ở thời kỳ đỉnh cao, bất kể là thủ đoạn gì, cũng không lọt vào mắt xanh của hắn. Dù sao dưới sức mạnh cường đại của hắn, bất kỳ kỹ xảo nào cũng là gà đất chó sành, nếu hắn ở thời kỳ đỉnh cao, Phương Tử Tình và các nàng tuyệt đối không thể trốn thoát. Mà bây giờ, hắn lại cần các loại tiên pháp bí thuật để tăng cường bản thân. Hắn không biết, vạn diệt tinh thần thể mà hắn đang tìm, cũng ở trên người Phương Tử Tình và các nàng. Chiêu này của Châu Ánh, có thể nói là ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Lý Xuyên cũng hoàn toàn không ngờ, tên này lại giết một đòn hồi mã thương. Mục tiêu của hắn đã đặt lên người Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Dao. Vừa rồi sự chú ý của hai nữ ở trên người hắn, và sự chú ý của hắn cũng ở trên người hai nữ. Thần sắc trên mặt hai nữ đều bị hắn nhìn thấy. Hắn kinh nghiệm vô cùng phong phú, làm sao có thể không biết chuyện gì đang xảy ra. Không hề khoa trương mà nói, chỉ cần hắn khẽ móc ngón tay, Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Dao sẽ không nhịn được mà sa ngã. Tình hình bên Vân Thiên Tuyết và các nàng ra sao, Lý Xuyên không rõ, nên hắn không hành động kinh suất. Sau một ngày, hắn mới để Tần Ngọc Nhu và Linh Diên liên lạc với Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Dao. Lúc này, hai nữ đang trốn ở một suối tiên khí bay lượn, các nàng đã bố trí trận pháp xung quanh. Các nàng không biết, ở phía ngoài xa hơn, Châu Ánh cũng lén lút bố trí trận pháp, chỉ cần Phương Tử Tình đến, lần này chắc chắn không thể thoát. May mắn thay, sau khi Phương Tử Tình và các nàng bỏ trốn, đã không quay lại. Vì Lý Xuyên đã có thể thu phục hai nữ nô này, nên không cần các nàng tiếp tục ra sức. Cũng chính vì vậy, các nàng mới không bị Châu Ánh bắt được. Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Dao gần như đồng thời nhận được tin tức từ Tần Ngọc Nhu và Linh Diên. Và hai nữ gần như đồng thời mở mắt nhìn đối phương. Có lẽ không ngờ đối phương đang nhìn mình, các nàng đồng thời sững sờ. Sau đó Vân Thiên Tuyết, vị vương hậu này, mở lời trước: "Tuyết Dao muội muội, ta đột nhiên có chút lĩnh ngộ, cần bế quan một thời gian, xin muội giúp tỷ hộ pháp một chút." Nói xong liền chuẩn bị thi pháp bố trí một tiểu trận, cách ly Hà Tuyết Dao ở ngoài, liền nghe Hà Tuyết Dao nói: "Vương hậu tỷ tỷ, thật không khéo, muội muội ta cũng có chút lĩnh ngộ, cũng chuẩn bị bế quan một hai." Vân Thiên Tuyết sững sờ, nói: "Nếu đã vậy, vậy chúng ta cứ bế quan riêng đi." Thấy Hà Tuyết Dao gật đầu, Vân Thiên Tuyết liền vội vàng bố trí trận pháp cách ly. Hà Tuyết Dao cũng bố trí trận pháp. Lúc này, hai người tuy gần nhau, nhưng đều không thể nhìn thấy đối phương. Đợi xác định trận pháp bố trí xong, đã có hiệu quả cách ly, Vân Thiên Tuyết mới thi pháp liên lạc với Tần Ngọc Du. Hình ảnh hiện ra, giống hệt cảnh tượng ngày hôm đó. Điểm khác biệt duy nhất là lần này có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông vạm vỡ đối diện. Nhìn khuôn mặt góc cạnh, sắc bén vô cùng đó, Vân Thiên Tuyết mí mắt giật liên hồi, cứ như không nhìn thấy tình hình đối diện vậy, mở lời nói: "Ngọc Du, muội vì sao liên lạc với ta?" "Bệ hạ đi cứu muội rồi, cũng không biết bao lâu sẽ đến, muội yên tâm, bệ hạ sẽ cứu các muội ra." Nói câu này, Vân Thiên Tuyết hai tay siết chặt váy áo, siết đến mức ngón tay trắng bệch mà không hay biết. Tần Ngọc Nhu đối diện thay đổi vẻ hoảng loạn đáng thương ngày hôm qua, nàng khẽ hé môi, mặt đầy nụ cười quyến rũ, đôi mắt mơ màng nói với Vân Thiên Tuyết: "Tỷ tỷ, chúng ta đừng nói về kẻ xui xẻo đó nữa, được không? Muội đến tìm tỷ, không phải để nghe tỷ nói về hắn." "Kẻ xui xẻo?" Vân Thiên Tuyết không kìm được nhìn ba người trong sân, trong lòng thầm nghĩ, Châu Ánh quả thực là một kẻ xui xẻo. Không biết tin đồn từ đâu ra khiến hắn gặp tai họa vô cớ, đường đường một tiên vương biến thành chó nhà có tang không nói, phi tử của hắn còn trở thành đồ chơi của người đàn ông khác. Không chỉ vậy, nhìn dáng vẻ của Tần Ngọc Nhu và Linh Diên, dường như còn rất vui vẻ. Nhìn như vậy, Châu Ánh không phải kẻ xui xẻo thì là gì? Chỉ là Lý Xuyên là ai, nàng rất tò mò, vì sao trong thời gian ngắn như vậy, có thể khiến Tần Ngọc Nhu và Linh Diên ngoan ngoãn phục tùng. Nàng đang chuẩn bị mở lời hỏi, Linh Diên bên cạnh Tần Ngọc Nhu đã mở lời: "Tuyết Dao tỷ tỷ, sao tỷ lại không ở cùng Thiên Tuyết tỷ tỷ nữa?" Lời này vừa thốt ra, khiến khuôn mặt Vân Thiên Tuyết vốn đã bắt đầu ửng hồng, lập tức đỏ bừng lên. Vừa rồi còn đang nói chuyện bế quan với Hà Tuyết Dao, kết quả quay đi quay lại hai người đều lén lút liên lạc với Tần Ngọc Nhu và các nàng. Điều này ít nhiều khiến Vân Thiên Tuyết có chút khó xử. Hà Tuyết Dao ở phía bên kia cũng có vẻ mặt lúng túng, nuốt nước bọt, nói: "Ta và Vương hậu tỷ tỷ cũng chỉ tạm thời tách ra, đợi ta xử lý xong chuyện bên này, vẫn sẽ quay lại hội hợp với nàng." Các ngươi nàng nhìn vẻ mặt tự nhiên của hai nữ, muốn nói lại thôi. Chương 585 Vương hậu quỷ đến thật nhanh, chương 585 Vương hậu quỷ đến thật nhanh. Hà Tuyết Dao quả thật là có chút không biết nên nói gì. Ban đầu trong tình huống này, nàng lẽ ra phải trách Tần Ngọc Nhu và Linh Diên không biết xấu hổ, tại sao bị người ta lăng nhục mà vẫn có thể an nhiên như vậy. Nhưng trong lòng nàng lại có một giọng nói mách bảo nàng, Tần Ngọc Nhu và Linh Diên rõ ràng là đang hưởng thụ sự lăng nhục này. Không biết sao, nàng lại không cảm thấy đây là sự lăng nhục. "Các ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?" Hà Tuyết Dao rất muốn rời mắt đi, nhưng phát hiện nàng căn bản không thể hạ quyết tâm này. Sống nhiều năm như vậy, nàng lẽ ra phải là người có tâm tính kiên định mới đúng. Thế nhưng bây giờ, nàng lại giống như một phàm nhân mới tu luyện, căn bản không thể khống chế dục vọng trong lòng. Vân Thiên Tuyết thì hai tay nắm chặt váy, còn nàng thì hai tay không biết đặt vào đâu, không ngừng bấu chặt ngón tay để xua đi sự hỗn loạn trong lòng. Lúc này Linh Diên đối diện nói: "Gặp hai vị tỷ tỷ, tự nhiên là có chuyện tốt muốn nói cho các ngươi." "Chuyện tốt gì?" Hà Tuyết Dao và Vân Thiên Tuyết gần như đồng thanh mở miệng. Cũng không biết các nàng đang mong đợi điều gì, dường như có chút sốt ruột. Tần Ngọc Nhu tiếp lời Linh Diên nói, chủ nhân đang thiếu một số nữ nô có thực lực mạnh mẽ, muội muội cảm thấy hai vị tỷ tỷ vừa vẫn thích hợp, cho nên đặc biệt đến nói cho các người, muốn làm nữ nô phải tranh thủ sớm. Làm nữ nô trong miệng nàng dường như là chuyện tốt vậy. Cái gì? Để chúng ta làm nữ nô? Hà Tuyết Giao kinh hô. Nàng quả thật không ngờ Tần Ngọc Nhu lại trực tiếp như vậy. Chúng ta là tiên quân, là phi tử của tiên vương, ngươi để chúng ta làm nữ nô, chuyện này thật là vô lý không biết sao. Hà Tuyết Giao nói chuyện có chút lắp bắp. Trong đầu nàng lúc này một ý niệm chợt lóe lên, đó là Tần Ngọc Nhu và các nàng dựa vào đâu mà nghĩ rằng các nàng sẽ đồng ý? Chẳng lẽ đối phương đã nắm giữ được con bài nào đó mà các nàng nhất định sẽ đồng ý làm nữ nô? Nếu không tại sao lại nói ra chắc chắn như vậy? Nàng còn đang suy nghĩ, Vân Thiên Tuyết lại nói, làm nữ nô cũng không phải là không được, nhưng chúng ta có lợi ích gì? Á, Hà Tuyết Giao kinh ngạc há hốc mồm, theo bản năng liền nhìn về phía Vân Thiên Tuyết, tức là trận pháp cách ly, nàng căn bản không nhìn thấy Vân Thiên Tuyết. Không phải, cái gì gọi là làm nữ nô cũng không phải là không được chứ? Trước đó sao cũng không báo một tiếng, để còn thống nhất lời nói chứ? Bây giờ thì hay rồi, nàng ngược lại là người đặc biệt nhất trong bốn người. Lợi ích? Tần Ngọc Nhu cười nói, lợi ích nhiều lắm. Những người truy sát chúng ta mấy ngày trước đều là nữ nô của chủ nhân, mà các nàng không lâu trước đây chẳng qua chỉ là tiên nhân đỉnh phong mà thôi. Kể từ khi trở thành nữ nô của chủ nhân, các nàng đều đã trở thành tiên quân. Cái gì? Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Giao đều kinh ngạc không thôi. Các nàng không lâu trước đây đều là cảnh giới tiên nhân. Mặc dù một người trong số các nàng là tiên giới thập trọng, một người là tiên quân thập trọng đỉnh phong, nhưng cảnh giới tiên nhân đó là con đường mà các nàng đã đi qua, các nàng biết bước ra bước đó khó khăn đến mức nào. Ngươi nói không lâu trước đây là bao lâu? 10 năm. Hà Tuyết Giao sốt ruột mở miệng. Cái gì 10 năm? Linh Diên cười nói, nữ nô do chủ nhân ra tay, sao có thể cần lâu như vậy? Đừng nói 10 năm, 10 năm cũng không có, chỉ là chuyện 3-4 năm trước mà thôi. Cái gì? Hai nữ lại lần nữa kinh ngạc. Chuyện này không thể nào. Vân Thiên Tuyết khó tin lắc đầu, nhiều người như vậy tất cả đều trở thành tiên quân trong vòng 3-4 năm, căn bản là không thể. Huống hồ các nàng mới tiên quân nhất trọng, sao lại lợi hại như vậy, lại có thể đuổi chúng ta chạy trối chết? Hai bên đã giao thủ, Vân Thiên Tuyết tự nhiên có thể cảm nhận được cảnh giới của Phương Tử Tình và các nàng thấp hơn các nàng, nhưng tuyệt đối không cho rằng có thể thấp đến mức chỉ có tiên quân nhất trọng. Đây chính là Thiên Tuyết tỷ tỷ không có kiến thức rồi. Tần Ngọc Nhu kiêu ngạo cười, cứ như thể nàng là người đã từng trải qua đại sự, còn Vân Thiên Tuyết là người chưa từng trải sự đời vậy. Thủ đoạn của chủ nhân, làm sao tỷ tỷ các ngươi có thể biết được? Chủ nhân chỉ cần ban ân một chút, là có thể khiến chúng ta những nữ nô này sở hữu sức chiến đấu vượt xa cảnh giới. Hơn nữa nàng cố ý dừng lại. Hơn nữa cái gì? Quả nhiên, Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Giao sốt ruột truy hỏi. Tần Ngọc Nhu và Linh Diên đồng thanh nói, chủ nhân đã ban cho chúng ta thân bất tử. Nói xong, còn đồng thời quay sang Lý Xuyên, nói, đa tạ chủ nhân ban ân. Nhìn xem, nữ nô biết ơn biết nghĩa biết bao. Nếu không phải bây giờ không tiện, các nàng nhất định sẽ ngũ thể đầu địa đại hành quỳ bái chi lễ. Các nàng hiểu chuyện như vậy, ngoài Lý Xuyên chủ nhân này dạy dỗ tốt ra, còn có quan hệ rất lớn với ngộ tính của bản thân các nàng. Thực lực càng mạnh, ngộ tính càng cao, tự nhiên sẽ lĩnh hội càng nhanh. Thân bất tử. Vân Thiên Tuyết và Hà Tuyết Giao cuối cùng cũng biết tại sao Phương Tử Tình và các nàng có thể thoát khỏi tay Tiên Vương Châu Nhật này. Hà Tuyết Giao không nhịn được nói, có thân bất tử, vậy chẳng phải chỉ có thể phong ấn và lưu đày, nếu không thì không còn cách nào khác. Nhưng chuyện này cũng quá khó tin rồi. Nếu một người có thân bất tử, nàng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng một nhóm người có, nàng chỉ cảm thấy vô lý. Mặc dù nàng cũng là người đã trải qua. Các ngươi nếu trở thành nữ nô của chủ nhân, tự nhiên cũng sẽ nhận được ân sủng của chủ nhân, có thân bất tử chỉ là cơ bản nhất. Linh Diên nhìn Vân Thiên Tuyết, "Vân Thiên Tuyết, ngươi ở cảnh giới Tiên Quân Định Phong đã hơn 100 năm, chủ nhân đối với phương pháp phá cảnh này có rất nhiều tâm đắc, các ngươi có thể trở thành tiên vương hay không, thì xem ngươi có thể nắm bắt cơ hội này hay không." Tần Ngọc Nhu cũng nói, "Nữ nô của chủ nhân, không phải ai muốn làm là được, hôm nay chúng ta là vì tình chị em trước đây mới đến tìm các ngươi phải nắm bắt cơ hội này. Nếu không bỏ lỡ lần này, các ngươi có thể cả đời cũng không gặp được chủ nhân nữa." Hai nữ nô một phen lời nói, khiến cho cơ hội làm nữ nô của Lý Xuyên dường như chỉ có một lần duy nhất vậy. Lừa người thật sự chỉ cần một cái miệng. Chủ nhân vừa nghĩ đến cảnh giới tiên vương, Vân Thiên Tuyết trong lòng vốn đã khao khát liền mở miệng kêu lên. Nàng làm sao biết được Lý Xuyên bây giờ là người đến không từ chối, chỉ cần là nữ nô có nhan sắc tốt, hắn một người cũng không bỏ sót, thu hết. "Ừm, lại đây đi." Lý Xuyên uy thế 10 phần, giọng điệu nhàn nhạt, dường như thu một nữ nô tiên quân đỉnh phong là một chuyện nhỏ vậy. Không biết trong lòng hắn đã nở hoa. Nữ nô ở tiên giới này, thật sự quá dễ thu rồi. "Vâng, chủ nhân." Vân Thiên Tuyết không nói hai lời, lập tức thi pháp cùng Tần Ngọc Nhu mở không gian thông đạo. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã đến đại điện của Lý Xuyên, xuất hiện trong khung hình của Hà Tuyết Giao và lập tức quỳ xuống trước Lý Xuyên. "Nữ nô Vân Thiên Tuyết, bái kiến chủ nhân, quả nhiên không hổ là vương hậu, làm việc thật không dây dưa dài dòng." Vương hậu tỷ tỷ Hà Tuyết Giao ngây người. Vân Thiên Tuyết đồng ý làm nữ nô quá nhanh, nàng vẫn chưa theo kịp nhịp điệu. Đều tại cái sự kiêu căng chết tiệt của nàng. Nàng đang chuẩn bị mở miệng, nhưng không ngờ Châu Nhật vẫn ẩn nấp xung quanh cảm nhận được sự dao động của không gian, liền lóe lên. Chương 586 Tiên Vương nhăn chứng kiến Vương Phi thành nô quá trình. Chương 586 Tiên Vương nhăn chứng kiến Vương Phi thành nô quá trình. Trận pháp Hà Tuyết Giao bố trí dưới sức mạnh cường đại của Châu Ách căn bản không đáng kể, trong nháy mắt đã bị hóa giải. "Bệ hạ, người đã về rồi." Hà Tuyết Giao nhìn thấy Châu Ách thì giật mình, nàng như kẻ trộm chỗ dạng, theo bản năng cắt đứt liên lạc với Linh Diên. Tuy nhiên vừa cắt đứt, mặt nàng liền tái xanh, hối hận tràn ngập trong lòng. Vừa rồi Linh Diên các nàng đã nói cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ lần này sẽ không còn nữa. Nàng chủ động cắt đứt liên lạc, chẳng phải là đã từ chối cơ hội sao? Thái phi, bản vương cảm thấy không gian ở đây có dao động, vương hậu đi đâu rồi? Châu Ách ánh mắt như điện, quét nhìn xung quanh. Hà Tuyết Giao vẫn còn đang nghĩ về chuyện cắt đứt liên lạc vừa rồi, nghĩ về cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tim đập, nghĩ về thân thể bất tử. Nghe Châu Ách hỏi, nàng có chút lơ đãng đáp qua loa, "Bệ hạ, vừa rồi vương hậu tỷ tỷ nói có điều cảm ngộ, cần bế quan, nàng đi đâu rồi, ta cũng không biết." "Thật sao?" Châu Ách vẻ mặt nghi ngờ. Hà Tuyết Giao gật đầu, "Đúng vậy bệ hạ, dấu vết trận pháp vương hậu tỷ tỷ bố trí vẫn còn ở đây." Nàng chỉ vào một trận pháp khác vừa bị Châu Ách phá hủy, rồi lại nói, "Bệ hạ, sao người lại về một mình, Linh Diên và Ngọc Nhu muội muội các nàng đâu rồi?" Nàng đây là cố ý hỏi, Linh Diên các nàng ở đâu, nàng còn không rõ sao. Châu Ách thần sắc như thường, nói, bản vương đã đến Linh Tiên Minh, nhưng lại không tìm thấy các nàng, lại lo lắng các ngươi xảy ra chuyện, nên đã vội vàng trở về trước. Sau hôm qua, Ngọc Nhu và Linh Diên, có từng liên lạc với các ngươi không?
Chưa từng liên lạc.
Hà Tuyết Giao chối bày biến. Châu Ách nhíu mày nhìn Hà Tuyết Giao, thần sắc Hà Tuyết Giao quá bất thường, rõ ràng không đúng, chắc chắn đã giấu giếm hắn điều gì đó. Nhưng rốt cuộc giấu giếm điều gì, nhất thời hắn cũng không đoán ra. Hắn không khỏi nói, bản vương đến gần đây xem thử, ái phi nếu có việc, nhớ liên lạc với bản vương.
Được bệ hạ.
Hà Tuyết Giao vội vàng đáp. Đợi Châu Ách đi rồi, nàng lập tức lại bố trí một trận pháp cách ly, sau đó bắt đầu liên lạc với Tần Ngọc Du, Linh Diên. Tuy nhiên hai nữ không đáp lại nàng, điều này khiến nàng sốt ruột. Chẳng lẽ thật sự không còn cơ hội nào sao? Nàng lẩm bẩm nói. Nếu Vân Tiên Tuyết không nhận chủ nhanh như vậy, nàng sẽ không hoảng loạn đến thế. Bây giờ chỉ còn lại một mình nàng, khiến nàng cảm thấy đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Nàng vội vàng lại liên lạc với Vân Tiên Tuyết. May mắn thay, Vân Tiên Tuyết đã đáp lại nàng. Khi cảnh tượng bên kia hiện ra trước mắt, Hà Tuyết Giao nhìn thấy Lý Xuyên đang hôn Vân Tiên Tuyết. Nhanh như vậy sao? Vương hậu tỷ tỷ Hà Tuyết Giao lo lắng kêu một tiếng. Tiếng này tự nhiên không thể đánh thức Vân Tiên Tuyết đang say mê. Hà Tuyết Giao, ngươi có ý gì? Vừa rồi ngươi không phải đã từ chối cơ hội tốt này sao? Linh Diên ở một bên cười khẩy. Hà Tuyết Giao lắp bắp nói, ta không từ chối. Vừa rồi bệ hạ trở về, ta sợ hắn phát hiện ra các ngươi, nên mới cắt đứt liên lạc. Ta cũng là vì tốt cho các ngươi. Cuối cùng, nàng lại không nhịn được hỏi, các ngươi thật sự đã có được thân thể bất tử sao? Tần Ngọc Nhu mở miệng chế giễu, Hà Tuyết Giao, ngươi nói ngươi, rõ ràng trong lòng muốn, lại còn giả vờ đoan trang gì? Vừa rồi cũng đã nói với ngươi, cơ hội làm nữ nô chỉ có một lần, ngươi lại từ chối, bây giờ lại vội vàng đến, thật sự coi nữ nô này là muốn làm thì làm sao? Hà Tuyết Giao vội vàng biện minh, ta đã nói rồi, vừa rồi là bệ hạ trở về, ta vì chuyện của các ngươi không bị hắn phát hiện, mới làm như vậy thôi, ta không hề từ chối. Nàng nhìn mấy người đối diện, nói, hay là để ta qua đó, ta tự mình nói với chủ nhân. Bây giờ nàng cũng không còn giữ ý tứ gì nữa, dù sao trong bốn người đã có ba người làm nữ nô, nàng mà còn giữ ý tứ, chỉ sẽ mất đi cơ hội này. Nàng không biết, ngay bên ngoài trận pháp cách ly của nàng, Châu Ách đang giấu mình với vẻ mặt tâm trầm, mọi thứ bên trong trận pháp, hắn đều nhìn rõ ràng, nghe rõ ràng. Châu Ách vừa rồi vốn không có ý định rời đi, hắn chỉ muốn xem Hà Tuyết Giao đang làm trò quỷ gì. Hắn vừa đi, Hà Tuyết Giao liền thiết lập trận pháp cách ly, hắn lập tức cảm thấy có điều bất thường, nên đã lén lút xâm nhập trận pháp cách ly của Hà Tuyết Giao. Hà Tuyết Giao căn bản không nghĩ Châu Ách cố ý rời đi, nên không chú ý đến trận pháp. Trận pháp bị Châu Ách xâm nhập, nàng không hề cảm thấy gì. Cuộc đối thoại bên trong bị Châu Ách nghe rõ ràng. Châu Ách gần như không thể tin vào tai mình, vương phi của hắn lại vội vàng đi làm nữ nô cho người khác. Nhưng khi nghe cuộc đối thoại nhắc đến thân thể bất tử, hắn cũng lập tức hiểu ra. Hắn rất tức giận. Hắn suýt chút nữa không nhịn được xông tới giết Hà Tuyết Giao kẻ phản bội này. Nhưng hắn đã nhịn được. Chỉ giết Hà Tuyết Giao thì có ích gì? Giết Hà Tuyết Giao, hắn bệnh viện không biết rốt cuộc là ai đứng sau âm mưu với hắn. Vì vậy, dù cảnh tượng bên phía Tần Ngọc Nhu các nàng không thể chịu đựng được, hắn cũng nhìn xuống, chuẩn bị đợi khi Hà Tuyết Giao chuẩn bị chuyển tông sang, sẽ cùng đi qua. Khi Lý Xuyên và Vân Thiên Tuyết tách ra, để lộ khuôn mặt đó, hắn gần như không thể tin vào mắt mình. Lần trước khi hắn để Liễu Như trở về Linh Phong Thành, hắn đã nhìn thấy dung mạo của Lý Xuyên. Lúc đó còn vì thực lực của Lý Xuyên thấp, nên cũng không quá để tâm. Lúc đó hắn không ngờ, hắn còn cần vạn diệt tinh thần thể, càng không ngờ Lý Xuyên lại lột xác, trở thành chủ nhân của một loạt vương phi của hắn, thu các vương phi của hắn làm nữ nô. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Châu Ách căn bản không thể hiểu được. Tại sao một người có thực lực thấp kém như vậy, lại có thể dễ dàng thu phục các vương phi của hắn? Thân thể bất tử. Chẳng lẽ tên này đã sở hữu vạn diệt tinh thần thể hoàn chỉnh? Châu Ách đột nhiên nghĩ đến khả năng này, bốn tiểu thần thông khác mà hắn phong ấn đều biến mất, bây giờ xem ra, tất cả đều bị Lý Xuyên lấy đi. Không đúng, vạn diệt tinh thần thể tuy lợi hại, nhưng cũng chưa đạt đến mức khiến người ta bất tử. Châu Ách nhíu chặt mày, nhất thời khó mà lý giải được. Nếu vạn diệt tinh thần thể là thân thể bất tử, hắn đã không để mặc nó ở linh giới rồi. Nếu thật sự bất tử, người bị hắn truy sát năm xưa đã không bị hắn giết chết. Dưới sức mạnh cường đại, nhục thân do vạn diệt tinh thần thể tạo thành, vẫn có thể bị hủy diệt. Vương phi Vân Thiên Tuyết của hắn đã là tiên quân đỉnh phong, ngang bằng với thực lực của hắn năm xưa, có khả năng hủy diệt nhục thân của vạn diệt tinh thần thể. Chẳng lẽ nàng còn không phân biệt được uy lực của vạn diệt tinh thần thể sao? Nhất thời, Châu Ách cũng không có manh mối. Ngươi muốn làm nữ nô của ta? Châu Ách thấy Lý Xuyên ôm Vương phi Vân Thiên Tuyết của hắn hỏi Hà Tuyết Giao. Thấy đôi tay đó trên người Vân Thiên Tuyết không ngừng nghỉ, mà Vân Thiên Tuyết từ đầu đến cuối không những không có bất kỳ biểu hiện kháng cự nào, ngược lại còn chủ động đáp ứng, khiến sát ý trong lòng Châu Ách dâng lên đến cực điểm. Mà Hà Tuyết Giao không ngoài dự đoán đáp lại,
"Vâng chủ nhân, xin chủ nhân thu nhận nữ nô." Nữ nô có thực lực tiên quân tập trọng, vừa có thể khai cương thác thổ cho chủ nhân, lại có thể phục vụ chủ nhân. Chương 587 muốn chân thực Lý Xuyên, chương 587 muốn chân thực Lý Xuyên. Châu Khắc ban đầu nghĩ rằng rất nhanh có thể báo thủ, bắt được Lý Xuyên, kẻ đã dở trò sau lưng hắn, và từ Lý Xuyên mà đoạt được bất diệt chi thần. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là Hà Tuyết Giao đã chủ động nhận chủ, Lý Xuyên lại không cho nàng qua đó, mà bắt nàng dùng hành động để biểu thị thành ý, và hành động này chính là Lý Xuyên, chủ nhân, ở bên kia ra lệnh, Hà Tuyết Giao, nữ nô này, ở bên này làm theo. Châu Khắc coi như đã nhìn rõ chân diện mục của vương phi của hắn, những động tác đáng xấu hổ kia, vậy mà cũng có thể làm ra. Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng vương phi của hắn có thể nghe lời đến vậy. Lần chờ đợi này đã chờ đến ngày thứ hai. Châu Khắc chưa bao giờ cảm thấy ngày tháng khó khăn đến vậy. Hắn cứ trơ mắt nhìn bốn vị vương phi trước đây của hắn, toàn tâm toàn ý phục thị một con kiến hôi. À không, là ba vị vương phi, trong đó một vị vương phi còn chưa có được tư cách phục thị. Người cũng coi như nghe lời, đã vậy, ta sẽ thu ngươi làm nữ nô. Khi lời này của Lý Xuyên vang lên, không chỉ Hà Tuyết Giao vui mừng khôn xiết, mà Châu Khắc cũng vậy. Hắn thực sự muốn gào lên, cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc này. Thân thể hắn run rẩy vì kích động. Tạ chủ nhân. Hà Tuyết Giao liên tục cảm tạ. Tiếp đó, một thông đạo không gian hình thành, Hà Tuyết Giao không dám chậm trễ, vội vàng bay vào. Trong khoảnh khắc nàng bay vào cánh cổng không gian, nàng nghe thấy một tiếng ầm, cảm thấy trận pháp cách ly do nàng bố trí đã bị phá vỡ, nàng theo bản năng quay đầu lại. Nhìn thấy Châu Khắc theo sát phía sau, Hà Tuyết Giao chỉ cảm thấy đầu góc cầm một tiếng, trong đầu thoáng chốc trống rỗng. Tại sao Châu Khắc lại xuất hiện đúng lúc nàng bước vào thông đạo không gian? Đây là trùng hợp, hay là Châu Khắc vẫn luôn biết những gì xảy ra bên trong trận pháp? Chủ nhân một ngày huấn luyện, đã khiến nàng theo bản năng nghĩ đến chủ nhân của mình ngay lập tức. Đáng tiếc tiếng gọi này của nàng đã muộn. Khi nàng bước vào đại điện, giọng nói của nàng cũng vừa dứt. Không nghĩ ngợi gì, Hà Tuyết Giao đã lóe mình đến bên cạnh Lý Xuyên, chủ nhân Châu Khắc nhất định sẽ không bỏ qua các nàng, lúc này nói gì cũng đã muộn, vì vậy nàng đặt hy vọng vào Lý Xuyên, chủ nhân này. Nàng vẫn chưa biết thân phận của Lý Xuyên, nàng vẫn nghĩ Lý Xuyên ít nhất cũng là một tiên vương. Tiên vương đối đầu với tiên vương trọng thương, vậy thì không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ toàn thắng. Vậy hạ, sự xuất hiện đột ngột của Châu Khắc có thể nói là khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Vân Thiên Tuyết các nàng theo bản năng hoảng loạn, chuẩn bị bỏ chạy. Tuy nhiên, cũng chỉ động đậy trong khoảnh khắc, sau đó liền dừng lại. Từ khoảnh khắc trở thành nữ nô của Lý Xuyên, các nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để cắt đứt với Châu Khắc, chỉ là không ngờ rằng các nàng và Châu Khắc sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh như vậy. Các ngươi lũ tiện nhân, vậy mà lại phản bội bản vương, theo một phàm nhân. Châu Khắc mặt mũi dữ tợn, giận dữ nhìn chằm chằm các nữ nhân. Phàm nhân? Hà Tuyết Giao vừa đến bên cạnh Lý Xuyên nghe thấy lời này, mới phát hiện Lý Xuyên vậy mà ngay cả tiên nhân cũng không phải. Cái này sao có thể? Nàng khó tin. Nàng vẫn luôn nghĩ Lý Xuyên là tiên vương. Ban đầu, thực ra Lý Xuyên có phải tiên vương hay không cũng không quan trọng, chỉ cần coi nàng là nữ nô, chuyển cho nàng bất tử chi thân là được. Nhưng bây giờ, Lý Xuyên có phải tiên vương hay không, cực kỳ quan trọng, bởi vì Châu Khắc rõ ràng sẽ không bỏ qua các nàng. Nếu Lý Xuyên chỉ là một phàm nhân, vậy ai sẽ ngăn cản Châu Khắc? Không thể nào, chẳng lẽ các ngươi không biết hắn là ai sao? Châu Khắc cười giữ tận nói. Thấy các nàng bị lừa, hắn rất vui. Tuy nhiên, ở đây chỉ có Hà Tuyết Giao vẫn chưa biết Lý Xuyên là phàm nhân. Vân Thiên Tuyết tuy không biết Lý Xuyên là ai, nhưng có thể cảm nhận được tu vi cảnh giới của Lý Xuyên. Hà Tuyết Giao là do cách xa hai nơi, không thể dò xét tu vi của Lý Xuyên. Hắn là ai? Hà Tuyết Giao hỏi. Châu Khắc nói, hắn là Lý Xuyên. Lý Xuyên là ai? Hà Tuyết Giao có chút mờ mịt. Cái tên này, nàng mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng trong lúc hoảng loạn, lại nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu. Châu Khắc nói, con kiến hôi ở linh giới, cái kẻ mà Liêu Như mang lên, lúc đó chỉ có tu vi nguyên anh kỳ. Người thăng cấp cũng khá nhanh. Câu cuối cùng của hắn là nhìn Lý Xuyên mà nói. Là hắn. Hà Tuyết Giao cũng nhìn về phía Lý Xuyên, mặt đầy khó tin, sao có thể? Vân Thiên Tuyết cũng mặt đầy kinh ngạc. Tuy nhiên, nội tâm lại càng nóng bỏng hơn. Chủ nhân của nàng, vậy mà chỉ là một phàm nhân đến từ hạ giới. Nàng đường đường là vương phi, đường đường là tiên quân đỉnh phong, vậy mà lại là nữ nô của một phàm nhân hạ giới. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi toàn thân run rẩy. Cái này quả thực quá kích thích. Tuy nhiên lúc này không ai nhận ra sự bất thường của Vân Thiên Tuyết, Lý Xuyên đón lấy ánh mắt của Châu Khắc, nói, cái này còn phải nhờ bệ hạ ngài. Nếu không phải ngài trọng thương ngũ giác tiên lưu tiên vương, những nữ nô này của ta cũng không thể giết chết hắn, để ta có thể hấp thụ máu của tiên thú vương. Ồ, đúng rồi. Lý Xuyên ôm lấy bốn vị vương phi của Châu Khắc, giọng điệu chân thành nói, còn phải cảm ơn sự hào phóng ban tặng của bệ hạ. Nói thật, những vương phi này của ngài thật sự rất dễ dùng. Hắn không phải cố ý khoe khoang với Châu Khắc, kéo Vân Tiên Tuyết các nàng lại, chủ yếu là để đỡ đòn tấn công của Châu Khắc. Châu Khắc đi theo, chắc chắn không phải đến tìm hắn nói chuyện, điểm này hắn biết. Mặc dù hắn có vạn diệt tinh thần thể và ảnh thực tam tiên giới, nhưng bị hạn chế bởi cảnh giới quá thấp, Châu Khắc muốn bắt hắn căn bản không thể chạy thoát, vì vậy chỉ có thể để các nữ nô đỡ đòn. Nữ nô, khi cần đỡ đòn, đương nhiên phải đỡ đòn. Vân Thiên Tuyết các nàng nào ngờ Lý Xuyên lại vô liêm sỉ đến vậy, lấy các nàng làm lá chắn, từng người mặt đỏ như máu, trong lòng kỳ lạ. Đồng thời, đương nhiên cũng có chút căng thẳng. Dù sao tiên vương trọng thương, hắn cũng vẫn là tiên vương. Đương nhiên, Vân Thiên Tuyết, Tần Ngọc Du, Linh Diên đều đã có được vạn diện tinh thần thể, hơi có chút tự tin. Hà Tuyết Nhu còn chưa có được gì cả, một chút tự tin cũng không có, nàng không kìm được nói với Châu Khắc, bệ hạ, tốt đẹp chia tay, đã chúng ta giữa không còn tình cảm, thì đừng miễn cưỡng nữa. Ngươi là tiên vương, nên nhìn thoáng ra mới đúng, nếu không, chỉ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi, ảnh hưởng thương thế của ngươi. Châu Khắc nghe xong cười, ngươi đang giảng đạo lý với bản vương sao? Lý Xuyên cũng cười, hắn cảm thấy Hà Tuyết Nhu còn khá biết nói. Hắn không khỏi nói với Châu Khắc, vậy hạ, lời nữ nô này của ta không phải không có lý, ngài là tiên vương, đối với ngài mà nói chắc chắn cảnh giới quan trọng hơn nữ nhân, thêm vào đó ngài hiện giờ lại bị trọng thương, quá độc khí, chỉ làm tổn thương thân thể thôi. Không biết hắn đây là an ủi hay là châm ngòi thổi gió. Dù sao Châu Khắc lập tức bạo phát, ta đốt chết các ngươi lũ tiện nhân, ngọn lửa vô biên từ Châu Khắc phát ra quét về bốn phía. Trong đó có hai luồng lửa đặc biệt đáng sợ, một luồng là tấn công Liễu Như ở gần đó, một luồng là tấn công Lý Xuyên và các nàng. Châu Khắc đương nhiên không muốn đốt chết Lý Xuyên cùng, hắn có chừng mực, chỉ đốt Vân Thiên Tuyết các nàng. Chương 588 Phượng Hoàng Hoàng phải chết, chương 588 Phượng Hoàng Hoàng phải chết, Tiên Vương chi hỏa, đó tự nhiên không phải người bình thường có thể chịu đựng được, Hà Tuyết Giao lập tức muốn trốn. Nhưng Vân Thiên Tuyết và các nàng đã hóa thành xương đen, dùng thân thể bao bọc nàng và Lý Xuyên. Nàng chỉ là tiện thể, Lý Xuyên mới là đối tượng các nàng phải bảo vệ. Nếu Lý Xuyên chết, tất cả lợi ích các nàng có được từ Lý Xuyên sẽ biến mất. Hơn nữa có Vạn Diệt Tinh Thần Thể bất tử này, cho dù bị lửa của Tiên Vương đốt, cũng chỉ cùng lắm là đau đớn một chút. Thế nhưng, sự đau đớn trong tưởng tượng không đến, ngược lại là một tiếng kêu chói tai xé tan mái nhà, làm màng nhĩ các nàng tê dại. Chỉ thấy ngọn lửa từ trên người Châu Đạt cuộn trào ra, đều bị một con chim màu đỏ lửa hấp thu hết. Con chim đó vừa hấp thu, vừa kêu cái gì, "Ôi, nóng chết ta rồi, nóng chết ta rồi." Sảng khoái quá, sảng khoái quá. Ngươi đến chậm một chút, vừa kêu nóng, lại vừa kêu sảng khoái. Vân Tiên Tuyết và các nàng đều khôi phục bản thể, há hốc mồm nhìn giữa không trung. Đây là lửa của Tiên Vương, cho dù là Tiên Vương cung cấp, cũng không ai dám hấp thu như vậy chứ. Hà Tuyết Giao lẩm bẩm tự nói. Châu Đạt phát hiện ngọn lửa của hắn không thể đốt ra ngoài, lập tức dừng lại. Hắn đang nghi hoặc thứ gì mà dám hấp thu cả ngọn lửa của hắn, liền thấy ánh lửa tan biến, lộ ra một con chim lớn toàn thân đỏ rực. Phượng Hoàng. Mấy tiếng kinh hô vang lên. Lần lượt là từ Châu Đạt và bốn vị vương phi của hắn, cùng với thuộc hạ Liễu Như. Giọng của Liễu Như và các nàng mang theo sự kinh ngạc, còn giọng của Châu Đạt thì mang theo sự tức giận. Này, cái người kia, sao ngươi dừng lại rồi, mau tiếp tục phát hỏa đi. Phượng Hoàng Hoàng vỗ cánh, nhiệt độ cao chói chang làm không gian xung quanh nàng đều bị đốt đến bặm mẹo. Ngươi mau tiếp tục phát hỏa, đến lúc đó ta sẽ đi thương lượng với chủ nhân của ta, để hắn đừng có dùng vợ của ngươi nữa. Một thanh bảo kiếm phát ra ánh sáng tiên khí rực rỡ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nhanh như chớp cắm vào ngực Phượng Hoàng Hoàng. Trong những tiếng kinh hô liên tục, Phượng Hoàng Hoàng khó tin cúi đầu. A, ta sắp chết rồi, chỉ thấy thân thể nàng lăn lộn trên không trung, nặng nề đập xuống đất. Thân thể Phượng Hoàng dần dần biến thành hình người, lúc này Phượng Hoàng Hoàng trông cao hơn trước một chút, tuy khuôn mặt vẫn còn non nớt, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đã lớn hơn. Tuy nhiên đây không phải trọng điểm, chỉ thấy trên khuôn mặt non nớt của nàng lại là sự khó tin. Nàng một tay nắm chặt thanh kiếm cắm ở ngực, một tay vươn về phía Lý Xuyên. Chủ nhân, nếu ta thấy Phượng Hoàng Hoàng thảm hại như vậy, Châu Đạt chỉ cảm thấy vô cùng hạ hê, hắn lạnh lùng cười nói, chỉ là một con tiểu phượng hoàng thôi, cũng dám làm cản trước mặt bổn vương, đợi thêm trăm vạn năm nữa đi, nhưng mà, ngươi không có cơ hội đó đâu. Trong lòng hắn thực ra cũng thầm kêu đáng tiếc, vừa rồi tức giận ra tay, trong tiên khí mang theo tiên lực cuồng bạo vô cùng trong cơ thể hắn, đủ để hủy diệt mọi thứ. Và khoảnh khắc tiên khí cắm vào cơ thể Phượng Hoàng Hoàng, những tiên lực này sẽ lập tức chạy loạn, phá hủy cơ thể Phượng Hoàng Hoàng. Bây giờ trong cơ thể Phượng Hoàng Hoàng e rằng đã nát bét rồi. Nếu sớm biết Phượng Hoàng Hoàng vẫn còn là một con tiểu phượng hoàng, hắn đã không ra tay nặng như vậy, nuôi một con phượng hoàng, cho dù là tiên vương cũng không thể từ chối được sự cám dỗ này. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Chủ nhân chỉ thấy Phượng Hoàng Hoàng ôm chuôi kiếm cuộn tròn trên đất và bỏ về phía Lý Xuyên. Dáng vẻ đó trông vô cùng thảm hại. Cái mông nhỏ nhô cao, co gối, duỗi chân. Cái mông nhỏ lại nhô cao, lại co gối, lại duỗi chân. Mỗi khi hoàn thành một động tác, nàng sẽ bỏ tới phía trước một đoạn. Châu Đạt càng nhìn càng thấy không đúng, lại không phải sâu gióm, cần gì phải bỏ như vậy chứ? Chủ nhân, tiếng này lại là Hà Tuyết Giao kêu. Nàng nhìn Lý Xuyên, muốn nói lại thôi. Phượng Hoàng Hoàng thảm như vậy, vậy mà không có ai lên rút. Mà Lý Xuyên, chủ nhân này, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, một chút biểu cảm cũng không có. Thất vọng thì không nói, dù sao địa vị nô tỳ là gì, nàng cũng rõ, đó là còn không bằng chó. Dù sao nhiều việc chó không cần làm, nô tỳ phải làm. Nàng chỉ cảm thấy, lúc này, nếu thể hiện một chút sự quan tâm của chủ nhân đối với nô tỳ trung thành một cách thích hợp, sẽ càng có lợi cho việc khơi dậy cảm xúc bảo vệ chủ nhân của các nô tỳ trong trận chiến tiếp theo. Tuy nhiên, ngay khi nàng không biết phải diễn tả thế nào, Phượng Hoàng Hoàng đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Ôi, khó bỏ quá, không bỏ nữa a. Hà Tuyết Giao có chút ngây người, cái này nàng không sao. Không phải nàng không nghĩ đến chuyện bất tử, nàng chỉ theo bản năng nghĩ rằng, bất tử chỉ có thể ban cho nhân tộc. Dù sao yêu và người, với cấu trúc cơ thể vẫn rất khác biệt. Cho dù yêu có thể hóa hình, nhưng yêu đã hóa hình thì cấu trúc cơ thể vẫn khác với nhân tộc. Nhiều tiên thuật tiên pháp mà nhân tộc có thể tu luyện, yêu tộc căn bản không thể tu luyện. Chỉ thấy Phượng Hoàng Hoàng như người không có việc gì vươn hai tay ra, từ từ rút tiên khí cắm ở ngực ra. Lúc này, nếu Hà Tuyết Giao còn không hiểu Phượng Hoàng Hoàng cũng có bất tử thân, thì nàng chính là kẻ ngốc rồi. Vẻ mặt đắc ý của Châu Đạt cứng đờ trên mặt. Hắn chưa từng nghĩ rằng lại bị một con tiểu phượng hoàng lừa gạt. "Trả lại ngươi, lần sau đừng bức đồ bừa bãi, không phải ai cũng tốt như ta đâu." Phượng Hoàng Hoàng giơ tay ném tiên khí về phía Châu Đạt. Châu Đạt theo bản năng giơ tay chuẩn bị đón. Không ngờ, tiên khí bay tới đột nhiên đổi hướng, bay về phía Lý Xuyên. Tiếng cười khúc khích của Phượng Hoàng Hoàng cũng vang lên, "Ha ha, ngươi ngốc quá, sẽ không nghĩ ta thật sự trả lại ngươi chứ? Chủ nhân, mau trốn đi, đừng để hắn giành lại." câu trước là nói với Châu Đạt, câu sau thì nói với Lý Xuyên. Châu Đạt không ngờ lại bị lừa lần nữa. Tuy nhiên, tu sĩ bình thường còn có thể điều khiển pháp bảo của mình, hắn là một tiên vương làm sao có thể không điều khiển được tiên khí của mình. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, chẳng hiểu gì cả. Thấy tiên khí đã bay đến trước mặt Lý Xuyên, Lý Xuyên giơ tay chuẩn bị đón. Mà Châu Đạt cũng lạnh lùng giơ tay, tiên khí lập tức biến mất. Ừm. Nhìn lòng bàn tay trống rỗng, mắt Châu Đạt lập tức trợn tròn. Tiên khí sau khi biến mất đáng lẽ phải xuất hiện trong tay hắn, không những không xuất hiện, mà hắn còn không cảm nhận được vị trí của tiên khí. Thật sự giống như đã biến mất. Sao có thể? Hắn đột nhiên nhìn về phía Lý Xuyên, gan giọng hỏi, là ngươi dở trò quỷ? Cái gì? Lý Xuyên làm ra vẻ ta không hiểu ngươi đang nói gì. Tiên khí của tiên vương đương nhiên không dễ cướp như vậy, nhưng hắn có tiểu hắc thư mà. Vừa rồi tiên khí biến mất, không phải tiên khí bị Châu Đạt triệu hồi, mà là hắn đã thu tiên khí vào tiểu hắc thư. Chỉ cần bỏ vào tiểu hắc thư, đừng nói tiên vương, ngay cả cha của tiên vương đến, cũng không biết đồ vật ở đâu. Và sở dĩ hắn dễ dàng lấy đi tiên khí của Châu Đạt như vậy, là vì trong quá trình Châu Đạt giao chiến với ngũ giác tiên lưu tiên vương, tiên linh trong tiên khí đã bị hủy. Nếu không, đâu đến lượt Lý Xuyên nhặt được món hời này. Ngươi sẽ kể hết cho bổn vương nghe. Thấy Lý Xuyên giáng đốc, Châu Đạt trực tiếp lao về phía Lý Xuyên. Phượng Hoàng Hoàng Vân Thiên Tuyết và các nữ nô khác đội vàng ngăn cản. Đừng thấy Lý Xuyên từ Nguyên Anh kỳ trực tiếp vượt qua động kiếp đỉnh phong, nhưng hắn không phải là người thăng cấp nhanh nhất. Người thăng cấp nhanh nhất chính là Phượng Hoàng Hoàng. Máu và nội tạng của ngũ giác tiên lưu tiên vương không chỉ khiến Phượng Hoàng Hoàng trở thành tiên thú, mà còn một lần trở thành tiên thú cấp tiên quân. Nếu Lý Xuyên là người gian lận, vậy thì nàng chính là người cưỡi trên đầu Lý Xuyên mà gian lận. Chương 589 để Lý Xuyên tiến cung làm thái giám. Đừng làm rộn chương 589 để Lý Xuyên tiến cung làm thái giám. Đừng làm rộn Châu Ái tưởng Lý Xuyên dễ bắt, có lẽ hơi quá tự mãn. Có Vân Thiên Tuyết và hơn 10 vị tiên quân của họ cản trở, thân thể trọng thương của hắn ít nhiều cũng có chút lực bất tòng tâm. Đặc biệt là Vân Thiên Tuyết và những người khác đều đã có vạn diệt tinh thần thể, căn bản không cần bận tâm đến công kích của hắn. Một vị tiên quân đỉnh phong, hai vị tiên quân tập trọng, sở hữu thân thể bất tử, thực lực của họ mạnh hơn nhiều so với Vương Tử Tỉnh và những nữ nô mới bước vào cảnh giới tiên quân. Châu Ái nếu phát hung ác tự nhiên có thể đánh lui họ, nhưng hắn lại lo lắng vết thương của mình, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Xuyên ôm Hà Tuyết Giao rời đi. Và ngay sau đó, để tăng cường chiến lược cho phe mình, Lý Xuyên lập tức bắt đầu chuyển tiểu thần thông cho Hà Tuyết Giao. Đây không phải là khiêu khích Châu Ái sao? Châu Ái cuối cùng cũng bùng nổ, bất chấp vết thương dốc toàn lực thúc giục tiên vương chi lực, đẩy lui Vân Thiên Tuyết và những người khác. Tuy nhiên, Lý Xuyên có không ít nữ nô tiên nhân dưới trướng. Kể từ khi tắm máu tiên thú bương, trong số những nữ nô hắn mang từ linh giới đến đã có hàng trăm người trở thành tiên nhân. Mặc dù số lượng không thể bù đê đắp khoảng cách giữa tiên nhân và tiên vương, nhưng những nữ nô này, ai nấy đều có thân thể bất tử. Họ như bầy châu chấu xông về phía Châu Ái, lớp này ngã xuống, lớp khác lại xông lên. Một đợt bị đánh bay, một đợt khác lại bổ sung. Không thể đẩy lùi hết, căn bản là không thể đẩy lùi hết. Thấy các nữ nô đã cản được Châu Ái, Lý Xuyên cũng coi như yên tâm. Thì ra tiên vương cũng chỉ có vậy thôi. Hắn yêu ngạo buông lời trầm trọng. Trước đây hắn còn tưởng tiên vương lợi hại đến mức nào, giờ xem ra, dùng số lượng cũng miễn cưỡng có thể san bằng khoảng cách đó. Dưới tay có người, tự tin đầy đủ. Châu Ái chưa bao giờ cảm thấy bất ức đến thế. Hắn đã đánh giá quá cao bản thân bị trọng thương, đánh giá thấp sức mạnh mà Lý Xuyên nắm giữ. Đặc biệt là những nữ nô này, ai nấy đều gan dạ không sợ chết, căn bản không thể đánh chết, khiến hắn kinh hãi không thôi. Hắn vốn tưởng rằng chỉ những tiên quân như Vân Thiên Tuyết và những người khác mới có thể có được thân thể bất tử từ Lý Xuyên, nhưng không ngờ nữ nô của Lý Xuyên, tùy tiện một người nào đó cũng có thân thể bất tử. Điều này khiến hắn phải đánh thế nào đây? Toàn bộ khu vực trăm dặm xung quanh đều tan nát dưới những đòn tấn công tràn ra của Châu Ái, ngay cả vị trí của Lý Xuyên và những người khác cũng biến thành một vực sâu không thấy đáy. Tuy nhiên cho đến nay, phe của Lý Xuyên không có một ai thương vong. Hư không bắt đầu vỡ nát, Châu Ái không tiếp tục tấn công, mà dùng không gian chi pháp đưa các nữ nô của Lý Xuyên đi. Chiêu này, các nữ nô của Lý Xuyên quả thật không thể phòng ngự, dù sao trong số những người có mặt, không ai có trình độ về không gian tiên pháp sánh được với hắn. Lúc này Lý Xuyên không cười nữa, hắn lập tức đi vào tiểu hắc thư, trốn vào trong sách, mặc kệ bên ngoài thế nào. Dưới sự điên cuồng của Châu Ái, tất cả nữ nô xung quanh đều bị hắn đưa đi. Tuy nhiên, hắn tìm một lúc, phát hiện Lý Xuyên đã biến mất. Hắn không có đưa Lý Xuyên đi, lần này là Lý Xuyên tự mình chủ động điều khiển tiểu hắc thư chạy trốn. Đừng để bản vương tìm thấy ngươi. Châu Ái giận dữ không tìm được, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Tiểu hắc thư xuyên qua từng tầng không gian trồng chéo, cuối cùng rơi xuống một vùng núi non. Sách còn chưa chạm đất, Lý Xuyên đã từ tiểu hắc thư đi ra, và tiểu hắc thư cũng tự động đi vào cơ thể hắn. Nơi này, Lý Xuyên cau mày nhìn xung quanh. Cây cối xanh tươi rậm rạp, nếu chỉ nhìn từ điểm này thì không có vấn đề gì. Nhưng đối với Lý Xuyên, người vừa mới đến tiên giới không lâu và vẫn còn rất nhạy cảm với tiên khí, vấn đề ở đây có vẻ hơi lớn. Bởi vì tiên khí ở đây khá ít. Trong Linh Phong Thành có tiên mạch, tiên khí nồng đậm có thể hiểu được. Nhưng ngoài Linh Phong Thành không có tiên mạch, tiên khí cũng gấp mấy lần ở đây. Nếu tiên khí của Linh Phong Thành được dùng từ phú dư để miêu tả, thì tiên khí ở đây có thể dùng từ cằn cỗi để miêu tả. Đây là cái quái quỷ gì? Lý Xuyên cảm thấy hắn đã đến vùng nông thôn của tiên giới, cũng như khi ở linh giới, những châu bên ngoài tiên châu vậy. Trong tiểu hắc thư của hắn vẫn còn không ít nữ nô đang ngâm máu tiên thú vương, vốn dĩ muốn tìm một nơi ổn định, nhưng nơi này rõ ràng là không được. Thiên nô. Lý Xuyên thử dùng tiên pháp liên lạc với Vân Thiên Tuyết, không có hồi âm. Tiếp đó hắn lại thử Phương Tử Tỉnh và các nữ nô khác, vẫn không có hồi âm. Cuối cùng, hắn thử đơn hỏa minh nguyệt. Đơn Hỏa Minh Nguyệt vẫn còn ở phong tỏa chi địa của Thông Đạo Phi Thăng Linh Giới, không ở cùng một nơi với Phương Tử Tỉnh và những người khác. Kết quả, vẫn không có hồi âm. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, hắn hiện tại cách những nữ nô của mình quá xa. Tất cả nữ nô đã trở thành tiên nhân của hắn đều đã được hắn thả ra để đối phó với châu ái trước đó. Hiện tại hai vạn nữ nô trong Tiểu Hắc Thư đều là cảnh giới dưới tiên nhân. Nhưng cũng không sao, theo thời gian trôi đi, những nữ nô này vẫn có thể nhờ máu tiên thú vương mà sinh ra không ít tiên nhân. Về mặt an toàn, vấn đề không quá lớn. Điều hắn cần làm bây giờ là tìm một nơi có tiên khí nồng đậm để an cư lạc nghiệp, sau đó vừa thu nhận nữ nô mới, vừa phái nữ nô đi tìm Vân Thiên Tuyết và những người khác. Nữ nô tiên quân thập trọng, tiên quân đỉnh phong, không dễ tìm như vậy, đều là bà bối, không thể để mất. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nữ nô của hắn, ai mà không phải bà bối. Mặc dù bình thường căn bản không thể chơi hết được, nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện bước bỏ. Lý Xuyên bay lên, đang chuẩn bị lấy ra tiên thoa, mấy tiếng vút vút một nhóm người đang đạp tiên thoa bay qua bên cạnh hắn, suýt nữa thì đâm ngã hắn. Lý Xuyên sững sờ. Những người trên tiên thoa hiển nhiên cũng sững sờ, họ đều dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Lý Xuyên. Đây không phải là tự dâng mình đến sao? Đưa đi cùng luôn. Một thanh niên có vẻ ngoài lanh lợi, mặt khỉ nhìn Lý Xuyên cười quái dị nói. Lý Xuyên nhìn nhóm người này, phát hiện những người điều khiển tiên thoa đều mặc đồng phục, phần lớn trong tay họ đều đang áp giải người. Thực lực của họ đều ở trên tiên nhân, còn những người bị áp giải đều ở dưới tiên nhân, giống như hắn. Đưa đi đâu? Lý Xuyên không khỏi hỏi. Một thanh niên mặt ngựa khác cười nói, ngươi gặp chúng ta là phúc duyên lớn nhất đời ngươi, cứ trăm năm một lần chiêu mộ tiên thị đã bắt đầu, chúng ta chính là những người chuyên trách chiêu mộ, chúc mừng ngươi, ngươi đã được chọn. Tiên thị gì? Lý Xuyên có chút nghi hoặc. Thanh niên mặt ngựa nói, đương nhiên là tiên thị của hoàng cung rồi, đây là một công việc tốt có thể trực tiếp gặp bệ hạ, có thể phục vụ các tiên phi trong hậu cung của bệ hạ cả đời, có thể hàng ngày tiếp xúc với các tiên phi. Lý Xuyên chợt hiểu ra, nói cách khác, là thái giám sao? Mặc dù nhóm người mặc đồng phục đối diện đều có thực lực tiên nhân, nhưng Lý Xuyên không sợ họ. Dù không gọi hai vạn nữ nô của hắn ra, chỉ dựa vào một cặp tiên thuật đại thần thông trên người hắn, cũng đủ để giải quyết những kẻ này. Khoảng thời gian này, hắn lại từ Vân Thiên Tuyết và những người khác mà có được mấy môn tiên thuật công kích mạnh mẽ, chỉ cần lấy ra một môn, cũng đủ để đối phó với những kẻ này. Dám bắt hắn làm thái giám, hắn đã chuẩn bị động thủ rồi. Một câu nói của đối phương đột nhiên thay đổi suy nghĩ của hắn. Chương 590 tại Hoàng Thành gặp phải Hồng Thiên, chương 590 tại Hoàng Thành gặp phải Hồng Thiên không làm thái giám, lẽ nào ngươi còn muốn đường đường chính chính xuất hiện trong hậu cung của bệ hạ? Mã Kiểm thanh niên cười lạnh, ngoài bệ hạ, người đàn ông nào có thể xuất hiện trong hậu cung của người? Ồ, đúng rồi, người chết thì có thể. Lời này khiến thần sắc Lý Xuyên lập tức biến đổi. Hậu cung, phi tần của Tiên Vương ư? Ngươi tự đến đây, hay là muốn ta độc thủ? Mã Kiểm thanh niên chỉ vào tiên thoa của hắn. Trên tiên thoa của hắn đã có một người bị áp giải, nhưng thêm một Lý Xuyên cũng không nhiều. Lý Xuyên lập tức cười rộ lên, nói, ta tự đến đi, đúng lúc ước mơ của ta là làm một thái giám. Mỗi ngày đều có thể phục vụ cho các tiên phi của bệ hạ, chuyện này nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi. Hắn chủ động bay qua. Thấy hắn đứng trên tiên toa không dở trò gì, mọi người đều không khỏi cười rộ lên. Cũng biết thời thế, không như bọn họ, cứ phải đánh cho nửa sống nửa chết mới chịu mềm lòng. Thanh niên miệng nhọn má hốc cười lớn. Mã Kiểm thanh niên cũng nói, thế mới đúng chứ, dù sao cũng không chạy thoát được, hơn nữa làm tiên thị cũng không có gì xấu, ít nhất tiên pháp tiên đan nhiều hơn những nơi khác rất nhiều. Ngươi bây giờ còn chưa thành tiên nhân, đợi đến hoàng cung, đừng nói tiên nhân, sau này trở thành tiên quân cũng không phải không có khả năng. Dù sao tiên thị tổng quản của chúng ta, trước khi vào cung, cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Thôi rồi, hắn còn vẽ bánh vẽ cho Lý Xuyên. Lý Xuyên có phải vì chuyện nâng cao thực lực mà đi không? Hắn chủ yếu là chưa từng đến hoàng cung, càng chưa từng đến hậu cung, cho nên muốn vào đó một chút. Chỉ có vậy thôi. Còn chuyện vào cung sẽ biến thành thái giám, chuyện này đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề. Bởi vì, hắn chính là thái giám mà. Hắn có mấy môn thần thông đều có thể hư hóa thân thể, ngay vừa rồi, hắn đã biến mình thành thái giám rồi. Đúng là người hành động, chắc không được thành công như vậy. Trên đường đi, Lý Xuyên không nói nhiều, vẫn luôn yên tâm lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người. Từ cuộc trò chuyện, hắn biết được đây là đâu. Đây vậy mà là địa bàn của Đại Vận Tiên Triều. Đại Vận Tiên Triều, không phải là gia tộc mà phân thân Ma Hoàng Hồng Thiên gia nhập Thiên gia sao? Hắn còn có mấy nữ nô Thiên gia nữa. Tình hình Đại Vận Tiên Triều, hắn cũng biết một chút từ nữ nô Thiên Y Hoàng Đế của Tiên Triều này. Đại Vận Tiên Đế là một phi thăng giả, trước khi phi thăng ở hạ giới vốn đã là một hoàng đế, cho nên hắn dựa theo triều đại của mình ở hạ giới thành lập Đại Vận Tiên Triều, tiếp tục làm hoàng đế. Khác với thế lực của các tiên vương khác, hầu hết các tiên vương khác đều không thực hiện chế độ tiên triều. Ví dụ như Châu Dật, chấp thương những tiên vương này, trong phạm vi thế lực của họ không có chế độ quan chức. Họ giống như một thế lực lớn hơn. Cho nên rất nhiều lúc, họ cướp được tiên mạch xây tiên thành, đều để các thế lực khác giúp họ quản lý. Còn Đại Vận Tiên Triều thì khác, hắn kế thừa hệ thống quan chức của triều đại hạ giới, từ tể tướng đến huyện lệnh, không thiếu một ai. Tiên mạch trong địa giới tiên triều, vì thiếu người, hắn chỉ chiếm một ít, số còn lại nằm trong tay các thế lực lớn nhỏ trong tiên triều. Mà những tiên mạch bị chiếm này, hắn không tham gia chia chác, nhưng lại phải thu thuế. Nghe có vẻ còn không bằng mời các thế lực như Cộng Tiên Minh đến quản lý. Nhưng các loại thuế hắn thu cộng lại cũng là 70. Thu thuế cao như vậy, lại không cần phái cao thủ canh gác, dù sao ai chiếm cũng phải nộp nhiều như vậy. Hắn chỉ cần phái người giám sát là được. Người giám sát lại không yêu cầu thực lực cao. So sánh như vậy, ngược lại là hắn kiếm được nhiều hơn rất nhiều so với các tiên vương khác. Chiêu này của hắn, rất nhiều tiên vương đều không học được. Thực ra hầu hết các tiên vương đều đã thử xây dựng tiên triều của riêng mình, nhưng cuối cùng phát hiện, quản lý tiên triều tốn công sức, thu nhập lại luôn không khớp, không phải chỗ này lỗ tiền thì chỗ kia mất tiền. Cuối cùng số tiên triều có thể duy trì được không nhiều, đại vận tiên triều tuy không phải là mạnh nhất trong số đó, nhưng cũng có lịch sử lâu đời, hơn 1 triệu năm rồi. Một tiên triều có thể duy trì 1 triệu năm, không thể không nói có chỗ độc đáo của nó. Hoàng đế trong tiên triều vẫn luôn là đại vận tiên đế. Điểm này, triều đại hạ giới không thể sánh được. Dù sao hoàng đế hạ giới không thể sống lâu như vậy. Còn việc đại vận tiên triều vận hành thế nào mỗi khi đại vận tiên đế bế quan, Lý Xuyên không rõ lắm, hắn chỉ biết, sau này nếu đại vận tiên đế còn bế quan, vậy hậu cung có thể yên tâm giao cho hắn, hắn đảm bảo sẽ quản lý hoàng hậu và hoàng phi đều ngoan ngoãn nghe lời. Cũng không đúng, dù là lúc không bế quan, hắn vẫn có thể quản lý. Sau vài giờ bay, Lý Xuyên đã nhìn thấy thành phố lớn nhất mà hắn từng thấy trong đời, Đại Vận Hoàng Thành. Trước đây khi nhìn thấy Linh Phong Thành, hắn đã nghĩ Linh Phong Thành đủ lớn rồi. Phủ thành chủ Linh Phong Thành, mỗi kiến trúc đều lớn hơn các kiến trúc thông thường gấp mấy lần, thậm chí hàng chục lần. Mà Đại Vận Hoàng Thành này, tùy tiện một kiến trúc lấy ra, đều lớn hơn kiến trúc phủ thành chủ gấp mấy lần. Cung điện hoàng gia vươn thẳng lên trời, càng lớn hơn hàng trăm, hàng ngàn lần. Điều này quả thực khó mà tưởng tượng được, là nơi con người ở kiến trúc hùng vĩ và đồ sộ như vậy, không biết còn tưởng bên trong sống toàn người khổng lồ. Vừa vào hoàng thành, Lý Xuyên đã cảm nhận được luồng tiên khí nồng đậm ập đến, nhiều hơn Linh Phong Thành không biết bao nhiêu lần. Thế này mới đúng chứ? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, thanh niên miệng nhọn má hốc lên tiếng, cái thực lực không ra gì của các ngươi, ngay cả tiên nhân cũng không phải, vậy mà còn chê này chê nọ, nói cho các ngươi biết, nếu không phải chúng ta, cả đời các ngươi cũng đừng hòng vào được hoàng thành này. Lời hắn nói không sai, Đại Vận Hoàng Thành là trung tâm của toàn bộ Đại Vận Tiên Triều, tiên mạch dưới lòng đất cũng là mấy tiên mạch cực phẩm, tiên khí mà nó liên tục cung cấp, trong toàn bộ tiên giới khó mà tìm được vài nơi có thể so sánh. Nơi như vậy, đương nhiên ai cũng muốn đến, dù sao tu luyện ở đây, ít nhất cũng nhanh hơn hàng chục lần so với những nơi tiên khí nghèo nàn khác. Mà nơi này, cũng không phải ai cũng có thể đến. Không có lượng lớn tiên tinh, ngay cả tư cách vào thành cũng không có, càng đừng nói là có chỗ ở trong thành, có bất động sản. Tuy nhiên, so với sinh mạng của mình, có bao nhiêu người sẵn lòng đánh đổi sinh mạng để lấy? Thấy Lý Xuyên và những người khác đều nhìn các kiến trúc bên dưới, lộ ra vẻ chấn động, tất cả nhân viên áp giải đều vô cùng kiêu ngạo. Một đám nhà quê không có kiến thức, lần đầu tiên thấy nơi này đúng không? Hoàng thành của chúng ta rộng gần vạn dặm, bay thôi cũng đủ các ngươi bay không ít thời gian rồi. Nghe những lời nói kiêu ngạo của bọn họ, Lý Xuyên cũng kinh ngạc không thôi. Một tòa thành rộng gần vạn dặm, chẳng phải nói diện tích của nó còn lớn hơn hầu hết các quốc gia ở linh giới sao? Nơi tiên vương ở đúng là ngầu, hắn không khỏi cảm thán một câu. Trong hoàng thành không cấm bay, người bay qua lại trên trời không ít. Chỉ tùy tiện liếc mắt một cái, Lý Xuyên đã thấy một đội áp giải khác, đội này đang ở phía trước bọn họ. Vì quay lưng lại với bọn họ, nên hắn không phát hiện ra, trong đó có một nhân viên áp giải, vẫn là người quen cũ của hắn, người đã đưa không ít nữ nô cho hắn, ma giới hoàng giả trước đây, Hồng Tiên. Chương 591 bao công chúa điện hạ hài lòng, chương 591 bao công chúa điện hạ hài lòng, chính xác mà nói, là phân thân của Hồng Tiên, Thiên Hồng. Phân thân của Hồng Tiên sau khi phát hiện sự việc có chút bất thường, rời khỏi thiên gia, liền thông qua mối quan hệ cũ mà kiếm được một chức vụ, vừa khéo chính là giúp hoàng cung chiêu mộ tiên thị. Ngay cả hạ giới cũng không mấy người nguyện ý làm thái giám, huống hồ là tiên giới. Việc chiêu mộ này, tự nhiên là khó khăn. Nhưng dù khó khăn đến mấy, cũng không làm khó được những người làm việc lành nghề này. Không ai tự nguyện, bọn họ liền đi bắt, bắt về rồi tiến. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, dù không muốn cũng không có cách nào. Rất nhiều người sống với lòng thù hận, họ cố gắng báo thù, nhưng một khi vào hoàng cung, hầu như không còn khả năng ra ngoài nữa. Tiên thị có thể ra khỏi hoàng cung, đều là những người được tin tưởng sâu sắc. Cho nên mối thù này, cả đời cũng đừng hòng báo được. Hồng Thiên không phát hiện Lý Xuyên phía sau, Lý Xuyên cũng không phát hiện Hồng Thiên phía trước. Hồng Thiên đi theo đội ngũ, đưa người đến một căn phòng ở một bên trong hoàng cung. Không gian trong căn phòng này rộng lớn như một đại điện, mà những việc đang làm bên trong, thật sự là mất hết lương tâm. Thiên cưỡng bức, chính là giai điệu duy nhất ở đây. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa lẫn lộn vào nhau. Hồng Thiên và bọn họ sau khi đưa người đến, liền rời đi từ một cánh cửa khác. Và không lâu sau, Lý Xuyên và bọn họ cũng được đưa vào, người đưa họ vào cũng vẫn rời đi từ một cánh cửa khác. Những người được đưa đến, toàn bộ đều là cảnh giới dưới tiên nhân. Và mỗi người đều sẽ bị áp giải đi tiến. Khi đến lượt Lý Xuyên, hắn thở quần ra, nói, không cần làm phiền các ngươi, ta đã tự tiến trước rồi. Ôi, là một nhân vật. Một thanh niên mặt mũi trắng trẻo cách đó không xa hỏi Lý Xuyên, ngươi tên là gì? Trông hắn như một công công, nhưng giọng nói lại không quá the thế. Ta tên Lý Xuyên. Lý Xuyên đáp. Thanh niên kia nói, công công ta là thất phẩm tiên thị Sở Hàn, phụ trách quản lý kính sự phòng này, ta rất thích những tiểu tử thức thời như ngươi. Lại đây, giao cho ngươi một việc tốt. Hắn vây tay về phía Lý Xuyên. Lý Xuyên kéo quần lên, lon ton chạy tới, Sở Hàn công công, không biết có gì phân phó. Vừa đến đã giao cho hắn việc tốt, hắn mới không tin. Sở Hàn chỉ vào những người đã bị tiền nói, ghi lại biểu hiện của bọn họ, đến lúc đó còn phải chọn một số người phù hợp trong số họ để bồi dưỡng làm hạt giống. Ngươi phải mở to mắt ra đó, nếu sau này bọn họ có vấn đề gì, người chọn là ngươi, sẽ phải chịu trách nhiệm theo đó. Lý Xuyên nghe xong không khỏi thầm mắng. Quả nhiên là việc tốt, vừa đến đã bắt hắn chịu tội thay. Lòng người cách lòng dạ, ai có thể nhìn ra được tốt xấu của ai chỉ bằng một cái nhìn. Nhiều lúc, người tốt lành bỗng nhiên phạm lỗi không ít. Huống hồ những người này đều không phải là người tốt lành. Quả nhiên, người vẫn không nên quá nổi bật. Nhưng hắn đã là thái giám rồi, căn bản không nổi bật chút nào cả. yên tâm đi Sở Hàn công công, ta nhất định sẽ làm việc thật tốt đẹp. Sở Hàn lấy một cuốn sổ nhỏ đưa cho Lý Xuyên, Lý Xuyên nhận lấy, đi qua bắt đầu ghi chép. Nói ai biểu hiện tốt, nói thật, trong kính sự phòng này, chỉ có một mình hắn biểu hiện tốt. Những người bị thế này, hoặc là vẻ mặt chán trường không còn gì để luyến tiếc, hoặc là trong mắt đầy hận ý ngút trời, hoặc là vẻ mặt mơ hồ không biết tương lai ở đâu, hoặc là nhìn chằm chằm vào Lý Xuyên, cứ như muốn ăn sống Lý Xuyên vậy. Có bệnh, nhìn lao tử làm gì, đâu phải lao tử thiến các ngươi. Lý Xuyên liếc nhìn thẻ bài của người đang nhìn chằm chằm vào hắn, trực tiếp ghi một lời phê bình tệ vào cuốn sổ nhỏ. Mỗi người bọn họ khi vào đều nhận được một thẻ bài, trên thẻ bài là số hiệu và tên của họ. Lý Xuyên cũng đeo một cái ở thắt lưng, hắn túi lầu nhìn, sau đó liền ghi vào cuốn sổ nhỏ, lia lịa viết mấy dòng lời khen. Khiêm tốn. Lý Xuyên từ trước đến nay chưa từng biết khiêm tốn là gì. Khiêm tốn không đổi được quyền lực. Quá nổi bật tuy dễ bị người khác nhắm vào, nhưng cũng dễ thăng tiến mà. Lý Xuyên làm quan sát viên như vậy đã hơn một tháng. Cuốn sổ nhỏ ghi chi chít một đống, viết không hết, căn bản không thể viết hết. Và ngoài lời đánh giá của hắn có mấy dòng, những lời đánh giá của người khác đều là những gì đề nghị giết để trừ hậu họa tầm thường cũng được thích khóc đã rất xuất sắc rồi, nhưng vẫn kém Lý Xuyên rất nhiều loại đánh giá này. Hơn một tháng, việc chiêu mộ tiên thị cuối cùng cũng kết thúc, và số tiên thị được đưa đến lại có hơn vạn người. Nói cách khác, trong hơn một tháng này, có hơn vạn gia đình bị chia cắt, huynh đệ vĩnh viễn không gặp lại nhau. Sở Hàn cũng đến nghiệm thu kết quả công việc của Lý Xuyên. Khi hắn cầm cuốn sổ nhỏ quét qua, lập tức nhìn Lý Xuyên một cách kỳ lạ, ngươi nói, ngươi tên gì ấy nhỉ? Bẩm công công, ta tên Lý Xuyên. Lý Xuyên trả lời đầy khí thế. Được lắm tiểu Xuyên tử, hợp lại thì ở đây, chỉ có ngươi là xuất sắc nhất đúng không? Sở Hàn không vui nói. Xem hết cả cuốn sổ nhỏ, người xuất sắc không phải là ít, nhưng những lời đánh giá về sự xuất sắc này đều là một câu, đã rất xuất sắc rồi, nhưng vẫn kém Lý Xuyên rất nhiều. Những người xuất sắc này, đều chỉ có một dòng đánh giá, còn Lý Xuyên, chính chủ, lại là người duy nhất trong cả cuốn sổ nhỏ có mấy dòng đánh giá. Nói thật, Sở Hàn lần đầu tiên gặp loại người này, hắn nhất thời không biết nên cười hay nên tức giận. Quá vô liêm sỉ, quá muốn tiến bộ. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ là, câu trả lời của Lý Xuyên là, vâng công công, ở đây ta là người xuất sắc nhất. Đừng nói là Sở Hàn, ngay cả những người xung quanh cũng ngây người nhìn Lý Xuyên. Không phải, nhiều người như vậy, không sợ đắc tội người khác chút nào sao? Sở Hàn nhìn Lý Xuyên, mắt dần nheo lại, ngươi nói xem, sao ngươi lại là người xuất sắc nhất ở đây? Hôm nay nếu Lý Xuyên không nói được điều khiến hắn hài lòng, hắn nhất định sẽ cho Lý Xuyên biết thế nào là kiềm chế. Lý Xuyên nói, bởi vì công công đã cho ta tin rằng ánh mắt của công công sẽ không sai, dù sao bệ hạ có thể giao việc quan trọng như vậy cho công công làm, đủ để chứng minh sự xuất sắc của công công. Sở Hàn ngạc nhiên, sau đó khỏe miệng bắt đầu nhếch lên, hắn vẻ mặt nghiêm túc vô vai Lý Xuyên, nói, đại xuyên tử, ngươi quả không hổ là người mà công công ta đã chọn, quả thật xuất sắc, việc này ngươi hoàn thành không tồi, công công ta rất hài lòng. Cách gọi đã từ tiểu xuyên tử thành đại xuyên tử, có thể thấy lời nói của Lý Xuyên có tác dụng không nhỏ. Vậy thì, công công ta còn một việc tốt nữa muốn giao cho ngươi, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Khóe miệng Lý Xuyên hơi giật giật. Mẹ kiếp, bẩm công công, ta luôn sẵn sàng. Hắn trả lời rõ ràng, cứ như một vị tướng quân sắp lao vào tấm đậu phụ, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Sở Hàn gật đầu, nói, thập thất công chúa điện hạ vẫn luôn không hài lòng với các tiên thị mà chúng ta phải đi, đã giết hơn trăm người rồi, ngươi xuất sắc như vậy, bây giờ liền phái ngươi đi phục vụ thập thất công chúa điện hạ, tin rằng ngươi nhất định có thể làm điện hạ hài lòng. Lý Xuyên chớp mắt, ôi, thật sự là chuyện tốt. Yên tâm đi công công, công chúa điện hạ chắc chắn sẽ hài lòng. Chương 592 Lý Xuyên chân nam nhân, chương 592 Lý Xuyên chân nam nhân. Lý Xuyên vốn tưởng rằng phải chăm sóc hậu cung của Đại Vận Tiên Đế, nhưng vừa bắt đầu đã phải đi chăm sóc thập thất công chúa nào đó. Tuy nhiên, công chúa cũng không tệ. Chỉ là nghe ý này, công chúa này khó giữ được người sống dưới trướng. Xem ra người vẫn không nên quá xuất sắc, tên Sở Hàn này muốn giết ta đây mà. Thật không có chút lòng khoan dung nào, trách gì chỉ là một tiên thị thất phẩm. Hắn cũng không nghĩ xem, hắn kiêu ngạo như vậy, có mấy người có thể dung thứ cho hắn. Hắn tự cho là đang thể hiện sự tự tin của mình, nào biết trong mắt người khác đó là tranh giành sự chú ý, là ngông cuồng không coi ai ra gì. Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn đúng là ngông cuồng thật. Dù sao dưới trướng có một đám nữ nô tiên quân, một đống nữ nô sắp trở thành tiên nhân. Nhìn khắp toàn bộ Đại Vận Tiên triều, cũng chỉ có Đại Vận Tiên Đế mới có thể khiến hắn kiêng dè, còn những người khác không thành tiên vương, có tư cách gì mà lớn tiếng trước mặt hắn? Tiên thị thất phẩm nhỏ nhoi, hắn thật sự không thèm để vào mắt. Dưới sự dẫn dắt của thị vệ và một tiên thị, hắn đã đến phủ đệ của thập thất công chúa Nguyễn Vân Tước. Dùng phủ đệ để miêu tả, có vẻ hơi quá hạ thấp nơi này, nên dùng cự thành để miêu tả. Đại Vận Tiên Đế tuy đã thành tiên đế được mấy triệu năm, nhưng con cái cộng lại cũng chỉ có mấy chục người, cho nên nơi ở của công chúa Đại Vận Tiên triều này tự nhiên cũng hùng vĩ đến không tưởng. Khi Lý Xuyên gặp Nguyễn Vân Tước, nàng đang tu luyện. Cảnh tượng nàng tu luyện cũng khiến Lý Xuyên mở rộng tầm mắt. Trong phòng tu luyện khổng lồ được bao phủ bởi từng lớp tiên tinh cực phẩm, bước đi trên đó không ngừng phát ra tiếng leng keng. Nguyễn Vân Tước ở trong một pháp trận, tiên khí và tiên khí trong tiên tinh xung quanh không ngừng tuôn vào như sương mù dày đặc. Tiên quang chói lọi, Lý Xuyên chỉ có thể nhìn thấy một chút đường nét của Nguyễn Vân Tước. Công chúa điện hạ, theo lệnh của người, người lợi hại nhất trong số tiên thị lần này, Sở Hàn công công đã chọn xong cho người rồi. Tiên thị đi cùng Lý Xuyên mở miệng nói. Giọng nói tuy không chói tai, nhưng rất nhẹ nhàng, đây có lẽ là sự khác biệt giữa thái giám ở tiên giới và thái giám ở hạ giới. Pháp trận đang vận hành lập tức dừng lại, tiên vụ tan biến, dần dần lộ ra chân dung của Nguyễn Vân Tước bên trong. Chỉ thấy nàng mặc một bộ áo choàng nhiều màu sắc chủ đạo là xanh lục, xanh lam và đỏ, trên đầu đội một chiếc vương miện quý báu chủ đạo cũng là xanh lục và xanh lam, ngay cả đôi hoa thai rủ xuống thai cũng pha trộn nhiều màu sắc. Nàng giống như một con công rực rỡ sắc màu, trang điểm bằng chiếc áo choàng lộng lẫy. Nhưng chiếc áo choàng này cũng không làm lu mờ ánh hào quang của nàng, khuôn mặt tinh xảo ấy vẫn khiến người ta khó rời mắt. Người ta thường nói người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên, những người như Nguyễn Vân Tức vừa xinh đẹp, vừa ăn mặc tinh xảo, tự nhiên là vạn người có một, lại chỉ có cảnh giới tiên nhân. Khi Lý Xuyên đoán được thực lực của Nguyễn Vân Tức từ tiên lực vẫn đang dao động trong cơ thể nàng, không khỏi lẩm bẩm. Hắn còn nói, con gái của tiên vương, ít nhất cũng là một tiên quân. Dù sao không nói đến ảnh hưởng của huyết mạch, chỉ cần mỗi ngày đều tu luyện xa xỉ như vậy, dùng tiên khí rót vào, cũng nên rót người thành tiên quân rồi chứ. Chỉ có thể nói, Lý Xuyên có chút quá chủ quan, dưới trướng hắn có một đám tiên quân, đều là do hắn rót ra, cho nên hắn căn bản không nghĩ đến việc trở thành tiên quân là vạn người có một, cực kỳ khó khăn. Giống như người ngày nào cũng ăn cá thịt lớn, mỗi lần đều đổ bỏ rất nhiều thức ăn, luôn nghĩ rằng cả thế giới đều đang ăn cá thịt lớn vậy. Nguyễn Vân Tức mở hai mắt, đôi mắt sáng như sao nhìn Lý Xuyên, vẻ mặt kinh ngạc nói, to lớn như vậy, xác định hắn là người lợi hại nhất sao? To lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên Lý Xuyên nghe thấy có người miêu tả thân hình của hắn như vậy. Tuy nhiên so với những người khác, hắn quả thật là lớn hơn rất nhiều. Nếu thể hình có thể đại diện cho sức mạnh, vậy thì không ai xung quanh có thể đỡ được một quyền của hắn. Đáng tiếc mọi người đều là tu tiên, so tài cảnh giới, không so thể chất. Tiên thị vội vàng nói, bẩm công chúa điện hạ, do những người mới đến đều mới tịnh thân không lâu, nên hiện tại không thể phát huy toàn bộ thực lực, do điện hạ cần gấp, không có thời gian cho bọn họ thích nghi. Hiện tại, hắn là người hồi phục tốt nhất trong số tiên thị này, hầu như không bị ảnh hưởng bởi việc tịnh thân. Lý Xuyên còn tưởng Sở Hàn đơn thuần là muốn trừ khử hắn, nhưng nghe lời tiên thị này nói, mới phát hiện là thập thất công chúa này cần người, và cũng thật trùng hợp, hắn vừa vặn phù hợp. Nói cách khác, hắn hồi phục nhanh hơn tất cả mọi người. Nguyễn Vân Tức hài lòng gật đầu. Tiên thị lại có chút ngượng ngùng nói, không dám giấu công chúa điện hạ, hắn không phải vì hồi phục nhanh, mà là vì trước khi đến đây, hắn đã tự mình tịnh thân rồi. Tự mình tịnh thân? Nguyễn Vân Tức bất ngờ nhìn Lý Xuyên, ngươi vì sao phải tịnh thân? Lý Xuyên nghiêm mặt nói, bởi vì lý tưởng từ nhỏ của ta chính là làm một tiên thị. Lời này khiến Nguyễn Vân Tước bất ngờ, nàng nói, lại còn có người chủ động muốn làm tiên thị, ngươi vì sao lại muốn làm tiên thị vậy? Lý Xuyên vô vô cánh tay mình, nói, điện hạ nhìn cánh tay ta đây. Ừm, khá thô, là cái thô nhất mà bản cung từng thấy, sao vậy? Nguyễn Vân Tước vẻ mặt nghi hoặc. Lý Xuyên nói, tay ta đây có thể móc, có thể nắm, có thể đánh, có thể giết. Hắn lại vô vô đùi mình, chân ta đây, có thể đá, có thể đi, có thể nhảy, có thể bật. Lúc này đừng nói Nguyễn Vân Tước nghi hoặc, ngay cả những người khác cũng đều vẻ mặt nghi hoặc, không biết Lý Xuyên nói những điều này có liên quan gì đến lý tưởng muốn làm tiên thị của hắn. Chỉ nghe Lý Xuyên tiếp tục nói, nhưng mà, trên người ta lại có một thứ không có ích gì, điện hạ nói trên người ta nhiều thịt như vậy, còn thiếu mấy lạng đó sao? Giữ lại bướng hữu, chi bằng cắt bỏ để giảm gánh nặng cho cơ thể. Trong lòng ta, tiên thị mới là đàn ông đích thực, bởi vì bọn họ có quyết tâm bứt bỏ những thứ thừa thai trên người, cho nên từ nhỏ ta đã khao khát được làm tiên thị. Nguyễn Vân Tước ngơ ngác nhìn Lý Xuyên, nói, ngươi xác định cái thứ đó là thừa thai? Lý Xuyên rất hào khí nói, ta đã vứt bỏ rồi, nó còn có thể quý giá đến mức nào chứ? Có khí phách, có thể làm nên đại sự. Nguyễn Vân Tức dành cho Lý Xuyên sự công nhận cao độ. Mà những người trong trường nhìn Lý Xuyên, không ai là không giật giật khoe miệng. Không phải, ngươi nghiêm túc đấy chứ? Đặc biệt là mấy tên thị vệ hộ tống Lý Xuyên đến đây, sau khi bị ánh mắt của Nguyễn Vân Tức quét qua, luôn cảm thấy đáy quần lạnh lạnh. Nguyễn Vân Tức đứng dậy, đi về phía Lý Xuyên. Lập tức có thị nữ đi theo sau nàng, vén tả váy phía sau cho nàng. Nàng vừa động, 17-18 thị nữ đi theo sau nàng kéo váy, mà những thị nữ này, mỗi người đều là tiên nhân. Cái cảnh tượng này, quả thật là phù hợp với thân phận của nàng. Hy vọng thực lực của ngươi có thể xứng đáng với quyết tâm của ngươi. Đi thôi, đến Tinh Vân Tiên Tông. Nguyễn Vân Tức đi ra ngoài phòng tu luyện, Lý Xuyên liền theo sau. Ra đến ngoài, lập tức có người gọi đến một con phi thú khổng lồ. Lý Xuyên không biết con phi thú này là cái thứ gì, nhìn qua là một con tạp thú. Nhưng đừng nhìn nó là tạp thú, nó lại có thực lực cấp tiên quân, dùng làm hộ vệ, thật sự quá tốt. Hơn nữa lưng nó cũng rộng lớn vô cùng, chứa mấy ngàn người không thành vấn đề, công dụng rất rộng rãi. Không như Phượng Hoàng, chỉ có thể cho Lý Xuyên cưới. Chương 593 Lý Xuyên đến tiên giới sau đệ nhất chiến. Chương 593 Lý Xuyên đến tiên giới sau đệ nhất chiến. Đối với tiên thú cấp tiên quân mà nói, mặc dù hoàng thành rất lớn, nhưng muốn đi đâu cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tinh Vân Tiên Tông ở hoàng thành cũng khá nổi tiếng, không vì gì khác, chỉ riêng việc trong tông môn của họ có một tiên tỉnh có thể giúp người ta đột phá lên tiên quân cảnh, cũng đủ để các thế lực khắp nơi thèm muốn. Mặc dù tiên tỉnh này rốt cuộc có thật sự giúp người ta đột phá tiên quân cảnh hay không, cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Dù sao, trong mấy chục vạn năm qua, trong giếng cũng chỉ sinh ra 3 vị tiên quân. Nhưng đối với người tu luyện mà nói, dù chỉ có một tia cơ hội cũng sẽ không bỏ qua, huống chi có 3 vị tiên quân tử trong giếng sinh ra. Trưởng môn, thập thất điện hạ lại đến rồi. Trong Tinh Vân Tiên Tông, trưởng môn Hà Thiên Phóng đang bế quan bị đệ tử gọi dậy. Lại đến rồi. Hà Thiên Phóng vẻ mặt vui mừng, mau nên đón điện hạ. Hà Thiên Phóng là bát trọng tiên quân, hắn chính là một trong 3 vị tiên quân sinh ra từ tiên tỉnh đó. Rất nhanh, Hà Thiên Phóng dẫn theo một nhóm cao tầng Tinh Vân Tiên Tông đến trước mặt Nguyễn Vân Tước. Cung nên điện hạ đại giá, một nhóm người nhiệt tình vô cùng hô to. Nguyễn Vân Tước lại vẻ mặt không vui, nói, được rồi, đừng nói nhảm, gọi đệ tử của các ngươi đến, bắt đầu đi. Được, mời điện hạ di giá, đệ tử bổn môn đã chờ sẵn ở lôi đài rồi. Hà Thiên Phóng mỉm cười nói. Ban đầu, đối với việc Nguyễn Vân Tước đến Tinh Vân Tiên Tông, hắn vô cùng không muốn tiếp đón. vì Nguyễn Vân Tức đến vì tiên tình đó. Ban đầu, với tư cách là công chúa của Đại Vận Tiên Triều, con gái của Tiên Vương, những tông môn nằm trong Đại Vận Hoàng Thành như họ cũng không thể từ chối yêu cầu của Nguyễn Vân Tước. Họ cũng thực sự không từ chối, để Nguyễn Vân Tước ngâm mình trong tiên tình 3 lần. Đủ 3 lần đó, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, dù đã ngâm 3 lần, Nguyễn Vân Tước vẫn không trở thành tiên quân. Theo ý của Nguyễn Vân Tước, nàng muốn ngâm mình trong tiên tình cho đến khi trở thành tiên quân. Nhưng tiên tình này là nền tảng của Tinh Vân Tiên Tông, để nàng cứ ngâm như vậy, sau này Tinh Vân Tiên Tông đừng hỏng truyền thừa. Vì vậy Hà Thiên Phóng đã tìm đến Thái tử Nguyễn Thừa Tiêu. Nguyễn Thừa Tiêu cũng là một trong 3 vị tiên quân sinh ra từ tiên tình. Hắn cũng coi như đã nhận được lợi ích từ Tinh Vân Tiên Tông, vì vậy đối mặt với lời thỉnh cầu của Hà Thiên Phóng, hắn không từ chối. Hắn tìm Nguyễn Vân Tước, sau một hồi đàm phán, Nguyễn Vân Tước bán thỏa hiệp, cuối cùng đạt được thỏa thuận cá cược với Tinh Vân Tiên Tông. Hai bên mỗi bên cử một người dưới cảnh giới tiên nhân ra tỷ thí. Nếu Nguyễn Vân Tước thắng, nàng sẽ có một cơ hội ngầm tiên tỉnh, nhưng nếu Nguyễn Vân Tước thua, thì nàng sẽ phải trả cho Tinh Vân Tiên Tông một khoản tiền cược không nhỏ. Để hạn chế nàng, tiền cược còn có yêu cầu, đó là bên Tinh Vân Tiên Tông chỉ có thể cử đệ tử của Tinh Vân Tiên Tông tham gia tỷ thí, còn bên Nguyễn Vân Tước chỉ có thể cử thị vệ hoàng gia, tiên thị và cùng nữ tham gia tỷ thí. Hơn nữa, người tham gia phải không có bối cảnh thế lực khác, nghĩa là không thể tạm thời kéo thiên tài đệ tử của thế lực khác đến tham gia. Dường như là chọn một trong 3 loại người, nhưng trên thực tế chỉ có thể chọn trong số tiên thị. Vì thị vệ hoàng gia và cung nữ, yêu cầu thấp nhất đều là tiên nhân, chỉ có tiên thị mới có người dưới tiên nhân, hơn nữa còn rất nhiều. Sở Hàn nói Nguyễn Vân Tức đã giết hơn 100 tiên thị, nhưng trên thực tế là Nguyễn Vân Tức đã thua hơn 100 lần. Thua hơn 100 lần, có thể tưởng tượng Nguyễn Vân Tức đã thua bao nhiêu thứ. Điều này đã làm cho Tinh Vân Tiên Tông nhớ bở, bây giờ hoàn toàn coi Nguyễn Vân Tức như thần tài. Vì vậy Hà Thiên Phóng và những người khác bây giờ nhìn thấy Nguyễn Vân Tước còn thân thiết hơn cả cha ruột. Lý Xuyên vừa mới nhìn thấy đầy phòng tiên tinh ở nơi Nguyễn Vân Tước tu luyện, hắn cho rằng Nguyễn Vân Tước tu luyện xa xỉ. Nhưng trên thực tế, toàn bộ gia sản của Nguyễn Vân Tước đều ở đó, nàng sở dĩ lấy hết ra là có ý định hấp thụ được bao nhiêu thì hấp thụ bấy nhiêu. Dù sao sau này, những thứ này có thể sẽ không còn là của nàng nữa. Nguyễn Vân Tước thua đến đỏ mắt, thề phải vào tiên tỉnh đó. Thực ra nàng cũng không còn lựa chọn nào khác, trong số các hoàng tử công chúa đã hơn 10 vạn tuổi, chỉ có một mình nàng không phải tiên quân. Thậm chí, một số quận chúa quận vương trong các thế hệ sau của nàng, cũng có mấy người đã vượt qua nàng, trở thành tiên quân. Nếu nàng không trở thành tiên quân, đừng nói là sống ngắn hơn người khác, ngay cả mặt mũi cũng không biết đặt ở đâu. Đi, đánh thắng hắn. Tiên thú dừng lại ở một bãi đất rộng lớn, Nguyễn Vân Tức chỉ vào một thanh niên đang đứng tiêu hành giữa sân, ra lệnh cho Lý Xuyên. Lý Xuyên nhìn xung quanh dậy đặc các đệ tử Tinh Vân Tiên Tông đang xem náo nhiệt, có chút mơ hồ, hỏi: "Điện hạ, đây là làm gì vậy ạ?" Từ đầu đến cuối, Nguyễn Vân Tức chưa từng nói với hắn phải làm gì. Trong số những người có mặt, bây giờ có lẽ chỉ có một mình hắn là không biết gì. Nguyễn Vân Tức nói: "Đánh thắng, ngươi tự nhiên có tư cách biết, nếu đánh thua không thể thua." Lý Xuyên rất tự tin đoạt lời. Hắn còn tưởng là người lợi hại thế nào, chỉ là đỉnh phong độ kiếp, thắng đối phương chỉ là chuyện trong chớp mắt. "Ngươi dám ngắt lời bổn cung?" Nguyễn Vân Tức vẻ mặt không vui. Vốn dĩ ở Tinh Vân Tiên Tông nàng đã tâm trạng không tốt, Lý Xuyên tiểu tiên thị này lại còn dám ngắt lời nàng. Lý Xuyên lập tức nói: "Nếu thua sẽ thế nào, điện hạ người cứ nói tiếp." Xem kìa, hắn thật biết cách cho người khác bậc thang đi xuống. Hà Thiên Phóng và những người khác cũng biết Nguyễn Vân Tức đã thua quá nhiều lần, nên tâm trạng không tốt, họ cũng sợ Nguyễn Vân Tức nổi giận mà vỗ chết Lý Xuyên, không ai tham gia, nên lập tức nói: "Đây là tử chiến, thua tự nhiên không sống được. Vì chính ngươi, cũng vì điện hạ, ngươi nhất định phải thắng." Hắn vẫn tốt bụng thật, là một bên của trận cá cược, lại còn bảo người của bên kia nhất định phải thắng. Nhưng ai đứng ở vị trí của hắn, e rằng cũng sẽ không làm Nguyễn Vân Tước không vui, dù sao, họ đã thắng đầm rồi. Lý Xuyên cười nói với hắn: "Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ thắng." Hà Thiên Phóng cười tủm tỉm nhìn Lý Xuyên, càng nhìn càng thích, hắn thích loại người tự đại này. Hắn dường như đã nhìn thấy một đợt vật tư viện trợ nữa sắp đến. "Đừng nói nhảm, xuống đi!" Nguyễn Vân Tước quát. Mặc dù đã thua rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn tràn đầy hy vọng mỗi lần nàng đều nghĩ mình nhất định sẽ thắng. Trước đây cũng vậy, nhưng bây giờ, vẻ mặt Lý Xuyên không hề để tâm một chút nào, khiến nàng cảm thấy không có hy vọng. Nàng thực sự rất ngưỡng mộ Lý Xuyên vì đã dám tự cung. Tuy nhiên, việc dám tự cung dường như không có nghĩa là thực lực mạnh, chỉ có thể nói là dũng khí đáng khen. Nàng vừa nói xong, Lý Xuyên đã biến mất khỏi tầm mắt nàng, xuất hiện trên võ đài vô biên. Xúc địa thành thốn. Tiếng kinh hô của Hà Thiên Phóng và tiếng ồn ào của cả trường đồng thời vang lên. Nguyễn Vân Tức cũng đột nhiên đứng dậy, mặt đầy kinh ngạc. Tiên thuật, hắn vậy mà biết tiên thuật. Xúc địa thành thốn tuy là tiên thuật khá phổ biến ở tiên giới, nhưng trong số những người dưới tiên nhân, tuyệt đối hiếm có. Có thể học được tiên thuật trước khi trở thành tiên nhân, đó chắc chắn là người nổi bật trong số những người nổi bật. Chương 594 đột phá truyện, Lý Xuyên lành nghề a. Chương 594 đột phá truyện, Lý Xuyên lành nghề a. Công chúa điện hạ, ngươi nói ta có thể thắng không? Lý Xuyên đứng trên lôi đài, nhìn về phía Nguyễn Vân Tước, giọng nói truyền khắp toàn trường. Giờ phút này, hắn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Nếu ở nơi khác, cuộc tỷ thí giữa hai phàm nhân có thực lực chưa đạt tới tiên nhân cảnh, không thể nào có nhiều người chú ý đến vậy. Mà Tinh Vân Tiên Tông những năm qua đã thắng được không ít tài nguyên từ Nguyễn Vân Tước, đệ tử trong tông cũng vì thế mà được hưởng lợi, nên mọi người đều rất quan tâm đến tình hình chiến đấu. Mỗi lần Nguyễn Vân Tước đến, đều tương đương với việc khai tiệc cho bọn họ một lần. Nguyễn Vân Tước hít sâu một hơi, nói: "Có thể thắng." Nàng quá mong có thể thắng một lần. Mặc dù cuộc đánh cược giữa nàng và Tinh Vân Tiên Tông không được công khai rầm rộ, nhưng đã đánh cược nhiều lần như vậy, khó tránh khỏi sẽ lộ ra tin tức. Đã không ít người biết chuyện nàng đã thua hơn 100 lần rồi. Nếu lần này mà không thắng nữa, nàng không còn mặt mũi nào gặp người khác. Ngươi tưởng nàng muốn tu luyện sao? Không phải là vì mặt mũi đã mất khắp nơi, không thể nhặt lại được nữa sao? Mà lần này, nàng đã nhìn thấy hy vọng. Nàng cảm thấy, Lý Xuyên có thể thắng. Trên lôi đài, đối thủ của Lý Xuyên sắc mặt âm trầm nhìn Lý Xuyên. Người được chọn lên, đương nhiên là đệ nhất nhân giới tiên nhân cảnh của Tinh Vân Tiên Tông hiện tại. Đã có mười mấy đệ tử vì tham gia tỷ thí mà được hưởng lợi, sớm đã trở thành tiên nhân. Mà đệ tử này là lần đầu tiên tham gia. Hắn không ngờ lần đầu tiên lại gặp phải một người có tiên thuật. Nhìn khoảng cách với Lý Xuyên, hắn không khỏi bước tới, đợi khi hai người chỉ còn cách nhau 2-3 mét, hắn mới nhìn về phía trọng tài bên cạnh, hỏi: "Đại trưởng lão, có thể bắt đầu chưa?" Đại trưởng lão đó nhìn về phía Lý Xuyên, nói: "Lúc này quyết đấu, cấm sử dụng tiên khí." Không đợi Lý Xuyên đáp lời, tay hắn đã giơ cao lên, rồi đột ngột hạ xuống, bắt đầu không có lời thừa thãi. Mà đệ tử kia cũng không có lời thừa thãi, ngay khoảnh khắc tay đại trưởng lão hạ xuống liền đột ngột xuất kiếm, chữ đầu trong câu bắt đầu của đại trưởng lão vừa dứt, kiếm của hắn đã đâm xuyên qua ngực Lý Xuyên. Khi tiên lực trong cơ thể hắn điên cuồng theo thân kiếm tràn vào cơ thể Lý Xuyên, nụ cười hưng phấn cũng hiện lên trên mặt hắn. Thắng rồi, hắn thật sự thắng rồi. Trận chiến bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Đầu giọng đại trưởng lão có chút nghẹn lại. Mọi người vừa mới nín thở chuẩn bị xem quyết đấu, kết quả đã kết thúc rồi. Họ tưởng lần này sẽ không thắng được, không ngờ lần này ngược lại lại thắng dễ dàng nhất. Tiếng reo hò kinh thiên đột nhiên bùng nổ. Nụ cười của Nguyễn Vân Tức vẫn còn trên mặt, nhưng cả người đã cứng đờ. Hôn hôn sược nàng tức đến nỗi giọng nói cũng run rẩy. Vốn tưởng Lý Xuyên có thể giúp nàng lấy lại thể diện, nhưng không ngờ ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được. Hà Thiên Phóng trong lòng nở hoa, đội vàng đưa tay ra hiệu cho các đệ tử trong sân im lặng. Sống chết chưa định, tỷ thí tiếp tục. Hắn nhàn nhạt nói, về mặt lý thuyết là như vậy. Thanh kiếm đó đã đâm xuyên qua Lý Xuyên, nhưng Lý Xuyên vẫn còn sống. Nhưng trên thực tế, mọi người đều biết Lý Xuyên không thoát ra được ngay lập tức, vậy thì tiên lực của đối thủ đã sớm tàn phá trong cơ thể hắn, đã không còn sức chiến đấu nữa. Bây giờ điều duy nhất có thể làm là xem có thể mượn nguyên thần hoặc nguyên anh để thoát thân hay không. Nhưng cả hai thứ này đều không có sức chiến đấu mạnh mẽ. Ngươi đã cho ta hiểu một đạo lý. Đối thủ của Lý Xuyên mỉm cười nhìn Lý Xuyên, tiêu binh thất bại, nếu ngươi không quá tự đại, kiếm này của ta cũng không đâm trúng ngươi. Không, ngươi sai rồi. Lý Xuyên lắc đầu, ngươi không đâm trúng ta, ngươi đâm trúng hiệu ứng chương trình. Đệ tử kia vẻ mặt nghi hoặc, nhưng tay đột nhiên bị Lý Xuyên nắm lấy. Lực lượng truyền đến từ tay Lý Xuyên khiến sắc mặt hắn biến đổi. Hắn tiên lực cuồn cuộn, muốn hất tay Lý Xuyên ra, trong mắt lại lóe lên một tàn ảnh, sau đó ý thức chìm vào Nguyên Anh. Tiếng ồn ào vang vọng khắp toàn trường. Chuyện gì vậy? Hắn trong lòng hoảng sợ, đột nhiên nhìn thấy đầu của hắn gục xuống sau gáy, đôi mắt không có thần sắc mở to. Ta chết rồi. Hắn không thể tin được sự thật này. Khoảnh khắc trước, hắn còn nắm chắc phần thắng, chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ nguyên thần và nguyên anh của Lý Xuyên trong cơ thể Lý Xuyên, không cho Lý Xuyên cơ hội chạy trốn. Nhưng không ngờ, chớp mắt một cái, tình thế đã đảo ngược. Hắn nhìn thấy Lý Xuyên rút kiếm ra khỏi cơ thể, mũi kiếm chĩa vào cơ thể hắn khoa tay múa chân một lúc, vẻ mặt gian xảo lẩm bẩm, ở đâu nhỉ? Ồ, ở đây. Hắn cảm thấy mũi kiếm nhắm vào hắn. Hắn lập tức hoảng sợ, không hắn không nghĩ ngợi gì, bác nguyên anh chạy thoát ra ngoài cơ thể. Nhưng vừa thoát ra ngoài, đã bị Lý Xuyên dùng kiếm đâm trúng. Kiếm cắm Nguyên Anh, Lý Xuyên giơ kiếm cao lên, nhìn về phía Nguyễn Vân Tước. Thế nào công chúa điện hạ, ta đã nói có thể thắng mà. Cơ thể cứng đờ của Nguyễn Vân Tước dần dần hồi phục, đúng như câu nói cứng đờ sẽ không biến mất, chỉ xuất hiện trên người khác. Và người đó chính là Hà Thiên Phóng bên cạnh. Hắn bây giờ cứng đờ tại chỗ, trong lòng không ngừng oán trách đệ tử kia, đắc thủ rồi không lập tức theo sát, giờ thì hay rồi, thua rồi thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Nụ cười vẫn còn trên mặt Nguyễn Vân Tước, nàng nói với Hà Thiên Phóng, thế nào Hà trưởng môn, có phải nên dẫn bản cung đến tiên đình rồi không? Hà Thiên Phóng nặn ra nụ cười, nói, ta, liền dẫn, điện hạ đi nếu có thể, hắn thật sự muốn dở trò. Nhìn thấy Nguyễn Vân Tức không nói một lời nào cùng Hà Thiên Phóng và những người khác rời đi, mặt Lý Xuyên lập tức đen lại, vô lương tâm quá không nói một lời nào đã đi, thật sự không coi hắn ra gì. Thôi được rồi, hắn là tiên thị không có gốc dễ. Ngay cả tiên nhân cảnh cũng không có, đường đường công chúa tiên triều đối xử với hắn như vậy cũng là bình thường. Tuy nhiên hắn đã âm thầm quyết định, đợi sau khi hắn thu phục Nguyễn Vân Tức làm nữ nô, nhất định sẽ dạy dỗ nàng một phen thật tốt. Hắn bay trở lại con tiên thú khổng lồ đó. Hỏi một trong số các thị nữ, điện hạ đi đâu rồi, sao không nói một tiếng nào? Không chỉ thị nữ đó cười, mà các thị nữ khác xung quanh cũng cười theo. Ngươi lớn lối đến mức nào mà điện hạ đi đâu cũng cần phải nói với ngươi một tiếng. Thôi được rồi, chữa thương đi, điện hạ đi tiên tỉnh tu luyện rồi, nếu thành công, vậy điện hạ sau này chính là tiên quân. Thị nữ đó lấy ra một lọ đan dược đưa cho Lý Xuyên. Lý Xuyên nhận lấy, nói, nếu thất bại thì sao? Miệng quạ đen không nói điều tốt, các thị nữ liền mắng hắn một trận. Lý Xuyên cười nói, nếu thất bại, vậy điện hạ sau này cũng là tiên quân. Hắn còn tưởng Nguyễn Vân Tức đi đâu. Hóa ra là đi đột phá. Chuyện như vậy nên tìm hắn chứ, hắn có thủ pháp độc đáo. Nguyễn Vân Tức đi tiên tỉnh tu luyện cần một khoảng thời gian không ngắn, tiếp theo Lý Xuyên và một đám thị nữ liền ở lại Tinh Vân Tiên Tông, đợi Nguyễn Vân Tức trở về. Mà Lý Xuyên cũng từ miệng các thị nữ mà biết được sự việc đã xảy ra. Đối với điều này, hắn chỉ có thể kêu lớn, hắn đến muộn rồi. Tuy nhiên nghĩ đến chuyện đột phá, bản thân hắn cũng bị kẹt ở đỉnh độ kiếp. Vì vậy, hắn không khỏi nảy sinh ý định với tiên tỉnh đó. Tiên tỉnh đó khiến người ta trở thành tiên quân có thể hơi khó, nhưng khiến người ta trở thành tiên nhân chắc hẳn rất dễ dàng. Chương 595 trêu chọc công chúa. Lý Xuyên tuy muốn đến tiên tỉnh xem sao, nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy có người đang theo dõi hắn. Trực giác của hắn luôn rất chuẩn, hắn tin sẽ không sai. Hơn nữa, hắn đã giúp Nguyễn Vân Tước thắng cuộc đối đầu này, việc người của Tinh Vân Tiên Tông chú ý đến hắn cũng là chuyện bình thường. Hắn vẫn luôn chờ cảm giác đó biến mất, nhưng liên tục mấy ngày, cảm giác đó vẫn còn tồn tại, cho dù hắn đi tìm thị nữ của Nguyễn Vân Tước, cũng vẫn như hình với bóng. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, có lẽ tất cả bọn họ đều đang nằm dưới sự giám sát của Tinh Vân Tiên Tông. Trong tình huống này, cuối cùng hắn đành phải từ bỏ ý định đi tiên tỉnh một chuyến. May mắn thay, Nguyễn Vân Tước nhanh chóng xuất hiện, nhìn vẻ mặt của nàng, lần này chắc lại không có thu hoạch gì. Về phủ, nàng từ đầu đến cuối chỉ nói một câu như vậy, sau đó liền nhắm mắt đả tọa trên tiên thú. Đám người tùy tùng đội vàng theo lên tiên thú. Lý Xuyên, người đã lập công, từ đầu đến cuối không hề được khen thưởng, tuy hắn không để tâm, nhưng trong lòng cũng rất khó chịu. Thấy các thị nữ xung quanh đều theo bản năng tránh xa Nguyễn Vân Tước, Lý Xuyên lại làm ngược lại, đi về phía Nguyễn Vân Tước. Ánh mắt của tất cả mọi người đều lén lút liếc nhìn sang. Điện hạ, lại không có thu hoạch gì sao? Lý Xuyên vừa mở miệng, đã khiến trái tim mọi người thắt chặt lại. Thị nữ trưởng sự kia càng hận không thể tự vả hai cái, vừa nãy nàng thấy Lý Xuyên đi qua, nghĩ rằng Lý Xuyên đã giúp Nguyễn Vân Tước giành được một cơ hội, cũng là công thần, nên không hề ngăn cản. Nào ngờ, Lý Xuyên lại không biết điều, vừa mở miệng đã chọc thẳng vào chỗ đau của Nguyễn Vân Tước. Chọc giận Nguyễn Vân Tước, Lý Xuyên có gặp chuyện không may hay không nàng không biết, nhưng nàng, người phụ trách quản lý nội vụ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nguyễn Vân Tước mở đôi mắt ra, lạnh lùng nhìn Lý Xuyên, nói, lúc này, ngươi tốt nhất đừng đến làm phiền bản cung. Được thôi điện hạ, vốn dĩ ta còn muốn nói cho điện hạ một vài bí quyết về việc trở thành tiên quân, xem ra điện hạ không cần rồi. Lý Xuyên vừa lắc đầu, vừa quay người. Chờ đã, Nguyễn Vân Tước theo bản năng liền gọi Lý Xuyên lại. Nhưng sau khi gọi lại, lại nổi giận, ngươi một người còn chưa phải là tiên nhân, ngươi lại nói cho ta bí quyết trở thành tiên quân. Ngươi coi bản cung ngốc sao? Nàng gọi Lý Xuyên lại là vì khao khát trở thành tiên quân. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến cảnh giới của Lý Xuyên, một người còn chưa phải là tiên nhân, hiểu gì về bí quyết trở thành tiên quân, đây không phải là nói bừa sao? Lý Xuyên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Vân Tước nói, công chúa điện hạ, tuy người đã là tiên nhân thập trọng đỉnh phong, mà ta còn chưa thành tiên nhân, nhưng nếu thật sự so sánh, công chúa điện hạ người, chưa chắc đã là đối thủ của ta. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, Nguyễn Vân Tước lập tức nổi giận. Một hạ nhân, lại dám xem thường nàng như vậy, nàng đường đường là công chúa, đã sa sút đến mức này sao? Hôn sược to gan mấy tiếng quát lớn vang lên, các hộ vệ thị nữ đi cùng Nguyễn Vân Tước đều toát mồ hôi lạnh. Lý Xuyên khiêu khích Nguyễn Vân Tước như vậy, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ cùng chịu liên lụy. Chưa kịp lao lên dạy dỗ Lý Xuyên, Nguyễn Vân Tước đã ra tay. Một khối ngọc ấn hình vuông từ không trung hiện ra, bay thẳng về phía Lý Xuyên. Vậy thì để bản cung xem ngươi tiểu tiên tỷ này, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Khối ngọc ấn đó gặp gió mà lớn, ba chữ Nguyễn Vân Tước khắc trên đó rõ ràng có thể nhìn thấy. Khối ngọc ấn này do Đại Vận Tiên Đế đích thân luyện chế, mỗi hoàng tử công chúa của Đại Vận đều có một khối. Đây là tượng trưng cho hoàng quyền, cũng là tiên khí cực phẩm, không dám nói là tốt nhất dưới tiên vương, nhưng ít nhất rất nhiều tiên khí của tiên quân cũng không có uy năng mạnh bằng khối ngọc ấn này. Thấy ngọc ấn lao tới, Lý Xuyên lại làm ra vẻ. Chỉ thấy hắn một tay đặt sau lưng, một tay giơ lên, lòng bàn tay mở ra, thế mà lại muốn dùng một tay đỡ ấn. Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều ngây người. Lý Xuyên có lẽ là phàm nhân kiêu ngạo nhất mà họ từng thấy. Ngay cả Nguyễn Vân Tước cũng có chút kinh ngạc. Thế nhưng, khi ngọc ấn chạm vào lòng bàn tay của Lý Xuyên, lại không gặp chút trở ngại nào mà trực tiếp đâm xuyên qua. Chỉ nghe một tiếng bịch trầm đục, giống như gậy lớn đánh mạnh vào thịt, chỉ thấy Lý Xuyên như sao băng bị đánh bay ra ngoài. Mí mắt Nguyễn Vân Tước giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói, không biết tự lượng sức, xem chết chưa. Vẻ tự tin vừa rồi của Lý Xuyên khiến nàng tưởng rằng Lý Xuyên thật sự có thể sánh ngang với nàng, kết quả lại không đỡ nổi một đòn của nàng. Là nàng đã kỳ vọng quá lớn rồi. Thật ra đối với nàng, nàng lại hy vọng những gì Lý Xuyên nói là thật. Dù sao Lý Xuyên có lợi hại đến mấy cũng không thể lợi hại bằng thị vệ của nàng, mà nếu Lý Xuyên thật sự nắm giữ bí quyết gì đó, giúp nàng thành công thăng cấp tiên quân, thì đối với nàng mà nói, thật sự không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, nàng đã thất vọng. Chắc chắn chưa chết, đột nhiên một giọng nói xuất hiện bên cạnh, không phải Lý Xuyên thì là ai? Thế này mà chưa chết, xem ngươi mệnh cứng đến mức nào. Nguyễn Vân Tước vừa kinh vừa mừng, điều khiển ngọc cấn lại đập về phía Lý Xuyên, và quát vào đám thị vệ đang muốn xông lên, tất cả đừng động, bản cung muốn tự mình thu thập hắn. Lúc này, Lý Xuyên đột nhiên rút ra một thanh bảo kiếm, giơ kiếm lên chém. Thanh bảo kiếm này chính là tiên khí lấy trộm từ Châu Nhật, tuy đã mất tiên linh, nhưng nó là một trong những tiên khí chính của Châu Nhật, uy lực không phải ngọc cấn của Nguyễn Vân Tước có thể sánh bằng. Bảo kiếm vừa được rút ra, luồng áp lực nặng nề không chỉ khiến những người trên tiên thú đều biến sắc, mà ngay cả tiên thú dưới chân bọn họ cũng run rẩy thân hình. Bảo kiếm va chạm với ngọc cấn. Lần này, Lý Xuyên vẫn bị đánh bay ra ngoài. Không chỉ bay ra ngoài, bảo kiếm còn tuột khỏi tay. Nhưng khối ngọc cấn cũng quay trở lại, đập vào Nguyễn Vân Tước. Điện hạ cẩn thận, thống lĩnh thị vệ phụ trách bảo vệ an toàn cho Nguyễn Vân Tước lóe lên đã đứng chắn trước ngọc cấn, thực lực tiên quân của hắn ngược lại không bị phản chấn lực làm bị thương. Thế nhưng Nguyễn Vân Tước phía sau hắn lại giận dữ nói, ai cho ngươi xen vào việc của người khác, cút ra, bản cung đâu phải không đỡ được. Vâng, điện hạ, là thuộc hạ đa sự. Thống lĩnh thị vệ vội vàng tránh khỏi ngọc cấn. Bị mắng một chút thì không sao, vạn nhất thật sự để Nguyễn Vân Tước đỡ bị thương, vậy thì không phải Nguyễn Vân Tước mắng hắn nữa rồi. Thanh kiếm vừa nãy của ngươi là kiếm gì? Nguyễn Vân Tước nhìn chằm chằm Lý Xuyên, hỏi. Kiếm đã được Lý Xuyên cất đi. Hắn nói, nhặt được, ta cũng không biết là kiếm gì. Lời này của hắn cũng không có gì sai, hắn quả thật không biết thanh kiếm này tên là gì. Nguyễn Vân Tước nói, ngươi vận khí không tệ, trên thanh kiếm này có khí tức của tiên vương, chứng tỏ chủ nhân của nó là một tiên vương. Người nói ta là tiên vương. Cảm ơn lời khen, nhưng ta nghĩ ta còn một chặng đường dài phải đi. Lý Xuyên không biết xấu hổ tiếp lời. Câm miệng Nguyễn Vân tức hít sâu một hơi, thu lại ngọc ấn, sau đó trong tay xuất hiện một cây rủi cui. Đúng là một cây rủi cui, ít nhất từ hình dáng bên ngoài mà nói là vậy. Đầu to đuôi nhỏ, phía trước tròn nhẵn, phía sau thẳng tắp. Nàng cầm rủi cui nói với Lý Xuyên, đây cũng là một tiên khí mà Tiên Vương từng dùng, giống như bảo kiếm của ngươi, đã mất đi linh tính. Nhưng dù không có tiên linh, nó cũng mạnh hơn nhiều so với tiên khí bình thường. Chương 596 ngả bài, ta không phải là thái giám. Chương 596 ngả bài, ta không phải là thái giám. Cây rủi cui của Nguyễn Vân tức là do nàng tự mình tìm thấy. Đây có lẽ là điều duy nhất nàng tự hào trong đời. Không nhiều người biết về cây rủi cui này, dù sao nàng là công chúa, bình thường ít có cơ hội tự mình chiến đấu, mà nàng cũng chưa từng chủ động thể hiện ra. Nàng còn có mấy ca ca tỷ tỷ, vạn nhất có ai đó để mắt đến, đến lúc đó cũng là một phiền phức. Đừng thấy nàng là công chúa mà nghĩ bảo bối của nàng không ai dám cướp. Cướp trắng trận thì đúng là không ai dám, nhưng ai mà không có chút thủ đoạn chứ? Bây giờ đột nhiên lấy ra, cũng là bị Lý Xuyên kích thích. Lý Xuyên, một phàm nhân, hành sự lại ngông cuồng không kể hậu quả như vậy, nàng, đường đường là công chúa, tại sao phải rụt rè sợ hãi chứ? Lấy kiếm của ngươi ra. Nguyễn Vân tức giơ rủi cui lên, đập thẳng về phía Lý Xuyên. Ban đầu bọn họ cách nhau mấy trăm mét, nhưng rủi cui trong quá trình đập xuống đột nhiên dài ra và lớn lên. Lý Xuyên giật mình, vội vàng lấy ra bảo kiếm của Châu Diễm. Lúc này, sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người đã thể hiện rõ. Mặc dù Lý Xuyên có lực lượng gia tăng của Vạn Diệt Tinh Thần Thể, nhưng vẫn bị Nguyễn Vân tức một rủi cui đánh từ trên không xuống đất. Nguyễn Vân tức dù sao cũng là con gái của Tiên Vương, dù tư chất bản thân không tốt, nhưng tiên pháp học được lại không phải tiên nhân bình thường có thể tiếp xúc. Nếu thật sự đánh nhau, tiên quân bình thường cũng không làm gì được nàng. Trên mặt đất, Lý Xuyên tạo ra một cái hố lớn. Bụi bay mù mịt theo gió tan đi, Nguyễn Vân tức từ trên tiên thú nhảy xuống. Các ngươi đều tránh xa bản cung ra, đừng để ai đến quấy rầy bản cung xử lý tên không biết trời cao đất dày này. Một đám thị vệ trên tiên thú nghe vậy, vội vàng đáp lời. Ngay sau đó, bọn họ cũng bay tán loạn ra, chặn những người có thể xuất hiện. Dù sao đây là hoàng thành, động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ kinh động đến thành vệ và một số người tò mò. Cũng may hoàng thành này xây đủ lớn, tùy tiện một nơi nào đó cũng trống trải vô cùng, rất thích hợp để chiến đấu. Ngươi quả thực có chút nằm ngoài dự đoán của bản cung. Nguyễn Vân tức lơ lửng giữa không trung, nhìn Lý Xuyên từ trên cao xuống. Đừng nói là phàm nhân, ngay cả tiên nhân bình thường cũng không đỡ được một gậy đó của nàng. Lý Xuyên nhìn cây rủi cui trong tay nàng đã trở lại kích thước bình thường, không khỏi nói, Tiên Vương từng dùng cây rủi cui này của ngươi sẽ không phải là nữ chứ? Nguyễn Vân tức thấy vẻ mặt hắn kỳ quái, không khỏi hừ lạnh, nữ thì sao? Nàng còn tưởng Lý Xuyên có ý coi thường phụ nữ, nào ngờ Lý Xuyên nhìn cây rủi cui có thể biến lớn biến nhỏ, trong đầu lập tức nghĩ đến những công dụng khác của nó, ví dụ như tự dùng. Điều này cũng không trách Lý Xuyên, dù sao hắn bình thường cũng không ít chơi đùa. Ngươi cười cái gì? Thấy Lý Xuyên cười gian xảo, Nguyễn Vân tức giơ rủi cui lên lại đọc xuống. Lần này rủi cui lại biến lớn lên. Cái này của ta sao không biến lớn được? Lý Xuyên nhìn thanh kiếm trong tay, hận rèn sắt không thành thép. Hắn cũng không nghĩ xem, đây rốt cuộc là vấn đề của kiếm hay là vấn đề của hắn. Nhưng lần này, hắn không tiếp tục cứng rắn chống đỡ. Nguyễn Vân tức đã cách mọi người ra, vậy hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội tốt này. Công chúa điện hạ, chúng ta đổi một nơi khác đi. Trong tiếng cười âm hiểm, hắn cùng Nguyễn Vân tức cùng nhau biến mất khỏi hiện trường. Bụi bay mù mịt rơi xuống, che phủ một cuốn sách đen không đáng chú ý trên mặt đất. Nguyễn Vân tức chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, nàng đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Nhìn hoàn cảnh xung quanh xa lạ, nàng có chút kinh hãi. Nàng hỏi Lý Xuyên, đây là nơi nào? Ngươi làm sao đưa bản cung đến đây được? Vừa rồi nàng lại không hề có chút cảm giác nào, đã bị Lý Xuyên đưa đến. Điều này chẳng phải nói, Lý Xuyên muốn đưa ai đi, căn bản không cần phải thông qua sự đồng ý của người khác sao? Chỉ nghĩ thôi, đã thấy kinh khủng. Lý Xuyên cười nói, đây là địa bàn của ta, có một số việc ở bên ngoài không tiện làm, chỉ có thể đưa công chúa điện hạ đến đây làm. Địa bàn của ngươi? Nguyễn Vân tức kinh ngạc nhìn Lý Xuyên. Nàng đột nhiên phát hiện, tiên khí ở đây loãng đến đáng thương, mà trong đó còn xen lẫn một số khí tức không thuần khiết. Loại khí tức này, nàng đã cảm nhận được trên người những người từ hạ giới phi thăng lên, là linh khí. Tiên giới không có linh khí. Nghĩ đến đây, Nguyễn Vân tức nhất thời không biết đây là nơi nào. Nàng cảm thấy quy tắc lực ở đây không hoàn thiện. Trong lòng khẽ động, sau đó nhìn xuống phía dưới. Trong mắt nàng kim quang lóe lên, phía dưới đột nhiên đất rung núi chuyển, mặt đất nứt ra những khe sâu không thấy đáy. Chỉ một cái nhìn đã khiến núi đất sụp đổ, đây chính là uy lực của tiên nhân ở hạ giới. Mà không gian hắc thư nhỏ của Lý Xuyên, nếu xét theo cấp độ hạ giới, có lẽ là loại kém nhất. Mặc dù có thi thể tiên thú vương bên trong, nhưng không gian này tạm thời chỉ tiêu hóa được một ít máu. Ngươi chắc chắn muốn đánh ở đây, không sợ làm hỏng nơi này sao? Nguyễn Vân tức hỏi. Đây là chuyện nhỏ. Theo lời Lý Xuyên nói, mặt đất vừa bị Nguyễn Vân tức dùng hai mắt làm sụp đổ đột nhiên lành lại, những cây đổ cũng lại đứng thẳng trong đất. Cái này, đúng lúc Nguyễn Vân tức kinh ngạc, Lý Xuyên đột nhiên hóa thành bóng tối, che phủ bầu trời này. Công chúa điện hạ, chuẩn bị đón nhận tân sinh của ngươi đi. Giọng Lý Xuyên vang lên khắp bốn phía. Bóng tối che khuất cảm giác của Nguyễn Vân tức, nàng căn bản không thể phát hiện Lý Xuyên ở đâu. Giả thần giả quỷ, nàng triệu hồi mấy món tiên khí lợi hại của mình ra, không phân biệt công kích khắp bốn phía. Trong bóng tối, từng khe nứt không gian xuất hiện, trong tình huống này, căn bản không thể đến gần Nguyễn Vân tức. Tuy nhiên, điều này tuyệt đối không bao gồm Lý Xuyên và những nữ nô của hắn, lại không phải toàn bộ không gian bị ngăn cách, làm sao có thể không đi qua được. Nguyễn Vân tức vừa điều khiển tiên khí công kích không phân biệt, vừa bay về một hướng. Nàng không tin, bóng tối này vô cùng vô tận. Mà nói thật, trong không gian này, bóng tối mà Lý Xuyên hóa thành, quả thật là vô cùng vô tận. Tuy nhiên, Lý Xuyên không phải để chơi trò trốn tìm với nàng, hắn và nàng chơi trò chơi người thật. A, trong vòng vây của một đám tiên khí, Nguyễn Vân Tức đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi. Vừa rồi, nàng cảm thấy mông bị đánh một cái. Nhất thời, nàng có chút không chắc chắn, cảm giác vừa rồi rốt cuộc có phải là thật không. A, giữa lúc kinh hồn chưa định, Nguyễn Vân Tức lại kêu lên một tiếng. Sau đó nàng tức giận nói, tên nô tài chó má, có phải ngươi không? Dám mắng Lý Xuyên. Tiếp theo, nàng hiểu thế nào là công kích như mưa bão. Không bảo vệ được, căn bản không bảo vệ được. Từ đầu đến cuối, nàng căn bản không phát hiện Lý Xuyên ở đâu. Mặc dù nàng điều khiển tiên khí điên cuồng công kích xung quanh, nhưng vẫn không có bất kỳ thành quả nào. Nàng tổng cộng chỉ có hai tay, nhưng mặt lại có trên dưới trước sau bốn phía. Nàng căn bản không thể phòng ngự hết được. Toàn thân không biết bị Lý Xuyên đánh bao nhiêu cái, đau đến mức nàng gần như tê dại. Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến tiếng nói không thể tin được, ngươi không phải tự thiến rồi sao sao? Sao? Lần này, nàng cuối cùng cũng nhận được phản hồi từ Lý Xuyên. Chỉ là phản hồi này, không phải Lý Xuyên dùng miệng nói ra. Chương 597 thứ nhất tiên vương chi nữ nữ nô chương 597 thứ nhất tiên vương chi nữ nữ nô bóng tối tan biến, và cuộc đời mới của Nguyễn Vân Tước mới vừa bắt đầu. Không biết đã qua bao lâu, Lý Xuyên cuối cùng cũng dừng lại. Sau này, ta chính là chủ nhân của ngươi. Hắn nói với Nguyễn Vân Tước. Cái gì? Nguyễn Vân Tước còn chưa hoàn hồn sau chuyện bị Lý Xuyên chiếm đoạt thân thể đầy kích thích, đã nghe Lý Xuyên nói là chủ nhân của nàng, lập tức quát, hỗn xược, ngươi là thứ gì, lại dám nói như vậy với bổn cung. Mặc dù mọi chuyện vừa rồi đối với nàng mà nói, quả thật là mới mẻ chưa từng có. Nhưng nàng đường đường là công chúa, làm sao có thể làm nữ nô, lại còn là nữ nô của một phàm nhân. Điều này đơn giản là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Thế nhưng lời nàng vừa dứt, trên mặt đã ăn một cái tát. Cái tát này, trực tiếp đánh Nguyễn Vân Tước ngây người. Từ nhỏ đến lớn, nàng khi nào từng bị người khác đối xử như vậy? Nàng đường đường là công chúa, đừng nói bị người tát hay, ngay cả bị đánh, cũng chưa từng có. Lý Xuyên hôm nay coi như là mở đầu. Ngươi làm gì a, lời quát tháo bị cắt ngang, Nguyễn Vân Tước có mặt, nhưng toàn thân lại run rẩy. Sau khi ăn mấy cái tát, cơn giận trong lòng nàng không những không tăng gọn, mà ngược lại dần dần giảm xuống. Ngay cả Nguyễn Vân Tước cũng cảm thấy kỳ lạ. Gọi chủ nhân. Lý Xuyên nói với nàng. Nhìn thấy tư thế cao ngạo của Lý Xuyên, trong lòng Nguyễn Vân Tước lại không tự chủ được sinh ra một cảm giác thần phục. Cứ như thể Lý Xuyên vốn dĩ phải là chủ nhân của nàng vậy. Chủ nhân nàng không tự chủ được gọi ra tiếng. Sau khi tiếng chủ nhân này được gọi ra, tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn, nhanh gấp mấy lần so với trước, cứ như thể muốn nhảy ra khỏi cơ thể nàng vậy. Nguyễn Vân Tước có thể khẳng định, trong cuộc đời nàng, tuyệt đối chưa bao giờ có lúc nào kích động như bây giờ. Ngoan. Lý Xuyên hài lòng gật đầu, sau đó ra lệnh cho nàng bỏ tay ra. Nguyễn Vân Tước bỏ đôi tay che mặt ra, trên khuôn mặt đỏ bừng của nàng, lúc này còn có vết bàn tay rõ ràng. Đau không? Lý Xuyên sờ mặt nàng nói. Nguyễn Vân Tước đáp, đau, nhưng là chủ nhân đánh, bổn cung nữ nô rất thế. Mỗi khi gọi một tiếng chủ nhân, ánh mắt nàng lại càng thêm rực rỡ mấy phần. Lý Xuyên vô vô mặt nàng, cười lớn, ngươi là nữ nô có huyết mạch tiên vương đầu tiên của chủ nhân ta, trước mặt ta, ngươi cứ tự xưng bổn cung đi, chủ nhân ta thích nghe. Vâng, chủ nhân, bổn cung biết rồi, Nguyễn Vân Tước đáp. Nàng khẽ môi mỉm cười, rõ ràng cũng rất thích cái này. Đến đây, để chủ nhân hôn thật kỹ. Lý Xuyên tuy nói vậy, nhưng người không có động tác gì. Nguyễn Vân Tước thấy vậy, lập tức hiểu phải làm gì. Chủ nhân, cứ để bổn cung hầu hạ ngươi. Nàng chủ động ngẩng đầu lên, đưa đôi môi hồng nhuận của mình cho Lý Xuyên. Lần này Lý Xuyên không chỉ hoan lâu. Đợi khi hắn và Nguyễn Vân Tước tách ra, hắn liền nói với Nguyễn Vân Tước, ra ngoài trước đi, kẻo người của ngươi lo lắng. Nguyễn Vân Tước lập tức nói, bổn cung nghe lời chủ nhân. Về mọi thứ trong cuốn sổ đen nhỏ, về chuyện đột phá tiên quân, cũng như những chuyện về đại thần thông tiên thuật, Lý Xuyên đều chưa nói cho Nguyễn Vân Tước. Không phải không tin nàng, nàng một nữ nhi của tiên vương, đã tự xưng nữ nô rồi, chuyện tín nhiệm này căn bản không phải vấn đề. Chủ yếu là thời gian không kịp. Chỉ riêng việc trì hoãn hơn một canh giờ này, thị vệ và thị nữ của Nguyễn Vân Tước đã tìm đến cùng. Nếu không phải sợ bị trách phạt, họ không dám báo cáo sự việc lên, lúc này e rằng cả hoàng thành đều đang tìm Nguyễn Vân Tước. Khi Lý Xuyên và Nguyễn Vân Tước đi ra, các thị tùng đang tìm kiếm lung tung xung quanh. Đống đá lộn xộn, khe nứt dưới đất, vờ phàm là nơi nào có thể giấu một người, họ đều không bỏ qua. Vì không cảm nhận được dao động không gian, nên họ hy vọng Nguyễn Vân Tước đang trốn ở một nơi bí mật nào đó, chứ không phải đã rời khỏi hoàng thành. Điện hạ đã về khi Nguyễn Vân Tước và Lý Xuyên vừa xuất hiện, lập tức bị phát hiện. Con tiên thú và thống lĩnh thị vệ lập tức lao tới. Nhìn thấy Nguyễn Vân Tước lành lặn, thống lĩnh thị vệ suýt nữa đã cảm động đến phát khóc. Cảm ơn trời đất, công chúa điện hạ không có chuyện gì. Tuy sắc mặt có hơi hường hào, nhìn có vẻ quyến rũ, nhưng họ cũng không nghĩ nhiều, dù sao nhìn tình trạng của Lý Xuyên bên cạnh, đủ để chứng minh hai người ngang tài ngang sức. Trận chiến ngang tài ngang sức, tự nhiên sẽ tiêu hao không ít tinh lực và thể lực. Về phủ đi. Nguyễn Vân Tước không nói gì, kéo Lý Xuyên bay lên lưng tiên thú. Các thị vệ và thị nữ xung quanh, như bách điểu quy xảo, lũ lượt bay về phía tiên thú. Nhìn thấy Nguyễn Vân Tước trở về, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Và nhìn thấy Lý Xuyên đứng bên cạnh Nguyễn Vân Tước lành lặn, trong lòng họ cũng chấn động. Vừa rồi hai người biến mất hơn một canh giờ, thời gian dài như vậy, tuy không biết họ đã đi đâu, nhưng chắc chắn chiến đấu rất kịch liệt. Lý Xuyên phàm nhân này lại có thể chống đỡ được, hơn nữa không hề hấn gì, quả thật khó tin. Họ không khỏi nhớ đến cảnh Lý Xuyên trong trận quyết đấu ở Tinh Vân Tiên Tông, bị tiên khí của đệ tử Tinh Vân Tiên Tông xuyên qua người mà vẫn không hề hấn gì. Khả năng phục hồi như vậy, quả thật đáng sợ. Không ai nghĩ đến sự bất thường của Lý Xuyên là do thân thể bất tử, chỉ cho rằng Lý Xuyên đã học được tiên pháp hoặc tiên thuật gì đó ghê gớm, có khả năng tự lành vết thương kinh khủng. Trên đường đi, cơ thể Nguyễn Vân Tước luôn không ngừng run rẩy. Tất cả những điều này, ngoài con tiên thú dưới thân, những người khác đều không phát hiện ra. Họ chỉ cảm thấy, công chúa điện hạ vốn lạnh lùng tiêu xa, hôm nay lại đặc biệt xinh đẹp quyến rũ, đặc biệt mê hoặc lòng người. Trong đôi mắt sáng ngời đó, luôn lấp lánh sóng nước, như có một hồ nước sâu. Đường về thực ra không dài, nhưng Nguyễn Vân Tước lại luôn cảm thấy con đường này dài vô tận. Cuối cùng cũng nhìn thấy phủ công chúa, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Tiên thú lơ lửng trên tẩm cung của nàng, trước khi bay xuống, Nguyễn Vân Tước nói với mọi người, truyền lệnh xuống, từ nay về sau, tất cả mọi người trong phủ bổn cung đều phải nghe chủ nghe tiên thị Lý Xuyên. Lời của hắn chính là mệnh lệnh của bổn cung, nếu có kẻ nào trái lệnh, bổn cung nhất định không tha nàng. Suýt chút nữa đã gọi ra hai chữ chủ nhân. Sâu thẳm trong lòng Nguyễn Vân Tước, thật sự có một sự thôi thúc như vậy, nàng rất mong được công khai gọi chủ nhân, công khai quỳ gối trước chủ nhân, thậm chí công khai. Nàng không biết đó là một cảnh tượng như thế nào, dù sao chỉ nghĩ thôi cũng đã rất kích thích rồi. Đối với mệnh lệnh đột ngột này của nàng, mọi người cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Lý Xuyên đã thắng cuộc cá cược cho Nguyễn Vân Tước, sau đó lại chiến đấu với Nguyễn Vân Tước lâu như vậy mà không hề hấn gì. Điều họ thấy lạ chỉ là sau khi Nguyễn Vân Tước hạ cánh, trạng thái dường như không tốt lắm, thậm chí còn loạn choạng một chút, khiến những thị nữ kéo vặt váy phía sau cho nàng sợ tái mặt, vội vàng chạy đến đỡ, nhưng đều bị Nguyễn Vân Tước ngăn lại. Nguyễn Vân Tước dù bước đi chậm rãi, bước đi có chút không vững vàng, nhưng vẫn bước vào phòng. Các ngươi đều ra ngoài đi, bổn cung có việc cần thương lượng với Lý Xuyên. Sau khi vào cửa, Nguyễn Vân Tước lập tức đuổi tất cả mọi người ra. Chương 598 Thái tử phải phái Thái tử phi xuất chiến. Chương 598 Thái tử phải phái Thái tử phi xuất chiến. Lý Xuyên kia chẳng qua chỉ thắng một trận cho điện hạ thôi, điện hạ cũng đâu có vì thế mà trở thành tiên quân, sao lại đối xử tốt với hắn như vậy? Thấy Nguyễn Vân Tước và Lý Xuyên vào phòng rồi còn đóng cửa lại, các thị nữ không khỏi xì xào bàn tán. Sự khác biệt của Nguyễn Vân Tước đối với Lý Xuyên không chỉ thể hiện ở hiện trường, vừa nãy các nàng đã phát hiện ra, hai người họ đứng rất gần nhau, thần thái đó hoàn toàn không giống chủ tớ. Mặc dù các nàng cũng thừa nhận, biểu hiện của Lý Xuyên vừa nãy đã vượt xa dự đoán của các nàng, vậy mà lại có thể đỡ được đòn tấn công của Nguyễn Vân Tước. Nhưng mà, đại vận tiên triều có vô số thiên tài, thỉnh thoảng xuất hiện một hai người tài năng xuất chúng cũng là chuyện bình thường, huống hồ Lý Xuyên chẳng qua chỉ là một tiên thị mà thôi. Tiên thị, đây là cách gọi mỹ miều. Cách gọi không hay ho gì chính là thái giám, hoạn quan. Các nàng những người làm thị nữ, ai nấy đều lấy việc có thể phục vụ công chúa, phục vụ người trong cung làm minh dự, ngay cả khi ra ngoài cũng lấy thân phận này làm niềm tự hào. Nhưng những người làm tiên thị chưa từng nghe nói ai tự hào về việc mình là tiên thị cả. Địa vị thấp kém của tiên thị là điều hiển nhiên. Điểm này có thể thấy từ việc Nguyễn Vân Tước ban đầu không mấy để ý đến Lý Xuyên, cho nên thái độ của Nguyễn Vân Tước đột nhiên thay đổi lớn, khiến các nàng vô cùng khó hiểu. Các nàng cảm thấy Lý Xuyên dù có lợi hại thật, nhưng thân phận tiên thị đã đóng đinh hắn lại, không xứng hưởng thụ sự trọng dụng của công chúa, trừ khi hắn thật sự nắm giữ bí mật để trở thành tiên quân. Khi có thị nữ nói ra câu này, tất cả các thị nữ lập tức im lặng. Không, không thể nào. Lời này các ngươi cũng tin sao? Mãi lâu sau mới có thị nữ phản bác, nhưng ngay cả thị nữ phản bác cũng không mấy kiên định, bởi vì dường như ngoài khả năng này ra, nàng cũng không nghĩ ra khả năng nào khác. Bất kể có phải hay không, dù sao chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Các thị nữ vội vàng đồng ý, nhưng vẻ mặt các nàng khác nhau, rốt cuộc có truyền ra ngoài hay không thì không ai biết được. Dù sao Nguyễn Vân Tước vốn là người cực kỳ thất thế trong số các công chúa hoàng tử, lòng trung thành của các thị nữ và hộ vệ trong phủ nàng đối với nàng đáng để bàn cãi. Các thị nữ của Nguyễn Vân Tước nằm mơ cũng không ngờ rằng, công chúa điện hạ cao quý trong mắt các nàng, lúc này lại đang cung kính quỳ trước mặt Lý Xuyên, tiên thị mà các nàng khinh thường, hai tay giơ cao, trong tay là một cây rủi nhỏ. Nhìn hình dáng chính là bản thu nhỏ của cây rủi tiên vương tiên khí trước đó. Bản thu nhỏ này trông sáng bóng và mượt mà, giống như được phủ một lớp dầu. Chủ nhân nói đúng, tiên khí này quả thật có công dụng kỳ diệu như vậy. Nguyễn Vân Tước đỏ mặt, đôi mắt mơ màng cắn môi nói. Nàng chưa bao giờ biến cây rủi đó nhỏ lại, nếu không phải Lý Xuyên bảo nàng làm như vậy, có lẽ cả đời nàng cũng sẽ không nghĩ đến khía cạnh này. Quan trọng nhất là, chỉ cần một chút tiên lực nhỏ bé, tiên khí đó giống như phát điên, quả thật khiến nàng mở rộng tầm mắt. Thấy nàng vẻ mặt bái phục, Lý Xuyên không khỏi xoa đầu nàng, nói, những thứ tốt tương tự, chủ nhân đây còn rất nhiều, sau này sẽ ban cho ngươi. Hắn nói, tự nhiên không phải là tiên vương tiên khí. Nguyễn Vân Tước vừa nghe lời này, liền không hiểu kích động, liên tục tạ ơn, tạ chủ nhân ban thưởng. Lý Xuyên nói, bây giờ tạ ơn còn sớm, ngươi không phải vẫn luôn muốn trở thành tiên quân sao? Thần sắc Nguyễn Vân Tước lập tức chấn động. Trở thành tiên quân, vẫn luôn là chấp niệm của nàng. Chủ nhân, ngươi thật sự có thể khiến bản cung trở thành tiên quân sao? Trên mặt Nguyễn Vân Tước tràn đầy khát vọng. So với lúc mới vào cửa, càng thêm khát vọng. Nàng vốn tưởng rằng, sau khi vào cửa, nàng sẽ trở lại thân phận nữ nô, bắt đầu để chủ nhân của nàng tận hưởng mọi thứ của nàng. Nếu không nàng hà tất phải lấy ra cây rủi tiên khí mà tiên vương kia đã từng dùng? Là một nữ nô đủ tư cách, đương nhiên phải chủ động dâng hiến cho chủ nhân, để chủ nhân mở lời thì đó là thất trách. Không ngờ, Lý Xuyên lại nói chuyện tiên quân với nàng. Ngươi đang nghi ngờ chủ nhân sao? Lý Xuyên nắm tóc Nguyễn Vân Tước, từ trên cao nhìn xuống hỏi nàng. Bản cung không dám, chỉ là điều này quá đôi khó tin. Nguyễn Vân Tước vừa mong đợi vừa lo lắng. Nàng đương nhiên hy vọng Lý Xuyên nói là thật, nhưng lý trí lại nói cho nàng biết, điều này không thể nào. Ngay cả phụ hoàng của nàng, tiên đế của đại vận tiên triều cũng không thể giúp nàng vượt qua bước đó. Đương nhiên, nàng đã là nữ nô của người khác rồi, vậy mà còn nói lý trí, điều này ít nhiều cũng có chút buồn cười. Lý Xuyên vừa thu tóc nàng, vừa nói, lúc này, điều ngươi cần làm, chính là đừng nói gì cả. Làm tốt việc mà một nữ nô nên làm, những gì có thể cho ngươi biết, chủ nhân ta sẽ nói cho ngươi. Ừ, Nguyễn Vân tức khẽ đáp lại một tiếng, gần như không thể nghe thấy. Lý Xuyên nhắm mắt lại, như thể đang hồi tưởng lại những điều tốt đẹp, vẻ mặt nửa cười nửa không, chậm rãi nói, trở thành tiên quân, đối với ngươi là chuyện khó như lên trời, nhưng đối với ta lại đơn giản vô cùng. Hắn đặt cả hai tay lên đầu nàng, xoa đầu nàng, tiện nô, ngươi rất may mắn, đã gặp được một chủ nhân như ta. Chủ nhân ta đây, đã điều giáo ra gần 10 vị tiên quân rồi, ngươi có phúc rồi. Nếu tính cả Thanh Sương và các nữ nhân khác ở Linh Phong Thành, số lượng tiên quân được hắn điều giáo đã là 10. Tuy nhiên Thanh Sương và các nữ nhân đó trước khi tách ra khỏi hắn, mặc dù đã cảm nhận được kỳ hạn tiên quân đã gần kề, nhưng vẫn chưa trở thành tiên quân, cho nên hắn mới nói gần 10 vị. Nếu không với tính cách của hắn, làm sao có thể giấu giếm, chủ động nói giảm số lượng xuống. Thật ra muốn trở thành tiên quân rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm tốt nữ nô, nhiều nhất 1-2 năm, ngươi sẽ là tiên quân rồi. Đối với điều này, Nguyễn Vân tức không nói gì, từ khi nhận Lý Xuyên làm chủ nhân, nàng vẫn luôn làm tốt nữ nô mà. Trong đại điện Thái tử Nguyễn Thừa Tiêu đang nghe các quan viên dưới quyền báo cáo. Khác với chế độ của hạ giới và các vương triều phàm nhân, trong tiên triều, phần lớn con cái của hoàng đế đều có hạ thần riêng, điều này được hoàng đế cho phép. Bởi vì tiên triều quá rộng lớn, mà hoàng đế của tiên triều thường là tiên vương, vị hoàng đế này làm vua vô thời hạn, có thể vĩnh viễn không đến lượt thái tử kế vị. Cho nên hoàng đế tiên triều thường sẽ ban đất phong cho con cái của mình, thái tử đương nhiên là khu vực tốt nhất, các hoàng tử công chúa khác thì lớn nhỏ khác nhau. Có đất phong, tự nhiên cần quan viên quản lý, cho nên trong tiên triều, thực ra cũng có rất nhiều tiểu quốc mà thái tử, hoàng tử, công chúa chính là vua của những tiểu quốc này. Và thái tử nghe báo cáo, cũng không phải là chuyện dân sinh thế nào, dân tình thế nào. Thông thường, chỉ có chiến sự và các tiên cảnh mới được đưa ra thảo luận trong đại điện. Dân sinh dân tình chỉ thỉnh thoảng mới được thảo luận. Điện hạ, nghe nói thập thất công chúa điện hạ mấy hôm trước lại đến Tinh Vân Tiên Tông và cuối cùng đã thắng một lần, nhưng lần này công chúa điện hạ, nàng vẫn chưa trở thành tiên quân. Sau khi những việc cần báo cáo kết thúc, quan viên phụ trách tình báo báo cáo với Nguyễn Thừa Tiêu. Chương 599 Thái tử phi Nhan Ánh Tuyết. Chương 599 Thái tử phi Nhan Ánh Tuyết. Hoàng thành quá lớn, nên tin tức có phần chậm trễ, không tính là thất trách. Dù sao, Nguyễn Thừa Tiêu cũng không phải người chuyên môn theo dõi Nguyễn Vân Tước, lại thất bại rồi. Nguyễn Thừa Tiêu sắc mặt lập tức âm trầm xuống, giọng điệu cực kỳ khó chịu, nếu đã không có thiên phú đó, thì cứ an phận làm một tiên nhân là được, đại vận tiên triều của ta, đâu phải không nuôi nổi nàng công chỗ này. Quả nhân đã cho nàng bậc thang rồi, nàng còn đi làm trò cười cho thiên hạ làm gì? Nói xong, hắn hỏi, đã thua nhiều lần như vậy rồi, lần này nàng tại sao lại thắng? Tại chỗ chỉ có rất ít người biết Nguyễn Thừa Tiêu nói những lời này có ý gì. Nguyễn Vân Tức có thể thua nhiều lần như vậy, kỳ thực không phải vì thực lực của tiên thị nhất định không bằng đệ tử Tinh Vân Tiên Tông. Hoàn toàn là vì, tất cả các tiên thị đều không làm theo yêu cầu của nàng, không chọn người mạnh nhất lúc đó cho nàng. Một bên là thái tử, một bên là công chúa không có nhiều quyền thế, rốt cuộc nên nghe ai, nội thị hoàng cung tự nhiên biết. Mà sở dĩ Nguyễn Thừa Tiêu muốn ngầm dở trò, kỳ thực là muốn Nguyễn Vân Tức biết khó mà lui, đừng cứ mãi dây dưa Tinh Vân Tiên Tông. Không phải Nguyễn Thừa Tiêu quá lo nghĩ cho muội muội, mà là hắn cho rằng hành động này của Nguyễn Vân Tức đang làm mất mặt hoàng thất, làm mất mặt hắn, hoàng huynh và thái tử. Mỗi khi có tiên quân hoặc trọng thần vô tình hay lưu ý hỏi Nguyễn Thừa Tiêu về chuyện Nguyễn Vân Tước đột phá, cảm giác duy nhất của Nguyễn Thừa Tiêu là xấu hổ, hắn hận không thể phụ vương hắn chưa từng sinh ra muội muội này. Cho nên khi Tinh Vân Tiên Tông tìm đến hắn, hắn không chút do dự mà đồng ý, không phải vì hắn nhớ đến tình nghĩa khi được cảm nội trong tiên tỉnh mà trở thành tiên quân. Đối với hắn mà nói, hắn là thái tử Đại Vận Tiên Triều, mọi thứ của Đại Vận Tiên Triều đều là của hắn, hắn dùng tiên tỉnh của Tinh Vân Tiên Tông là chuyện đương nhiên, có tình nghĩa gì mà nói. Hắn đồng ý, chính là cảm thấy Nguyễn Vân Tước đã đủ làm mất mặt hoàng thất rồi, cho nên mới muốn cắt đứt ý nghĩ này của Nguyễn Vân Tước. Điều duy nhất hắn không ngờ là Nguyễn Vân Tước đường đường là công chúa, ra mặt lại dày đến vậy, thua nhiều lần như thế vẫn không chịu buông tha. Hắn không hề cho rằng đây là kiên cường, khiến hắn ngược lại phải ra lệnh che giấu chuyện này. Cho nên vừa nghe tin Nguyễn Vân Tước lại đến tiên tỉnh lại thất bại, hắn liền tức giận không thôi. Hắn nhìn xuống các thần tử bên dưới, luôn cảm thấy những kẻ này đang ngầm cười hắn vì hoàng thất hắn có một kẻ vô dụng, lại còn là muội muội hắn. Quan viên kia trả lời, bẩm điện hạ, lần này hoàng cung đã chọn trong số các tiên thị mới chiêu mộ một tiên thị ngạ mạn, tính cách ngông cuồng. Theo lý mà nói, những người có tính cách như vậy, thực lực trong cùng cảnh giới đều không phải là đỉnh cao. Nhưng ngoài dữ liệu, tên đó không biết đã luyện bí pháp gì, lại bình an vô sự sau khi bị đệ tử Tinh Vân Tiên Tông đâm trúng, cho nên công chúa điện hạ đã thắng cuộc cá cược. Nguyễn Thừa Tiêu nghe xong, lại lý lẽ nói, xem ra cũng không trách nội thị hoàng cung, để nàng thua nhiều lần như vậy, thắng một lần cũng không tính là lỗi lầm. Lời này tương đương với việc để tiên thị thất phẩm Sở Hàn nhặt lại nửa cái mạng. Đối với người ngoài, Nguyễn Thừa Tiêu biểu hiện khá khoan dung, nhưng đối với muội muội này của hắn, hắn lại không kiên nhẫn như vậy. Hắn từ nói, Thiên Cử Sơn gần đây không phải lại phát hiện một tiên cảnh sao, đã thăm dò thế nào rồi? Trong lãnh địa của bọn họ, mỏ tiên tinh và mạch tiên tinh không phải là thứ họ quan tâm nhất, thứ họ quan tâm nhất là tiên cảnh. Tiên cảnh của tiên giới, giống như di tích tiên phủ ở hạ giới, bên trong có thể có những thứ tốt. Tài nguyên tu luyện của tiên nhân, phần lớn đều đến từ tiên cảnh, bất kể là vì bản thân hay vì muốn phát triển thế lực của mình, tiên cảnh đều là nơi nhất định phải khám phá. Thậm chí, việc đạt được cơ duyên trở thành tiên vương trong đó cũng không phải là không thể. Đương nhiên, cơ duyên này quá mong manh, không bằng nghĩ đến điều thực tế hơn. Tìm được cơ duyên trở thành tiên quân trong đó thì có khả năng hơn. Bẩm điện hạ, tiên cảnh Thiên Cử Sơn số 7 đó có mức độ nguy hiểm cực cao, e rằng chỉ có tiên quân đến mới có thể toàn thân trở ra. Nguyễn Thừa Tiêu gật đầu, nói, vậy quả nhân có thời gian sẽ đi thăm dò một chút. Ai cũng nghĩ hắn hỏi về tiên cảnh Thiên Cử Sơn số 7 là chuẩn bị đi thăm dò, nhưng sau khi bái triều, Nguyễn Thừa Tiêu lại tìm đến Thái tử phi Nhan Ánh Tuyết đang bế quan. "Phu quân, chàng đội vàng tìm thiếp như vậy, có phải có việc gấp không?" Nhan Ánh Tuyết thần sắc ngưng trọng hỏi Nguyễn Thừa Tiêu. Nàng làm Thái tử phi nhiều năm như vậy, Nguyễn Thừa Tiêu rất ít khi tìm nàng lúc nàng bế quan, mà mỗi lần hễ tìm nàng lúc bế quan thì nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Nguyễn Thừa Tiêu nói, "Thiên Cử Sơn lại phát hiện một tiên cảnh cấp tiên quân, ái phi nàng ngồi bế quan khô khan không bằng đi tìm cơ duyên trong tiên cảnh đó." Nhan Ánh Tuyết kinh ngạc, nói, "Phu quân bảo thiếp đi là được, chỉ là tiên cảnh mới đó có gì đặc biệt, lại khiến phu quân vội vàng như vậy?" Nguyễn Thừa Tiêu nói, "Thập thất lâu rồi không thể trở thành tiên quân, mấy ngày trước nàng lại đi tiên tỉnh một lần, vẫn không thu hoạch được gì."
"Cái gì? Thập thất nàng lại đi tiên tỉnh rồi sao?"
Nhan Ánh Tuyết không vui nói, "Đã lâu như vậy rồi, nàng tại sao vẫn không chịu bỏ cuộc? Lần trước Sở tướng quân còn nói với thiếp về chuyện của nàng, lúc đó nhiều người ở đó nhìn, thiếp thật sự muốn bỏ đi ngay lập tức." Xem ra nàng, vị tẩu tẩu này, cũng có nhiều lời ra tiếng vào về Nguyễn Bất Tước. Tuy nhiên không phải người một nhà, không vào một cửa, điều này cũng bình thường. Nguyễn Thừa Tiêu nói, "Thập thất nàng căn bản không có tư chất tiên quân, làm càn như vậy quả là làm mất hết thể diện hoàng thất của ta, lần này nàng đi tiên cảnh, hãy đưa nàng theo đi, nói không chừng nàng có thể đạt được cơ duyên trở thành tiên quân trong đó cái gì, đưa nàng theo." Nhan Ánh Tuyết khó hiểu, "Phu quân, tiên cảnh đó đã là tiên cảnh cấp tiên quân, thiếp một mình tự bảo vệ còn khó, đưa nàng theo, làm sao có thể bảo vệ nàng chu toàn?" Nhan Ánh Tuyết vốn không hiểu ý của Nguyễn Thừa Tiêu, nhưng khi ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt của Nguyễn Thừa Tiêu, trong lòng nàng lập tức dùng mình. Trong đôi mắt của Nguyễn Thừa Tiêu, không hề có chút tình cảm quan tâm nào, ngược lại chỉ có một sự lạnh lẽo. Nghĩ đến việc Nguyễn Thừa Tiêu vừa nói Nguyễn Vân Tức không có tư chất tiên quân, nói nàng làm mất mặt hoàng thất, nhưng lại biết rõ tiên cảnh là tiên cảnh cấp tiên quân, vẫn bảo nàng đưa theo. Là vợ chồng nhiều năm như vậy, Nhan Ánh Tuyết gần như đã đoán được ý đồ của Nguyễn Thừa Tiêu. Nàng có chút do dự nhìn Nguyễn Thừa Tiêu, vẻ mặt dò hỏi. Nguyễn Thừa Tiêu thản nhiên nói, "Để thập thất đi là để rèn luyện, không cần nàng bảo vệ nàng chu toàn." Lời này tuy không nói rõ điều gì, nhưng Nhan Ánh Tuyết càng khẳng định suy đoán của mình. Nàng khẽ gật đầu, nói, "Tiên cảnh hiểm ác, phúc họa song hành, thiếp cũng không thể đảm bảo an toàn cho bản thân, nếu thiếp bỏ mạng trong đó thì phu quân nhất định phải tiết chế đau buồn." Nguyễn Thừa Tiêu trên mặt hiện lên nụ cười, nàng và quả nhân vợ chồng nhiều năm như vậy, quả nhân tin nàng hồng phúc tề thiên, nhất định sẽ không làm quả nhân thất vọng. Bên ngoài là vợ chồng hòa thuận, nhưng lại ẩn chứa nguy cơ. Chương 600 Thái tử phi tới cửa phục vụ. Chương 600 Thái tử phi tới cửa phục vụ. Nhan Ánh Tuyết biết ý của Nguyễn Thừa Tiêu. Dù sao, trước đây Nguyễn Thừa Tiêu đã không ít lần nói, nếu hắn có quyền quyết định, hắn nhất định sẽ đẩy hải muội muội này đi càng xa càng tốt. Không vì lý do gì khác, chỉ vì hắn cảm thấy Nguyễn Vân Tức làm ô nhục huyết mạch hoàng thất, làm ô nhục huyết mạch tiên vương. Lần này, hắn rõ ràng là tức giận vì Nguyễn Vân Tức vẫn cố chấp làm theo ý mình, không hành động theo kế hoạch của Hoàng Minh hắn. Nguyễn Thừa Tiêu muốn Nguyễn Vân Tức biến mất vĩnh viễn, rủi ro trong chuyện này đương nhiên là cực kỳ lớn. Đặc biệt là khi hai bên thực ra không có thù hận gì lớn, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Nhan Ánh Tuyết đương nhiên không muốn làm chuyện này, nhưng nàng không có lựa chọn. Nàng là Thái tử phi, là vì Nguyễn Thừa Tiêu coi trọng nàng. Nếu Nguyễn Thừa Tiêu không còn coi trọng nàng, thì nàng sẽ không còn là Thái tử phi nữa. Tuy nàng cũng là tiên quân, nhưng tài nguyên tu luyện mà tiên quân bình thường có được hoàn toàn không bằng một phần bạn của nàng. Dù sao, trên nàng còn có một vị cha chồng là tiên vương, một vị tiên đế của tiên triều. Vì Nguyễn Thừa Tiêu đã chọn nàng, nếu nàng không đồng ý, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ tan vỡ. Vì vậy, chuyện này chỉ cần Nguyễn Thừa Tiêu đã mở lời, nàng buộc phải làm. Và cũng chỉ có nàng mới có thể làm, là người thân cận nhất, nàng càng có thể giữ bí mật. Đương nhiên, nếu đường đường là công chúa của tiên triều mà bị nàng đưa vào tiên cảnh rồi mất tích, nàng, thái tử phi này, cũng không thoát khỏi liên quan. Và làm thế nào để thoát khỏi liên quan với nàng, đó là chuyện nàng nên suy nghĩ. Sau khi Nguyễn Thừa Tiêu đi, Nhan Ánh Tuyết suy nghĩ kỹ lưỡng một phen, sau đó liền đi đến phủ thập thất công chúa. Thái tử phi đến tiếng hô của thị giả vang lên trong phủ thập thất công chúa. Trên không phủ thập thất công chúa, một đoàn người hùng hậu bay tới. Phái đoàn của Nhan Ánh Tuyết lớn hơn nhiều so với phái đoàn của Nguyễn Vân Tước, không chỉ có tiên thú cấp tiên quân mở đường, mà ngay cả trong số các thị tùng đi cùng cũng có không ít người cưỡi tiên thú. Thân hình khổng lồ của tiên thú hoàn toàn không hề thu lại. Là đại tẩu. Trong phòng, Nguyễn Vân Tước mặt đầy kinh ngạc, nàng đến làm gì? Nàng đâu phải kẻ ngốc, bình thường những hoàng tẩu như Nhan Ánh Tuyết tuy đối xử với nàng bằng nụ cười, nhưng thái độ của họ đối với nàng thì nàng có thể cảm nhận được. Vì vậy nàng không thích gặp Nhan Ánh Tuyết và các nàng. Chủ nhân Nguyễn Vân Tức nhìn Lý Xuyên, đại tẩu của ta đến rồi, hay là chủ nhân cứ nghỉ ngơi trước thái tử phi? Lý Xuyên mặt đầy suy tư, hắn còn tưởng mình sẽ bắt đầu từ hậu cung của hoàng đế, xem ra đúng là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Trông thế nào? Hắn hỏi. Trông đương nhiên là cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa vóc dáng tuyệt đối không thua bà cung. Nguyễn Vân Tức vừa nói vừa lớn ngực, khoe vóc dáng của mình. Nàng dường như cũng biết Lý Xuyên hỏi vậy là có ý gì, nàng không khỏi nói, nhưng chủ nhân, đại tẩu của ta là tiên quân, có chút khó kiểm soát, chi bằng đợi bản cung trở thành tiên quân rồi, hãy hạ nàng xuống dâng cho chủ nhân. Trời đất bao la, chủ nhân là lớn nhất, chủ nhân đã có hứng thú, nàng, một nữ nô, đương nhiên phải vì chủ nhân mà giải quyết khó khăn. Cái gì mà đại tẩu với chẳng đại tẩu, chủ nhân cần, đừng nói đại tẩu, ai nàng cũng sẽ mang đến cho chủ nhân. Lý Xuyên cười nói, tiên quân thì sao, đó hoàn toàn không phải vấn đề, ngươi cứ xem nàng đến tìm ngươi làm gì đi. Ngay sau đó, hai người ăn mặc chỉnh tề ra ngoài nên đón. Lý Xuyên tuy lẫn trong đám hạ nhân, nhưng Nhan Ánh Tuyết bay từ trên cao xuống, vẫn nhìn thấy hắn ngay lập tức. Không vì lý do gì khác, hắn quá nổi bật. Thân hình bạm bỡ đó, ở tiên giới gần như khó mà thấy được. Tuy nhiên, Nhan Ánh Tuyết không có suy nghĩ gì khác, nàng chỉ thầm ghét Nguyễn Vân Tức ở đây có đủ loại người. thật là khách quý, thái tử phi sao lại có thời gian đến chỗ bản cung? Nguyễn Vân tức nhìn Nhan Ánh Tuyết đang hạ xuống, nhàn nhạt hỏi. Ánh mắt của nàng cũng giống như Lý Xuyên lúc này, quét qua Nhan Ánh Tuyết và thầm so sánh với chính mình. Nàng đang nghĩ, sau khi cả hai cởi bỏ, rốt cuộc ai sẽ đẹp hơn một phần? Điều nàng nghĩ, đương nhiên cũng là điều Lý Xuyên nghĩ. Nhan Ánh Tuyết mặc bộ y phục sang trọng, cùng với các đồ trang sức trên người nàng lấp lánh tiên quang, khiến nàng trở nên vô cùng xinh đẹp, quả thực là một thiếu phụ tuyệt mỹ, khiến người ta thèm muốn. Nhan Ánh Tuyết từ từ hạ cánh, nói với Nguyễn Vân Tước, bản cung nghe nói điện hạ lại đến tiên tỉnh của Tinh Vân Tiên Tông, nên đặc biệt đến xem điện hạ có thu hoạch gì không, dù sao đối với con đường tiên quân của điện hạ, bản cung cũng khá quan tâm. Nếu điện hạ trở thành tiên quân, đây sẽ là đại hỷ sự của hoàng thất ta. Nguyễn Vân Tước gọi nàng là thái tử phi, nàng liền gọi Nguyễn Vân Tước là điện hạ. Nếu Nguyễn Vân Tước gọi nàng là tẩu tử, nàng đương nhiên cũng gọi Nguyễn Vân Tước là muội muội. Dù sao, cách xưng hô với Nguyễn Vân Tước hoàn toàn phụ thuộc vào cách Nguyễn Vân Tước xưng hô với nàng. Nghe nàng nhắc đến chuyện này, Nguyễn Vân Tước lại không tức giận như mọi khi, bởi vì Nguyễn Vân Tước đã từ Lý Xuyên mà có được tư cách trở thành tiên quân. Khi nào trở thành tiên quân, bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nàng có cảm giác như được giải tỏa. Dù rất muốn nói ra sự thật này ngay bây giờ, nhưng Nguyễn Vân Tước vẫn nhịn được. Nàng muốn đợi sau khi trở thành tiên quân, rồi mới tuyên bố sự thật này với tất cả mọi người, để những người từng chế giễu nàng phải thất vọng. Nàng nói, cái tiên tỉnh của Tinh Vân Tiên Tông đó hoàn toàn là lừa đảo, làm sao có thể giúp người ta trở thành tiên quân được, bản cung đã đi nhiều lần như vậy mà không có tác dụng, đủ để chứng minh nó không có gì đặc biệt, nếu bản cung sau này thật sự trở thành tiên quân, cũng nhất định không liên quan gì đến cái tiên tỉnh đó. Nhan Ánh Tuyết nghe nàng nói vậy, cũng chỉ cho rằng nàng đang tìm cớ cho việc không thu hoạch được gì. Nàng không khỏi nói, thấy sắc mặt điện hạ hường hào, thần thái vui vẻ, cũng không giống như không có cảm lộ gì, điện hạ sẽ không phải cố ý che giấu đấy chứ? Nàng cố ý trêu chọc như vậy, nhưng không ngờ lại nói trúng. Nguyễn Vân Tước trong lòng cười lạnh, cũng không nói nhiều, dẫn Nhan Ánh Tuyết và đoàn người đến nơi tiếp khách. Một đoàn người hùng hậu đi theo, còn Lý Xuyên từ đầu đến cuối đều đi bên cạnh Nguyễn Vân Tước. Nhan Ánh Tuyết thấy vậy, trong lòng vô cùng tức giận. Một hạ nhân lại cùng đi với công chúa, quan trọng là nàng đang cùng đi với Nguyễn Vân Tước, Lý Xuyên cùng đi với Nguyễn Vân Tước, tức là cùng đi với nàng, điều này nàng không thể chịu được. Vốn định hỏi tội, nhưng nghĩ đến mục đích của mình khi đến đây, nàng đành nén cơn giận xuống. Nhưng trong lòng vẫn không vui, nên nàng liếc Lý Xuyên một cái, hỏi Nguyễn Vân Tước, điện hạ, nội thị này của ngươi, sao lại không hiểu tôn ti như vậy? Nguyễn Vân Tước mặt đầy nụ cười vui vẻ, nói, hắn đã giúp bạn cùng thắng Tinh Vân Tiên Tông, nên bạn cùng đặc biệt cho phép hắn cùng đi với bạn cùng, và ban cho hắn đặc quyền, trong phủ công chúa của bạn cùng, tất cả mọi người đều phải nghe lời hắn. Nói đến, thái tử phi ngươi bây giờ cũng ở phủ công chúa của bạn cùng, theo đặc quyền bạn cùng ban cho hắn, ngươi cũng phải nghe theo sắp xếp của hắn. Câu cuối này, đương nhiên là có ý chỉ. Nếu đổi lại bình thường, nghe Nguyễn Vân Tước nói câu này, Nhan Ánh Tuyết nhất định sẽ trách nàng không có quy củ, dám nói nàng đường đường là thái tử phi, phải nghe theo sắp xếp của một hạ nhân. Thật hoang đường. Nhưng lúc này, Nhan Ánh Tuyết chỉ giả vờ kinh ngạc cười cười, nói, thì ra là hắn đã giúp ngươi thắng cuộc đấu, điện hạ ngươi phải thưởng cho hắn thật hậu hĩnh. Nguyễn Vân Tước cười tươi như hoa, đó là đương nhiên, thái tử phi có thể không biết, hắn vừa rồi vẫn đang chơi phần thưởng của hắn, là thái tử phi ngươi đến mới làm gián đoạn hắn. Chương 601 cùng thái tử phi cùng chỗ một toa, chương 601 cùng thái tử phi cùng chỗ một toa, điện hạ ngươi cho hắn ban thưởng gì? Nhan Ánh Tuyết vốn là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ Nguyễn Vân Tước lại nói, thưởng hắn một nữ nô. Nữ nô? Nhan Ánh Tuyết âm thanh lập tức liền cao mấy phần, điện hạ ngươi thế mà thưởng cho hắn một nữ nô? Một cái bị tiếng người, muốn nữ nô tới làm gì? Nhưng trên thực tế, Nhan Ánh Tuyết cũng biết một chút liên quan tới tiên hầu tình huống. Đại khái là bởi vì không thể chơi gái, cho nên ngược lại đối với nữ nhân càng khát vọng, có chút tiên hầu tại được thế sau đó sẽ lén lén lút lút tìm nữ nhân tới bù đắp tâm linh thiếu hụt. Cho dù là không cách nào thu được cái gì tính thực chất tiến triển, nhưng bọn hắn như cũ thích như mật ngọt. Loại này tiên hầu, nếu là tại phủ thái tử, phát hiện một cái giết một cái. Nguyễn Vân Tước thế mà đường hoàng ban thưởng đối phương nữ nô, Nhan Ánh Tuyết cảm thấy nàng quả thực là ném mặt của hoàng gia. Điện hạ ngươi thật đúng là biết được hợp ý. Nhan Ánh Tuyết không âm không dương nói một câu. Nàng làm một khắc cũng không muốn ở đây đợi lâu. Chờ đi vào phòng, nàng trực tiếp để cho Nguyễn Vân Tước vây tay ra hiệu cho lui tả hữu, sau đó tiến vào chính đề, điện hạ, bản cung biết ngươi đột phá xuất ruột, lần này tới cũng đặc biệt vì ngươi mang theo một tin tức tốt tới. Tin tức tốt gì? Nguyễn Vân Tước hỏi. Nhan Ánh Tuyết nói, Thiên Cổ Sơn gần nhất phát hiện một chỗ tiên cảnh, căn cứ vào tiến đến dò xét người chuyển về tin tức, chỗ kia trong tiên cảnh có thể khiến người ta trở thành tiên quân cơ duyên. Trước mắt tin tức này chúng ta còn chưa đối ngoại lộ ra, ngươi thái tử hoàng huynh hắn hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở thành tiên quân, cho nên để cho bản cung tới hỏi một chút ngươi, nhìn ngươi có nguyện ý hay không mạo hiểm như vậy. Nếu như ngươi muốn đi tìm kiếm chút vận may, bản cung sẽ cùng ngươi tùy hành. Tiên cảnh? Nguyễn Vân Tước thần sắc quái dị. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng, dù sao nàng đối với trở thành tiên quân khát vọng vượt qua tất cả. Nhưng là bây giờ, nàng thành tiên quân đã là kết cục đã định, cho nên nghe được tin tức tương quan lúc, đã không có phần kia kích động, có thể làm cho nàng tỉnh táo hơn tự hỏi. Nàng cảm thấy, Nhan Ánh Tuyết tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy. Đúng vậy, tiên cảnh hung hiểm, điện hạ ngươi tự cân nhắc. Vô luận ngươi có muốn hay không đi, chuyện này đều không cần đối ngoại lộ ra, đừng cho bất luận kẻ nào biết, để tránh bị người đoạt mất. Nhan Ánh Tuyết cái mông đều ngồi chưa nóng, liền trực tiếp đứng dậy. Điện hạ sau một tháng liên hệ bản cung cũng cần chuẩn bị một chút, nếu như sau một tháng điện hạ không liên hệ, vậy bản cung liền tự đi trước. Nói xong, Nhan Ánh Tuyết ném một cái có thể tùy thời liên hệ vật, không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Nàng sở dĩ nói sau một tháng, là không muốn để cho người hoài nghi đến nàng. Mà nếu là một tháng này bên trong, Nguyễn Vân Tức dứt bỏ nàng tự mình tiến đến, vậy thì không thể tốt hơn. Thậm chí nàng cảm thấy, Nguyễn Vân Tức ném nàng dẫn người đi tới khả năng tinh chất vô cùng lớn, dù sao lấy nàng đối với tiên quân cảnh khát vọng, không có khả năng nhận lâu như vậy. Chỉ là nàng nhất định thất vọng. Đợi nàng sau khi rời đi, Nguyễn Vân Tức đem việc này nói cho Lý Xuyên cũng cảm thấy ở trong đó có vấn đề. Chỉ là mặc cho hai người nghĩ như thế nào, đều không nghĩ tới, thái tử sẽ nghĩ đến đối với Nguyễn Vân Tức độc thủ. Nói như vậy, biết bị lừa, vậy khẳng định là sẽ không đi. Nhưng Lý Xuyên không giống nhau, hắn liền nữa thích kích thích. Hơn nữa, thời gian một tháng, đầy đủ hắn đem cái này phủ công chúa quấy đến không còn hình dáng. Chỉ trước mắt, thời gian một tháng đã đến. Trong một tháng này, Lý Xuyên lại một lần nữa đem nữ nô sự nghiệp đưa vào danh sách quan trọng. Nguyễn Vân Tức bởi vì thực lực bản thân yếu nguyên nhân, cho nên nàng phủ công chúa bên trong cũng không có tiên quân cấp bậc thị nữ cùng nữ thị vệ. Nhưng mà tiên nhân thập trọng đỉnh phong thị nữ cùng nữ thị vệ lại có chừng mấy vị. Lý Xuyên tự nhiên không khách khí, toàn bộ đều một mình toàn thu. Chỉ lấy vài tên nữ nô, rất rõ ràng không phải là phong cách của hắn. Nhưng phàm là có tư sắc nữ nhân, có một cái tính một cái cũng không có trốn qua Lý Xuyên bàn tay. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phủ công chúa có dáng dấp kém nữ nhân sao? Rất rõ ràng, không có. Qua nhiều năm như vậy, liền Nguyễn Vân Tức đều không làm được đối với trong phủ đệ tất cả thị nữ cùng nữ thị vệ hoàn toàn trường khống, mà Lý Xuyên chỉ dùng thời gian một tháng, sẽ làm đến. Nhặt bạ trong lúc đó Nguyễn Vân Tức trô gian phòng, có thể nói là thịnh vượng chưa bao giờ có. Loại này thịnh cảnh, về sau sợ là rất khó lại có. Dù sao đại vận hoàng thất lớn như vậy, đại vận tiên triều lớn như vậy, Lý Xuyên không có khả năng trường kỳ trở tại một chỗ. Với hắn mà nói, khắp nơi đều là nữ nô, thu không hết, căn bản là thu không hết. Nguyễn Vân Tức cũng xuất ra làm sơ Nhan Ánh Tuyết cho đồ vật, bắt đầu liên hệ Nhan Ánh Tuyết. Phu quân, 17 liên hệ thiết thân. Nhan Ánh Tuyết ra vẻ kinh ngạc nói, vốn cho là 17 sẽ chờ không bằng, không nghĩ tới nàng vậy mà thật có thể các loại một tháng lâu như vậy. Lời này Nguyễn Thừa Tiêu tự nhiên là nghe được rõ ràng. Nguyễn Thừa Tiêu thản nhiên nói, tiên cảnh tại trên địa bàn của chúng ta, mặc dù nàng có thể nghe ngóng đến, nhưng có chúng ta người trấn giữ, nàng muốn đi vào cũng muốn phí một chút công phu, đại khái nàng là không muốn phiền toái như vậy à. Hắn đối với Nhan Ánh Tuyết nói, các ngươi một cái là thái tử phi, một cái là công chúa, lần này ra ngoài định không thể để cho người ta biết được, bằng không thì những trốn ở trong tối nhằm vào chúng ta kia đại vận tiên triều thế lực, tất nhiên sẽ toàn lực phục sát các ngươi. Nhan Ánh Tuyết nói, phu quân yên tâm, vừa mới thiếp thân đã cùng 17 xác nhận, nàng cũng không đem chuyện này nói cho những người khác, hơn nữa cũng nhắc nhở 17 ẩn nấp xuất hành, đừng cho người nhìn thấy. Nguyễn Thừa Tiêu gật đầu, ân, làm rất tốt. Đi thôi, chờ tin tức tốt của ngươi. Nhan Ánh Tuyết cải trang rời đi phủ thái tử, lập tức tìm một chỗ, tại một cái không có dấu hiệu tiên toa bên trong, chờ đợi Nguyễn Vân Tức đến. Vì tốt hơn phi hành, tiên toa bên trong không gian cũng là hẹp dài, không giống đồng dạng gian phòng cao như vậy, cùng trong hoàng thành gian phòng càng là không cách nào so sánh được. Mà Nhan Ánh Tuyết cái này tiên toa, bên trong độ cao cũng vẹn vẹn cao hơn nàng hai cái đầu, đối với nàng mà nói, ở đây quá nhỏ quá nhỏ. Xem như thái tử phi, nàng đương nhiên là có tốt hơn sang trọng hơn tiên toa, nhưng vì không thái quá làm người khác chú ý, nàng cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình. Không đợi bao lâu, Nhan Ánh Tuyết cũng cảm giác được hai cố khí tức tiếp cận. Trên người đối phương mặc che đậy khí tức đồ vật, cho nên Nhan Ánh Tuyết cũng không biết là ai. Vốn cho là đi ngang qua người, nhưng mà sau một khắc, nàng thần sắc chính là biến đổi. Tẩu tử tiếng đánh cùng Nguyễn Vân Tức âm thanh đồng thời vang lên. Âm thanh quen thuộc này, không phải Nguyễn Vân Tức là ai? Thiện nhân này, không phải nói không có nói cho những người khác sao? Nhan Ánh Tuyết thần sắc căm trầm. Chịu đựng dẹp đường hồi phủ xúc động, Nhan Ánh Tuyết mặt không thay đổi mở ra tiên toa cửa khoang. Nàng cũng cuối cùng thấy được đi theo Nguyễn Vân Tức cùng nhau người tới là ai. Chính là lần trước nàng tại phủ công chúa nhìn thấy cái kia Khôi Ngô tiên hầu. Mặc dù hai người đều xuyên mang theo áo choàng, thấy không rõ dung mạo, thế nhưng thân thể Khôi Ngô đơn giản phần độc nhất, nhìn một cái thì sẽ không quên. 17 muội muội, hắn là chuyện gì xảy ra? Cửa khoang đóng lại sau, Nhan Ánh Tuyết chỉ vào Lý Xuyên ngữ khí không vui chất vấn Nguyễn Vân Tước. Chương 602 chỉ nhìn một mắt liền không nhìn, thật sự chương 602 chỉ nhìn một mắt liền không nhìn, thật sự không phải đã nói, không phức tạp sao? Đối mặt Nhan Ánh Tuyết chất vấn, Nguyễn Vân Tước cười nói, "Tẩu tử, lần này đi thiên củ đường núi đường xa xôi, chỉ có hai người chúng ta hơi bị quá mức nhàm chán, nếu như nửa đường tịch mịch, vậy phải làm thế nào?" Nửa đường tịch mịch. Nhan Ánh Tuyết kinh ngạc nhìn xem Nguyễn Vân Tước, dường như là rất khó tin tưởng, lời này là từ Nguyễn Vân Tước trong miệng nói ra được. Hơn nữa, cho dù tịch mịch, mang một cái tiên hầu chẳng lẽ có thể giải hay sao? Ngươi nhường hắn, cho ngươi giải quyết tịch mịch. Nàng không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Lý Xuyên nói. Nguyễn Vân Tước nói, không chỉ là ta, nếu như tẩu tử cần, hắn cũng có thể vì tẩu tử giải quyết tịch mịch. Làm càng Nhan Ánh Tuyết tức giận đến ngực chập trùng kịch liệt, cái này Nguyễn Vân Tước trách mắng, Nguyễn Vân Tước, ngươi làm sao có thể nói ra ông nôn huế ngữ như thế? Nàng gọi thẳng tên, có thể thấy được lúc này là cỡ nào phẫn nộ. Dù sao nàng đường đường thái tử phi, như thế ngôn ngữ mạo phạm, đối với nàng mà nói, đơn giản chính là nhục nhã quá lớn. Nói cho nàng giải quyết tịch mịch không nói, còn nói để cho một cái tiên hầu cho nàng giải quyết tịch mịch, chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Nguyễn Vân Tước lại là thần sắc không thay đổi, ý cười rồi rào nói, cái gì gọi là ông nôn huế ngữ, chẳng lẽ ta tịch mịch, cũng không thể tìm người tới tiêu mất? Tẩu tử, ngươi đừng nói ngươi tịch mịch, không tìm người. Nhan Ánh Tuyết bị lời này tức đến xanh mét cả mặt mày, cả giận nói, ta đối với thái tử trùng trinh như một, như thế nào làm ra bực này ngàn người chỉ trỏ, vạn người thoá mạ sự tình, bình thường thấy ngươi băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới ngươi bí mật càng là bực này hành vi phong túng người. Nàng đưa tay ngăn lại Nguyễn Vân Tức câu chuyện, ngươi cũng đừng cùng ta giả biện, ta biết ngươi không đem ta cái này tẩu tử để vào mắt.
Đích xác, ngươi đường đường công chúa, tiên vương chi nữ, cần gì phải quan tâm người khác ánh mắt. Ngươi muốn thế nào là ngươi sự tình, ta cũng không quản được ngươi, nhưng ngươi đừng muốn lại dùng những cái kia ông nôn hế ngựa ô lô thay ta.
Nhan Ánh Tuyết nói xong, thở phì phò quay đầu hướng đi một bên.
Vừa mới ngồi xuống, liền nghe Nguyễn Vân Tức nói, ai nha, vốn là ta còn cảm thấy việc này nói ra hơi quá tại xấu hổ, nhưng nghe tẩu tử tiểu nói này, ta một chút liền sáng tỏ thông suốt.
Nhan Ánh Tuyết đôi mắt đẹp lớn trừng.
Sáng tỏ thông suốt.
Nàng vừa mới chẳng lẽ không phải đang mắng Nguyễn Vân Tức không biết xấu hổ, hành vi phóng túng sao?
Tẩu tử nói rất đúng, phụ hoàng ta chính là tiên vương, toàn bộ đại vận tiên triều hoàng đế, ta sao lại cần quan tâm ánh mắt của người khác? Cái này đại vận, lại có ai có tư cách xem thường ta?
Nhan Ánh Tuyết nghe đó là trợn mắt hốt mồm.
Nàng lời vừa rồi, là ý tứ này sao? Nàng chẳng lẽ không phải đang châm chọc Nguyễn Vân Tước?
Người Nhan Ánh Tuyết chỉ cảm thấy một hơi muộn ở ngực, trên dưới không thể.
Đang tại nàng nghiến chặt hàm răng, chuẩn bị quay đầu đi chỗ khác không tiếp tục để ý Nguyễn Vân Tước cưỡng từ đoạt lý lúc, đã thấy Nguyễn Vân Tước đột nhiên nhón chân lên đưa tay vòng lấy Lý Xuyên cổ, chủ động đích thân lên Lý Xuyên bờ môi.
Nhan Ánh Tuyết tại chỗ lời nói thật,
nếu là Lý Xuyên là một người nam nhân bình thường, nàng còn tốt nghĩ một điểm, nhưng Lý Xuyên là một cái hoạn quan a, nếu như cho nàng lựa chọn, nàng tình nguyện thân nữ người, cũng không nguyện ý thân hoạn quan.
Lẽ nào lại như vậy, đơn giản làm ô uế hoàng thất môn phong.
Nhan Ánh Tuyết trong nháy mắt liền bố trí một đạo ngăn cách trận pháp, đem Nguyễn Vân Tức cùng Lý Xuyên chắn một bên khác.
Không tiếp tục nghe đến thanh âm của bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn hình ảnh,
nàng lập tức liền bắt đầu khống chế phi toa đi tới Thiên Cổ Sơn.
Công chúa như thế, vẫn là sớm một chút biến mất hảo, bằng không thì Nguyễn Vân Tức làm việc như thế trường của Ngô Kỵ, nếu là có một ngày bị người nhìn thấy, đến lúc đó rất là bọn hắn hoàng thất khuôn mặt.
Bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền.
Có khống chế phi toa phi hành thời điểm, Nhan Ánh Tuyết trong đầu, nhưng lại lúc nào cũng thoáng qua vừa mới hình ảnh.
Không có đi xem, cung tâm phiền a, nàng đã từng cũng nghe qua liên quan tới hậu cung một chút lời đồn đại, bất quá là nói phạm nhân vương triều hoàng đế hậu cung, không phải là nói tiên triều. Nghe nói phạm nhân vương triều hoàng đế những phi tử kia không chịu nổi tịch mịch và không thấy được nam nhân khác, có liền sẽ nhịn không được cùng thái giám riêng tư gặp.
Phạm nhân thái giám chính là tiên giới tiên hậu.
Mặc dù thái giám đã vô nhân đạo, nhưng đã từng ít nhất là nam nhân, cũng có thể thu được một chút thỏa mãn.
Nàng vẫn cảm thấy loại lời đồn đãi này là đê tiện bình dân biên soạn đi ra chửi bới hoàng thất, dù sao cao quý phi tử, dù thế nào khát vọng cũng không khả năng vừa ý không chọn vẹn hạ nhân.
Nhưng mà vừa mới nhìn thấy một màn kia, lại làm cho nàng dĩ vãng cách nhìn xảy ra thay đổi.
Nguyễn Vân Tức không nói công chúa thân phận, dù sao cũng là tiên nhân thập trọng đỉnh phong, Lý Xuyên một vị tiên nhân đều không phải tiên hậu, còn có thể cùng nàng sống tạm, cái kia phàm nhân vương triều những cái kia hoàng phi cùng thái giám qua lại, lại có cái gì hiếm lạ.
Thậm chí, Nhan Ánh Tuyết còn thử đứng tại Nguyễn Vân Tức góc độ suy nghĩ, nàng vì sao lại lựa chọn Lý Xuyên?
Nàng trước tiên nghĩ tới Lý Xuyên thân thể khôi ngô kia,
tuy nói đã mất đi nam nhân trọng yếu nhất tiêu chí, nhưng mà cái này khôi ngô thân thể nhưng cũng là đồng dạng nam nhân không cụ bị, chỉ là nhìn xem liền cho người biết đây là một cái nam nhân,
cho nên về tâm lý rất dễ dàng nhận được hắn chính là nam nhân bình thường ám chỉ.
Lại có chính là Lý Xuyên thuộc về mới chiêu mộ tiên hầu, tuyển hắn căn bản liền sẽ không có người có thể nghĩ tới, đây mới thời gian ngắn ngủi Nguyễn Vân Tức công chúa này liền cùng hắn lẳng ra,
đây coi như là ngoài dự liệu.
Cuối cùng chính là Lý Xuyên thực lực rất thấp, Nguyễn Vân Tức công chúa này có thể nhẹ nhõm nắm, nếu như tuyển khác thực lực không tệ tiên hầu, về sau nếu như muốn diệt khẩu hoặc cái gì xảy ra bất chắc khả năng tính chất lại so với tuyển Lý Xuyên lớn nhiều lắm.
Nhan Ánh Tuyết tự nhận là đẩy ra Nguyễn Vân Tước tuyển Lý Xuyên nguyên nhân, đối với suy đoán này nàng còn có chút đắc chí.
Nguyên bản xem như tiên nhân, đặc biệt là nàng loại này tiên quân, mấy ngày cũng không tính bao dài, nàng chỉ cần lúc tu luyện phân ra một điểm nhỏ bé tiên thức khống chế phi toa đi tới chỗ cần đến là được rồi. Thế nhưng là hôm nay có chút khác biệt, vừa mới qua đi một nén nhang đâu, ánh mắt của nàng liền liên tiếp nhìn về phía nàng bày ra ngăn cách kết giới.
Thời gian dài như vậy, kết giới này cũng không có bị đụng vào dấu hiệu, là Nguyễn Vân Tước không muốn cùng bạn cùng nói, vẫn là các nàng còn tại hôn.
Hoặc là hôn đã kết thúc, bọn hắn đang làm chuyện khác. Nhan Ánh Tuyết không khỏi thì thào đứng lên.
Làm chuyện khác?
Là có chuyện gì đâu?
Luôn không đến mức ở sau lưng bố trí bản cung, nói bản cung nói xấu chứ.
Nhan Ánh Tuyết sắc mặt âm tình bất định, nàng cái kia trắng đoán hàm răng cắn đôi môi đỏ thắm, để cho nàng lúc này nhìn câu người vô cùng. Chỉ là chính nàng cũng không có ý thức được trạng thái bây giờ của nàng, trong đầu nàng còn đang suy nghĩ miên man lấy.
Cũng không biết nàng làm sao lại nghĩ Nguyễn Vân Tức cùng Lý Xuyên trong biên chế sắp xếp nàng.
Nhìn xem đạo kia không nhìn thấy cái giới, Nhan Ánh Tuyết lông mày càng nhíu càng chặt.
Chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể lập tức nhìn thấy bên kia tình huống.
Nhưng mà, nàng lại không muốn nhìn thấy cái kia xấu xa hình ảnh.
Có thể vừa mới, 17 con là cố ý trêu đùa bản cung xem liền biết bọn hắn đang làm gì chỉ nhìn một mắt.
Nhan Ánh Tuyết tự đủ, chỉ nhìn một mắt, nếu như hai người còn tại đằng kia sống tạm, nàng liền không nhìn.
Chương 603 Thái tử cho Lý Xuyên tiễn đưa Thái tử phi, tiễn đưa nữ tướng quân. Chương 603 Thái tử cho Lý Xuyên tiễn đưa Thái tử phi, tiễn đưa nữ tướng quân. Nhan Ánh Tuyết cũng không biết, tại nàng vụng trộm mở ra kết giới, chuẩn bị tìm hiểu ngọn ngành, trong sự thỏa mãn tâm thật kỳ thời điểm, phu quân của nàng, đại vận tiên triều Thái tử Nguyễn Thừa Tiêu, thông qua đường dây đặc thù đem nàng và Nguyễn Vân Tức không mang hộ vệ rời đi hoàng thành, đi tới Thiên Cổ Sơn chuyển cho người đặc
định.
Mà cái này người đặc định, Nhan Ánh Tuyết đại khái là nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến, lại là một mực ngủ đông chỗ tối cùng đại vận tiên triều đối nghịch một chút địch nhân.
Một cái tiên triều thiết lập là tràn ngập máu canh,
đại vận tiên triều bát ngát như thế, trong đó tự nhiên không thể thiếu chiếm giữ thế lực khác địa bàn.
Có thế lực khiếp sợ tiên vương chi uy, lựa chọn thần phục,
trở thành đại vận tiên triều một phần tử. Mà có thế lực, cũng không nguyện khuất phục. Thực lực của bọn hắn không sánh bằng tiên vương, chỉ có thể trốn ở trong tối quấy rối. Loại thế lực này, mặc kệ là ở đâu một cái tiên triều, đều chưa từng tiêu thất qua. Song phương mâu thuẫn đã sớm không thể điều hòa, chỉ có ngươi chết ta sống. Mà Nguyễn Thừa Tiêu truyền ra tin tức, chính là truyền cho dạng này người. Cái này một số người nếu là biết Nguyễn Vân Tức các nàng không có hộ vệ ra ngoài, tuyệt đối sẽ giống như bị điên đi giết các nàng. Cũng không biết Nguyễn Thừa Tiêu đến cùng là muốn làm gì, thậm chí ngay cả chính mình Thái tử Phi An Nguy cũng có thể không để ý mà tiếp lấy, hắn liền đi tới Đại Vận Tiên Triều nữ tướng quân Sở Thanh Ca phụ đệ. Sở Thanh Ca chính là Đại Vận nổi danh nữ tướng quân, chết ở dưới tay nàng sinh linh vô số kể. Trong đó có tiên thú, cũng có tiên nhân. Nàng chiến công hiển hách, tại trong Đại Vận một đám nữ tướng xếp hạng hàng đầu. Rõ ràng ca, quả nhân nghe nói ngươi trở về có một chút thời gian, nhưng một mực tạp vụ quân thân, chưa từng tới gặp. Hôm nay cuối cùng có rảnh rỗi, cũng may ngươi cũng không rời đi. Nguyễn Thừa Tiêu tại Sở Thanh Ca đối diện ngồi xuống, một mặt cười nhạt nói. Sở Thanh Ca lại thần sắc lạnh lẽo, chưa từng cho hắn khuôn mặt tươi cười. Điện hạ, không cần cùng mặt tướng lôi kéo làm quen, thỉnh điện hạ lần nhất định muốn nhớ kỹ gọi mặt tướng tên đầy đủ Sở Thanh Ca, hay là xưng mặt tướng Sở tướng quân. Cùng nhan ánh tuyết cao quý trang nhã khác biệt, Sở Thanh Ca toàn thân tản ra như có như không sát khí. Nàng dù chỉ là ngồi ở chỗ đó không nói một lời, cũng làm cho nhân tâm kinh lạnh mình. Ha ha, rõ ràng ca, quả nhân tâm ý ngươi cũng là biết đến. Nguyễn Thừa Tiêu nhìn xem Sở Thanh Ca, thần sắc chân thành tha thiết, ngựa khí chậm chạp nói từng chữ từng câu, phía trước ngươi cùng quả nhân nói, nếu như quả nhân cưới ngươi làm thái tử phi, ngươi gả cho quả nhân, ngươi hẳn là không quên a. Sở Thanh Ca mí mắt khẽ nâng, nói, một câu lý do, điện hạ chẳng lẽ còn coi là thật không thành, điện hạ chẳng lẽ không biết mặt tướng tâm tư. Cần gì phải ở đó giả tình giả ý. Nguyễn Thừa Tiêu không chỉ một lần nói muốn cưới nàng, nhưng Sở Thanh Ca tin tưởng, Nguyễn Thừa Tiêu nhìn chúng bất quá là binh quyền của nàng, nàng trong quân đội danh vọng, nàng mang binh đánh giặc bản lĩnh. Đến nỗi nàng người này bản thân, ngược lại không quan trọng gì. Cho nên Sở Thanh Ca từ đầu đến cuối cũng không có đáp ứng Nguyễn Thừa Tiêu dự định. Nàng nói Nguyễn Thừa Tiêu giả tình giả ý, là bởi vì Nguyễn Thừa Tiêu biết nàng biết ý nghĩ của hắn, cũng biết ý nghĩ của nàng. Nhưng mà Nguyễn Thừa Tiêu vẫn như cũ làm bộ nói, quả nhân đối với rõ ràng ca ngươi thực tình, nhận nguyện chứ dám. Sở Thanh Ca lạnh nhạt nói, lời giống vậy, trước đây điện hạ cưới thái tử phi lúc, sợ là cũng đã nói không ít lần à, như thế nào nhanh như vậy liền không cần đến nàng. Nhan Ánh Tuyết cũng là đem môn sau đó, trước khi trở thành thái tử phi, nàng phụ huynh thúc bá cùng với một đám trưởng bối tiểu bối, trong quân đội chiếm giữ không nhỏ thế lực. Nhưng mà tại nàng trở thành thái tử phi sau, Nguyễn Thừa Tiêu thông qua song phương cái tầng quan hệ này, đi qua nước gấm nấu hết xanh, hoa vài vạn năm từ từ đem Nhan gia nắm giữ quân đội biến thành của hắn. Những cái kia nguyên bản thuộc về người nhà họ Nhan chức vị, cũng đều biến thành của hắn người tại đảm nhiệm. Ngoại trừ Nhan Ánh Tuyết cái này thái tử phi gả cho hắn sau đó, thân phận địa vị nhận được đề thăng bên ngoài, khác Nhan gia người, toàn bộ đều tại đi xuống dốc. Trước kia là Nhan Ánh Tuyết muốn dựa dẫm Nhan gia, bây giờ ngược lại là Nhan gia muốn dựa dẫm Nhan Ánh Tuyết cái này không có bao nhiêu quyền lực thái tử phi. Hoàn toàn điên đảo. Mà hết thảy này, Nhan gia còn không có phát hiện không thích hợp. Nhưng Sở Thanh Ca thường xuyên cùng Nhan Ánh Tuyết gặp mặt, cũng thường xuyên từ Nhan Ánh Tuyết trong miệng nghe ngóng tin tức, từ đủ loại trong dấu vết, nhìn ra Nguyễn Thừa Tiêu lòng lang dạ thú, cho nên nàng mới nói ra lời này. Nhưng mà Nguyễn Thừa Tiêu không chỉ không có độc ý, ngược lại còn gọi lên quát tới. Rõ ràng ca, không phải quả nhân muốn bứt bỏ thái tử phi, là nàng muốn bứt bỏ quả nhân a. Sở Thanh Ca khuôn mặt vẩy một cái, nhìn về phía Nguyễn Thừa Tiêu, rất rõ ràng Nguyễn Thừa Tiêu lời nói để cho nàng nhấc lên hứng thú. Nguyễn Thừa Tiêu tố lên đang tới, ngươi là không biết, thái tử phi bình thường làm theo ý mình, ỷ vào Nhan gia quân công chắc tuyệt, không đem quả nhân để vào mắt thì cũng thôi đi, chỉ nghe câu này, Sở Thanh Ca liền không có hứng thú. Nàng liền nghĩ không rõ, ngụy trang sớm đã bị nàng nhìn thấu, Nguyễn Thừa Tiêu làm sao còn dạng này như không có chuyện gì xảy ra ở trước mặt nàng giả bộ đáng thương. Nhan Ánh Tuyết không đem hắn cái này thái tử để vào mắt. Lời này cũng thua thiệt hắn nói ra được. Lần này thái tử phi càng thêm lớn gan, thế mà tự mình mang theo 17 công chúa đi tiên quân cấp tiến cảnh, liền hộ vệ đều không mang theo một cái, còn nói nhất định phải làm cho 17 trở thành tiên quân. Nhưng đó là tiên quân cấp tiên cảnh à, dù là người ta đi vào cũng không dám cam đoan chắc chắn có thể còn sống trở về, nàng làm như vậy, cùng mưu sát có gì khác. Đến lúc đó 17 có chuyện bất chắc, phụ hoàng chắc chắn sẽ trách tội, nàng cái này thái tử phi còn có thể làm xuống sao. Nàng cái này rõ ràng liền không có đem quả nhân cái này thái tử để vào mắt, rõ ràng không có đem ta đại vận tiên triều hoàng thất để vào mắt. Sở Thanh Ca lại không có quản Nguyễn Thừa Tiêu cho Nhan Ánh Tuyết càng chụp càng lớn mũ. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nguyễn Thừa Tiêu, thái tử phi mang 17 công chúa đi dò xét tiến cảnh, ngươi cứ như vậy bỏ mặc các nàng đi. Nguyễn Thừa Tiêu cười khổ, nàng ngụm trộm rời đi, quả nhân cũng là vừa mới biết được a. Sở Thanh Ca trong lòng tức giận, trực giác nói cho nàng, đây hết thảy cũng là Nguyễn Thừa Tiêu dở trò quỷ. Thậm chí ngay cả công chúa tính mệnh đều không để ý, đơn giản gan to bằng trời. Các nàng đi nơi nào? Nàng hỏi Nguyễn Thừa Tiêu. Nguyễn Thừa Tiêu nói, tựa như là thiên củ sơn. Sở Thanh Ca bỗng nhiên đứng dậy, gọi cũng không đánh liền phi thân lên. Nguyễn Thừa Tiêu vội vàng tại sau lưng hô, rõ ràng ca, trước đây ngươi nói làm quả nhân thái tử phi mà nói, còn chắc chắn? Trả lời hắn, là Sở Thanh Ca mang theo khinh bỉ hai chữ, mơ tưởng. Nguyễn Thừa Tiêu chậm rãi đứng dậy, nhìn xem bay khỏi Sở Thanh Ca, trên mặt ý cười không giảm, lẩm bẩm, ta đại vận tiên triều cũng không phải chỉ có ngươi một vị nữ tướng quân, tất nhiên nói không thông, vậy cũng đừng trách quả nhân. Đến lúc đó ngươi khoảng không xuống chống chỗ, tự nhiên có mới thái tử phi tới thay thế. Hắn đây là một thạch thật nhiều điều a, thật sự là không tình hoàng người nhà. Chỉ là hắn không biết, sự tình phát triển, cùng hắn nghĩ, sai lầm có chút lớn. Lúc này Nhan Ánh Tuyết tiên toa bên trong, Nhan Ánh Tuyết đã thấy bên kia chẳng cảnh. Đã nói xong chỉ nhìn một mắt, nhưng chỉ một mắt, liền để nàng hóa đá tại chỗ. Chương 604 Nhan Ánh Tuyết may mắn hiện trường quan chiến chương 604 Nhan Ánh Tuyết may mắn hiện trường quan chiến hắn. Hắn không phải hoạn quan sao? Nhìn xem lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này tình huống xuất hiện, Nhan Ánh Tuyết trực tiếp mắt choáng váng. Nguyễn Vân Tức cùng Lý Xuyên cái này tiên hầu lại có thể nối liền, đây là nàng phía trước chưa từng có nghĩ tới. Nàng nghĩ tới bất luận một loại nào hai người chung đụng phương thức, duy chỉ có không có nghĩ qua loại này. Không nên a, hắn không phải tiên hầu sao? Hắn là thế nào trốn qua tịch thân? Nhan Ánh Tuyết mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hoàng cung đối với tiên hầu giữ cửa ải nhưng là phi thường nghiêm, tất cả các xén chương trình cũng là rất nhiều người cùng nhau chứng kiến, không có khả năng có cá lọt lưới mới đúng. Dù sao tịnh thân trong phòng chỉ là cai quản tiên hầu đều lên trăm cái, khoan hãy nói chờ đợi bị cắt xén người. Nhiều người như vậy cùng chứng kiến, lại còn có người có thể man tiên quá hải. Giấu giếm được đi vậy thì thôi. Mấu chốt là, đối phương thế mà thành công đem công chúa câu được. Chủ nhân, ngươi nói Nhan Ánh Tuyết tiện nhân kia, bây giờ là không phải đang rình coi chúng ta nha? Nguyễn Vân Tức đột nhiên một câu nói, để cho Nhan Ánh Tuyết kém chút bạo tẩu. Tiện nhân? Lại còn nói nàng là tiện nhân. Bóng người lóe lên, Nhan Ánh Tuyết cũng đã xuống tới, lại tại giới hạn phía trước, cứng rắn dừng lại thân hình. Vốn là muốn đi cho Nguyễn Vân Tức một bạt thai giáo huấn một chút, để cho cái này không biết cấp bậc lễ nghĩa, không có liêm sỉ công chúa ghi nhớ thật lâu. Nhưng nghĩ đến mục đích của chuyến này, nàng chỉ có thể trước tiên nhận chủ. Lúc này cùng Nguyễn Vân Tức náo tách ra, không phải sáng suốt chọn, vạn nhất Nguyễn Vân Tức tức giận rời đi, vậy thì thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, nàng nếu là tiến lên, chẳng phải chứng minh Nguyễn Vân Tức nói đúng sao? Nàng đích xác là đang rình coi. Đường đường thái tử phi thế mà nhìn trộm hoàng cung tiên hầu cùng công chúa sống tạm, đây nếu là nói ra, nàng cũng cảm thấy không mặt gặp người. Ra mặt nàng, nhưng không có Nguyễn Vân Tức dày như vậy. Cố nén tức giận Nhan Ánh Tuyết không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên giật mình. Vừa mới, Nguyễn Vân Tức tiện nhân kia, gọi cái kia tiên hầu cái gì? Chủ nhân. Nhan Ánh Tuyết xác định chính mình không có nghe lầm. Đường đường công chúa, gọi một vị tiên nhân đều không phải là tiên hầu chủ nhân. Nhan Ánh Tuyết đơn giản không thể nào hiểu được. Muốn nói Nguyễn Vân Tức thụ uy hiếp mới như thế. Nhưng nàng đường đường tiên vương chi nữ, ai có thể uy hiếp nàng, ai dám uy hiếp nàng? Huống chi, lấy thực lực tới nói, Lý Xuyên cũng xa xa không bằng Nguyễn Vân Tức, trong cơ thể của Nguyễn Vân Tức tiên lực hơi vận chuyển nhanh một chút, Lý Xuyên sợ là đều sẽ bị đánh bay. Vừa kinh vừa nghi, lại nghe Lý Xuyên nói, ngươi nói nàng tiện nhân nàng cũng không có xuất hiện, vậy nàng có muốn không là chưa từng nhìn trộm, có muốn không liền thực sự là tiện nhân. Nhan Ánh Tuyết nghe xong lời này, tức giận đến đó là hai mắt biến thành màu đen, toàn thân không cầm được run rẩy. Lý Xuyên bọn hắn bên kia là hết thảy bình thường, mà nàng bên này lại đầy tràn tán loạn tiên lực. Trung quanh bài trí càng là tại nàng lửa giận phía dưới nhao nhao nát bấy. Lúc này Nhan Ánh Tuyết thuộc về cho dù là cậu từ nàng bên cạnh đi ngang qua, nàng cũng muốn đem cậu làm cho không được siêu sinh cái chủng loại kia. Hai cái tiện nhân, chờ đến Thiên Cụ Sơn, nhìn bản cung như thế nào đối phó các ngươi. Nhan Ánh Tuyết là cái kia nghiến răng nghiến lợi a, còn có ngươi tiện nhân này, nàng cách kết giới nhìn xem Nguyễn Vân Tức chửi mắng, liền tựa như Nguyễn Vân Tức có thể nghe được tựa như, đường đường tiên triều công chúa, tiên vương nữ nhi, tư chất kém cũng coi như, lại còn cùng một cái địa vị thấp hèn tiên hầu sống tạm như thế cùng tiên hầu sống tạm thì cũng thôi đi, lại còn tuyển một cái thực lực kém như vậy. Phàm là chọn một tiên quân bản cung cũng coi trọng ngươi một chút. A, đoán chừng là tiên quân tiên hầu cũng chướng mắt ngươi. Bất quá cũng có khả năng là tiên quân tiên hầu là chân tiên hầu, không thỏa mãn được ngươi tiện nhân kia nàng vô tận một đời sở hội mắng người thô tục, toàn bộ đều một mạch ném cho Nguyễn Vân Tước. Vượt qua sau đó, nàng trung quy là tâm tình thoải mái. Hơn nữa nàng còn phát hiện, dạng này tựa hồ thật thoải mái, trước đó lo lắng lấy thân phận của mình, không muốn bị người chê cười, cho nên mỗi tiếng nói cử động đều quý khí mười phần, sau khi thái tử phi, nói chuyện làm việc càng là muốn bận tâm mọi mặt, để cho nàng làm việc càng ngày càng đâu ra đấy. Cái này đột nhiên phóng thích, để cho nàng như có loại hoảng hốt cảm giác. Nàng còn nghĩ tiếp tục mắng, chỉ là thật đến mắng lúc, nhưng lại cảm giác từ ngữ thiếu thốn, lật qua lật lại cũng là tiện nhân tiện nữ cái này từ, nàng thật hận phía trước mắng chửi người thiếu đi, trước đó mắng chửi người cũng là không mang theo chữ thô tục, đột nhiên muốn dẫn chữ thô tục nàng mới phát hiện nàng bận từ có hạn. Vừa mới tại nàng lửa giận phía dưới nát mấy vật trang trí bị nàng đổi lại mới, nàng ngồi ở trên ghế, nhìn xem một bên khác đang phát sinh hết thảy, lấy ra một nhà tiên dịch uống. Tiên dịch đối với tầm thường tiên nhân đến nói, đây chính là khó lượng chất bảo, ẩn chứa trong đó tiên khí, là ngoại giới tự do tiên khí hơn trăm lần, một bát nho nhỏ tiên dịch, đầy đủ thông thường tiên nhân tu luyện nhiều năm. Nhưng loại này đồ quý trọng, bình thường Nhan Ánh Tuyết chỉ là dùng để làm nước uống. Tiên nhân kỳ thực không uống nước đều không có chuyện, nhưng mà nàng ưa thích tiên dịch cái kia cấu ngọt hương vị, cũng ưa thích tiên dịch vào trong bụng sau loại kia từ cơ thể đến linh hồn cảm giác thỏa mãn. Nay liền thái tử phi cái thân phận này cho nàng mang tới chỗ tốt, tay nàng nắm vô số chất bảo, bình thường sinh hoạt chi tiêu, so Nguyễn Vân Tức công chúa này còn xa hoa lãng phí nhiều lắm. Bất quá hôm nay tiên dịch uống, lúc nào cũng cảm giác không đúng vị. Tại sao có thể có một loại khác cảm giác? Nhan Ánh Tuyết nhìn xem trong tay được lấy tiên dịch bình nhỏ, thần sắc nghi hoặc. Đừng nhìn bình này tiểu, nhưng bên trong tiên dịch như suối. Cái này nho nhỏ một cái bình nhỏ, nếu là cầm tới hạ giới, vậy được rồi khó lường tiên bảo, nói không chừng liền có thể bồi dưỡng một cái tiên tôn đi ra. Nàng chảo bình thường cũng là uống như vậy, chỉ là chưa từng có xuất hiện qua dị thường. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nàng cầm bình nhỏ lại uống một ngụm, vẫn như cũ ngọt. Đang uống tiên dịch đồng thời, ánh mắt của nàng cũng đều không hề rời đi kết giới một bên khác. Theo bản năng, nàng lại nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên, nàng giật mình. Chẳng lẽ nàng phát hiện, nàng tựa hồ cũng không phải khát nước, cổ khát vọng kia cũng không giống như là đến từ cổ họng, mà là đến từ cơ thể. đến nỗi cơ thể nơi nào, cái này cũng có chút khó mà làm rõ. Nhan Ánh Tuyết hai chân bén, đổi một cái tư thế ngồi, nàng cảm giác dạng này ngồi muốn thoải mái rất nhiều. Thở ra một hơi, nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng tiên dịch, lập tức thu hồi bình nhỏ, hai mắt nhắm nghiền. Nàng vẫn là không có quên mục đích của chuyến này, một bên khác cái kia làm nàng bực bội hình ảnh nàng không muốn lại nhìn, nàng bây giờ chỉ muốn mau mau đến Thiên Cụ Sơn, nàng muốn để đôi cậu nam nữ này ở trước mặt nàng, lại đem vừa mới làm chuyện làm một lần, phàm là có một động tác không giống với vừa mới, nàng liền sẽ hung hăng thu thập bọn họ. Vừa nghĩ tới đến lúc đó chẳng cảnh, nàng liền không nhịn được kích động. Không thể không nói, nàng cái này phương thức trả thù rất đặc biệt. Thiên toa không ngừng phá không, hướng về Thiên Cụ Sơn phương hướng mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, Nhan Ánh Tuyết đột nhiên cảm giác phía trước khác thường, nàng tiên thức lập tức thả ra. Chỉ thấy không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, một đám người chân đạp tiên toa đang đuổi theo dần dần chiếc phong bế tiên toa. Chiếc kia bị truy đuổi tiên toa cùng nàng cái này một chiếc có chút tương tự. Chương 605 bắt đầu, sao lại có nhiều tiên quân như vậy? Cảm nhận được trong số những kẻ truy đuổi có vài tiên quân, Nhan Ánh Tuyết không khỏi kinh ngạc. Ngay cả trong hoàng thành, tiên quân cũng là những tồn tại hiếm có, huống chi là nơi hoang vắng này. Đừng thấy phủ thái tử của họ có không ít tiên quân, nhưng nhìn khắp tiên triều, có bao nhiêu thế lực có thể sánh ngang với phủ thái tử? Nói riêng ngoài hoàng thất, thực lực tổng thể của phủ thái tử trong toàn bộ đại vận xếp top 5 không thành vấn đề. Các thế lực khác tương đương với phủ thái tử, hoặc là do các lao thần năm xưa cùng đại vận tiên đế thành lập đại vận tiên triều mà xây dựng, hoặc là thế lực đã tồn tại trên vùng đất này trước khi đại vận tiên triều thành lập. Sau khi đại vận tiên triều thành lập, nhiều thế lực hợp nhất thành một. Trong đại vận tiên triều không tồn tại các thế lực lớn mới nổi, nếu có thì đó là thế lực do các hoàng tử công chúa thành lập. Một đám tiên quân đang truy đuổi người bị truy đuổi hẳn là người quan trọng, nhưng tiên thoi mà người bị truy đuổi điều khiển, tức là tiên thoi cấp độ mà nàng đang điều khiển hiện tại, hẳn là không thể thu hút kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Bởi vì cấp độ của loại tiên thoi này không quá cao, nàng dùng tiên thoi này chẳng qua là để che mắt người khác. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa nảy sinh trong lòng nàng, tiên thoi kín mít kia đã bị một tiên quân đánh trúng. Tiên thoi dù nổi tiếng là kiên cố, nhưng dưới một đòn này đều lập tức vỡ nát. Tiên thoi cấp độ này không đỡ nổi một đòn của tiên quân là chuyện bình thường, nhưng lông mày Nhan Ánh Tuyết không tự chủ được nhíu lại. Cảnh tượng này có chút bất thường. Điều động nhiều tiên quân như vậy, vậy người bị truy đuổi hẳn là người rất quan trọng, người như vậy tuyệt đối sẽ không điều khiển tiên thoi cấp thấp như vậy. Quan trọng là hình dáng tiên thoi kia giống với tiên thoi mà nàng đang điều khiển, là cùng một cấp độ. Trong lòng nàng mơ hồ có một dự cảm không lành, nàng không khỏi điều khiển tiên thoi hơi lệch một chút khoảng cách và luôn chú ý tình hình bên kia. Bên kia lại có một chiếc đến, các ngươi đi chặn. Nàng nghe thấy mệnh lệnh của đối phương, sau đó thấy đối phương chia ra vài người bay về phía nàng. Lòng Nhan Ánh Tuyết trùng xuống, nàng lập tức dừng phi thoi, chuẩn bị đổi sang chiếc phi thoi cực phẩm mà nàng thường dùng. Tuy nhiên vừa dừng lại, một tiếng ầm vang lên, phi thoi của nàng bị đánh trúng, lập tức bay vút đi. Kẻ tấn công không phải là những người bay đến từ bên kia, mà là một người vốn ở trong rừng. Nhan Ánh Tuyết không hề chú ý đến đối phương, cũng không thể chú ý thực lực của đối phương chỉ là tiên quân trung kỳ, không thể phá hủy phi thoi, nhưng cú đánh này đã phá vỡ tiết tấu của Nhan Ánh Tuyết. Đợi nàng điều khiển phi thoi dừng lại, hai tiên quân trong nhóm người kia đã vây quanh. Thiện nhân, ngươi lái phi thoi tiểu gì vậy? Tiếng mắng chửi của Nguyễn Vân tức truyền đến. Vừa rồi phi thoi lật tung, rõ ràng đã làm phiền chuyện tốt của nàng và Lý Xuyên. May mà có đại thần thông trong người, thân thể họ cứng như sắt tiên, va chạm nhỏ không làm họ bị thương, chỉ là vào lúc này bị quấy rầy, ai cũng không vui vẻ gì. Đương nhiên, chứ những kẻ bị bắt quả tang gian díu. Kết giới biến mất, hai bên đều có thể nhìn thấy đối phương, mà Nguyễn Vân tức không hề có chút xấu hổ nào, chỉ vào Nhan Ánh Tuyết miệng đầy tiện nhân mà mắng. Tuy nhiên Nhan Ánh Tuyết lúc này ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không, cửa khoang tiên toi mở ra, nàng lóe lên đã bay ra ngoài. Đó là không một khắc dừng lại. Thiện nhân, ngươi đi đâu? Nguyễn Vân tức có chút bất ngờ kêu lên. Bên ngoài xuất hiện một chiếc tiên toi cực kỳ xa hoa, chiếc tiên toi này lớn gần gấp đôi so với chiếc tiên toi mà Lý Xuyên và họ đang đi. Gấp đôi không phải là nhiều, nhưng bên ngoài chiếc tiên toi này, đủ loại tiên thạch cực phẩm được khảm nạm lấp lánh, chỉ riêng những tiên thạch này đã vô cùng quý giá. Nhan Ánh Tuyết không chậm trễ một khắc nào, đứng trên tiên toi của mình, điều khiển tiên toi của nàng lập tức vọt đi rất xa. Từ đầu đến cuối, nàng không nói thêm một lời nào với Nguyễn Vân Tức và bọn họ, khiến Nguyễn Vân Tức ngây người. Chủ nhân, bên ngoài có một đám người, dường như muốn đối phó với chúng ta. Đây sẽ không phải là mục đích của tiện nhân kia chứ? Nguyễn Vân Tức phát hiện những người bay đến bên ngoài, đội vàng nói với Lý Xuyên. Đi theo. Lý Xuyên lập tức quả quyết kéo Nguyễn Vân Tức hóa thành bóng tối, đuổi kịp tiên toi của Nhan Ánh Tuyết và bám vào đó. Tiên toi của Nhan Ánh Tuyết quá nhanh, nếu chậm hơn một chút, họ sẽ không đuổi kịp. Cũng chính là ảnh thực tam thiên giới trong một phạm vi nhất định có thể dùng như thuật không gian di chuyển tức thời, nếu không thì cho dù họ có đốt thọ nguyên, cũng tuyệt đối không đuổi kịp tiên toi này của Nhan Ánh Tuyết. Họ không đuổi kịp, không có nghĩa là người khác không đuổi kịp. Những người đến đây không nghèo, trước khi đại vận tiên triều thành lập, họ cũng từng là bá chủ một phương, sở hữu vô hạn tài nguyên. Nhan Ánh Tuyết có tiên thoi cực phẩm, tiên thoi dưới chân họ cũng không kém, chỉ là không xa hoa như tiên thoi của Nhan Ánh Tuyết, khảm nạm những thứ vô dụng bên ngoài tiên thoi, chỉ để thể hiện thân phận cao quý của nàng. Thấy những người đuổi theo có người đi kiểm tra tiên thoi bị bỏ lại, mà mấy vị tiên quân kia không một hai dừng lại, toàn lực đuổi theo Nhan Ánh Tuyết, Nguyễn Vân tức lập tức kinh ngạc. Nàng nói với Lý Xuyên, chủ nhân, bọn họ dường như không phải vì chúng ta mà đến. Lý Xuyên nói, chỉ có thể nói ngươi không quan trọng bằng thái tử phi mà thôi. Lời này có chút đâm vào tim. Nhưng Nguyễn Vân Tức không những không có bất kỳ sự bất mãn nào, ngược lại còn nói, đó là đương nhiên rồi, nô tỳ đã chơi qua rồi, đương nhiên không bằng nô tỳ chưa chơi qua. cũng may Nguyễn Vân Tức không biết cuộc nói chuyện của hai người, nếu không dù bận rộn đến mấy, nàng cũng sẽ dành chút thời gian để mắng Nguyễn Vân Tức là tiện nhân. Nhan Ánh Tuyết với vẻ mặt ngưng trọng điều khiển tiên toy toàn tốc bỏ chạy, nàng không phải chạy trốn vô mục đích. Nàng muốn chạy đến thành gần nhất, có quân đội trong thành, mấy vị tiên quân này căn bản không đáng kể. Dù sao mấy vị tiên quân, lấy gì để chống lại mấy vạn quân tiên nhân? Chỉ là, có thể chạy đến đích hay không, bây giờ vẫn là một ẩn số. Thực lực của những người đuổi theo, lại toàn bộ là tiên quân hậu kỳ. Nàng chỉ có tiên quân nhị trọng, so với họ, trên lệch không nói là trời vực, cũng là khá lớn. Thấy đối phương đang dần áp sát, Nhan Ánh Tuyết cũng nóng như lửa đốt. Xem ra họ là vì bổn cung mà đến, bổn cung ra ngoài bí mật như vậy, rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức? Nàng vừa tức giận, vừa lo lắng. Trong phủ thái tử, lẽ nào có người chuyên môn theo dõi hành tung của bổn cung? Nhan Ánh Tuyết vừa nghĩ, lại thầm trách mình sơ suất. Trước đây rời hoàng thành đều là tiền hô hậu ủng, lượng lớn hộ vệ đi theo, cho nên chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề an toàn. Lần này tự cho là đã ẩn thân, người khác không biết. Nhưng nghĩ kỹ lại, những hạ nhân trong phủ thái tử luôn theo sát phục vụ, nếu luôn theo dõi nàng, thì dù nàng có ngụy trang sau đó rời đi, cũng rất dễ bị họ phát hiện. Cho đến bây giờ, Nhan Ánh Tuyết vẫn chưa từng nghi ngờ tin tức là do Nguyễn Thừa Tiêu tiết lộ. Dù sao trong lòng nàng Nguyễn Thừa Tiêu không có lý do để giết nàng, và ngay cả khi muốn giết nàng, cũng không cần phải tốn công tốn sức đến vậy. Chương 606 bị bắt, chương 606 bị bắt chủ nhân, tân nữ nô của người sắp bị đuổi kịp rồi, phải làm sao đây? Thấy khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn, dù Nhan Ánh Tuyết dùng tiên toy xuyên qua không gian, vẫn không thể thoát khỏi những người đó, Nguyễn Vân Tức không khỏi lên tiếng nói: "Đừng hoảng, chuyện nhỏ thôi." Lý Xuyên nói. Lúc này, hắn lại thể hiện ra khí thế của một chủ nhân, dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc. Sau một thời gian dài như vậy, những nữ nô trong tiểu hắc thư của hắn, chỉ cần đạt đến độ kiếp hậu kỳ, đều đã trở thành tiên nhân. Số lượng tuy không nhiều, chỉ có vài trăm người, nhưng để đối phó với vài vị tiên quân thì chắc hẳn không thành vấn đề. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng sẽ không ra tay. Dù sao, trước đó hắn và Nguyễn Vân Tức đều cho rằng Nhan Ánh Tuyết hẹn Nguyễn Vân Tức ra ngoài là để ra tay với Nguyễn Vân Tức. Hiện tại sự việc phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hắn cũng muốn xem rốt cuộc là chuyện gì. Đột nhiên, Nhan Ánh Tuyết dừng lại mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. "Ơ, thiện nhân này sao lại dừng lại rồi?" Nguyễn Vân Tức đang kinh ngạc thì thấy không gian phía trước rung động, một lão già chân đạp tiên thoi xuất hiện. Lão già này cũng là tiên quân, hơn nữa còn là thập trọng đỉnh phong, là người có thực lực cao nhất trong số tất cả những người có mặt, cũng là một trong những nhóm người lợi hại nhất dưới tiên đế của toàn bộ Đại Vận Tiên Triều. Một thập trọng đỉnh phong, không biết đã kẹt bao nhiêu tiên quân, mà người ở cảnh giới này, ngoại trừ tiên vương, không ai có thể làm gì được họ. Lão già chắp tay sau lưng, ánh mắt kiêu ngạo, nhìn Nhan Ánh Tuyết nhàn nhạt nói: "Thái tử phi, ta biết ngươi sẽ chạy về hướng này, dù sao gần đây chỉ có hướng này là có một tòa thành." Những giọt mồ hôi li ti xuất hiện trên trán Nhan Ánh Tuyết, nàng cố gắng nặn ra một nụ cười, nói: "Các vị tiên quân, các ngươi hình như nhận nhầm người rồi, bản ta không phải là thái tử phi gì cả. Bình thường bản cung nói quen rồi, suýt chút nữa đã bật ra. Nhưng lúc này nói những lời này, chỉ là vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi." Ha ha ha, lão già cười lớn, thần sắc lạnh lẽo nói: "Có phải thái tử phi hay không, không quan trọng, dù sao chúng ta nhiều người xuất động như vậy, sao cũng phải có thu hoạch chứ. Ngươi chắc hẳn biết chúng ta là ai." Thấy đối phương đã hình thành thế bao vây nàng, vài vị tiên quân đứng ở bốn phía, nàng dù đi hướng nào cũng không thoát được. Nhan Ánh Tuyết vừa nhanh chóng suy nghĩ cách tự cứu, vừa lắc đầu: "Không biết, ta căn bản không quen biết các ngươi, sao có thể biết các ngươi là ai?" Thật ra nàng đã đoán ra rồi. Đối phương là ai rất dễ đoán. Dù sao biết rõ nàng là thái tử phi mà còn dám ra tay với nàng, trong Đại Vận Tiên Triều này, ngoại trừ những lịch dân kia, không ai có cái gan này. Những người khác nhao nhao lên tiếng: "Giả vờ cũng khá giống, đáng tiếc hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Bình thường các ngươi đều có do trong hoàng thành không dám ra ngoài, lần này lại không mang theo hộ vệ xuất hành, thật sự coi chúng ta không tồn tại sao? Thái tử phi ngu xuẩn như vậy, bản tiên quân cũng là lần đầu tiên gặp. Trước đó bị Nguyễn Vân Tức mắng tiện nhân, bây giờ lại bị những tên này nói ngu xuẩn." Nhan Ánh Tuyết vô cùng tức giận, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc tức giận. "Các ngươi làm sao biết tin tức bản cung ra ngoài?" nàng hỏi. "Sao, vừa nãy ngươi không phải nói ngươi không phải thái tử phi sao?" Một vị tiên quân có vẻ ngoài trẻ tuổi ở bên phải cười nhạo nói: "Ngươi cũng thật buồn cười, chúng ta biết tin tức bằng cách nào, sẽ nói cho ngươi sao?" Nhan Ánh Tuyết không khỏi hừ một tiếng: "Các ngươi tuy chặn được bản cung, nhưng không có nghĩa là các ngươi nhất định có thể bắt được bản cung, cùng với bản cung còn có thập thất công chúa, nàng chỉ có tu vi tiên nhân cảnh, dễ bắt hơn. Hơn nữa, nàng là con gái của tiên vương, không chỉ thân phận tôn quý hơn bản cung, trên người còn có tiên vương huyết mạch, đối với các ngươi mà nói, giá trị của nàng vượt xa bản cung. Nhưng ta thấy các ngươi, hình như không bắt được nàng." Khi Nhan Ánh Tuyết nói lời này cũng có chút kỳ lạ, vừa nãy nàng tuy trốn thoát, nhưng vẫn luôn dùng tiên thức chú ý tình hình chiếc tiên toy bị nàng bỏ lại, thấy người của đối phương tiến vào tiên toy rồi lại đi ra, không hề áp giải Nguyễn Vân Tức và Lý Xuyên, nàng vô cùng khó hiểu. Nguyễn Vân Tức nghe lời này của nàng, liền chửi tới: "Tiện nhân này, thật sự vô sỉ, dùng bản cung làm bia đỡ đạn, cũng may bản cung có đại thần thông chủ nhân ban cho, nếu không thật sự bị bắt rồi. Nếu không phải Lý Xuyên không ra lệnh cho nàng hiện thân, nàng bây giờ đã chỉ vào mũi Nhan Ánh Tuyết mà mắng rồi." Nghe lời Nhan Ánh Tuyết nói, lão già không khỏi nhìn sang những người khác, hắn ở đây, không biết tình hình bên kia. Lập tức có một vị trung niên lên tiếng nói: "Chúng ta không phát hiện thập thất công chúa." Ngay sau đó hắn nhìn Nhan Ánh Tuyết, quát: "Thành thật khai báo, thập thất công chúa đi đâu rồi? Ngươi cũng là tiên quân, nếu muốn thể diện một chút, tốt nhất nên phối hợp với chúng ta." Thái tử phi cố nhiên quan trọng, nhưng trong lòng bọn họ, quả thật là Nguyễn Vân Tức công chúa này có trọng lượng hơn. Thấy nàng như vậy, Nhan Ánh Tuyết ngược lại trong lòng âm thầm thở phào một hơi, chỉ cần không lập tức ra tay vây công nàng là tốt rồi. Nàng nói, yên tâm, bản cung sẽ không làm chuyện trứng chọi đá, còn thập thất công chúa, bản cung có thể dẫn các ngươi đi gặp nàng, nhưng các ngươi phải đồng ý với bản cung, thả bản cung đi. Ha ha, ngươi nghĩ có thể sao? Lập tức có người cười lạnh tiếp lời nói. Lão giả kia đột nhiên lên tiếng, chuyện gì cũng có thể thương lượng, thả ngươi đi cũng không phải không thể, nhưng ngươi phải dẫn chúng ta đi tìm thập thất công chúa trước, đợi tìm được nàng, rồi hãy nói chuyện của ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến việc từ chối, ngươi không có tư cách từ chối. Uy áp cường đại ập đến Nhan Ánh Tuyết, tuy uy áp này không đủ để gây thương tổn cho nàng, nhưng áp lực đó lại rất lớn. Được. Nhan Ánh Tuyết cuối cùng vẫn đồng ý đi theo bản cung đi. Nàng chọn hướng xa khỏi thành đó, như vậy là để những người này buông lòng cảnh giác. Trong lòng những người này, thật ra cũng nghi ngờ Nhan Ánh Tuyết có thật sự dẫn họ đi tìm Nguyễn Vân Tức hay không. Nhưng bạn bạn không ngờ, Nhan Ánh Tuyết vừa bay đến bên cạnh một người, liền trực tiếp ra tay. Tuy nhiên Nhan Ánh Tuyết vẫn rõ ràng đánh giá thấp phản ứng của những người này. Đòn tấn công của nàng chỉ khiến đối phương trở tay không kịp, chứ không làm bị thương đối phương. Nàng vừa ra tay, những người khác tự nhiên cũng ra tay theo. Lão giả kia thậm chí còn chưa ra tay, Nhan Ánh Tuyết đã lập tức ở thế hạ phong. Nhưng lão giả kia đột nhiên quay đầu, vươn tay chộp vào hư không. Không gian chấn động, Nhan Ánh Tuyết hiện thân từ đó. Mà Nhan Ánh Tuyết ở một bên khác đã lập tức bị bắt. Lão giả cười lạnh, phân thân thuật của ngươi quả là tinh diệu, suýt chút nữa đã bị ngươi lừa gạt rồi. Nhan Ánh Tuyết ôm ngực, sắc mặt tái nhợt. Vừa nãy nàng mạo hiểm sử dụng bí pháp, bị lão giả một chiêu phá giải, bị thương nội tạng. Lão giả lần này không khách khí, trực tiếp lao về phía nàng. Mặc dù Nhan Ánh Tuyết đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng vẫn rất nhanh bị bắt giữ. Đi, rời khỏi đây trước, độc tính vừa rồi rất nhanh sẽ thu hút những tên chó má của đại vật đến. Lão giả túm Nhan Ánh Tuyết đi trước, những người khác thì túm phân thân của Nhan Ánh Tuyết đi theo.